A, ta không xong rồi, mau cho ta. Mau cho ta. Trong vân tiêu phi xa, Hà Nguyên Thánh thê lệ hô to. Hắn có thể coi là bị Ninh Dạ chỉnh thảm rồi. Vừa mới dùng qua cực nhạc tán, chính đang cao hứng, lại ngạnh sinh sinh bị Ninh Dạ cường hành phanh lại. Đầy ngực dục vọng không được phát tiết, dục hỏa thiêu đốt, tất nhiên là gian nan. Thế nhưng lại không ai có thể giúp hắn. Bởi vì Ninh Dạ không cho. Mang cường hành kéo đi Hà Nguyên Thánh chi huy, Hắc Bạch Thần Cung trên dưới không biết quyền hạn của Ninh Dạ, nhất thời cũng không ai dám ngăn cản hành động của Ninh Dạ. Có thể nói thời khắc này, Ninh Dạ đã dựng nên quyền uy của chính mình tại trong tất cả mọi người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn muốn đem Hà Nguyên Thánh trị phục, trị sợ. Không chỉ có là bởi vì chuyện này có chỗ tốt đối với hắn ngày sau làm việc, tương tự cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết hận ý đến từ trưởng giáo. Nói tới cái vấn đề này, kỳ thực rất thú vị. Phụ mẫu quản giáo đối với tử nữ thường là không thể làm gì, chuyện chính bọn hắn không hạ thủ làm được, liền tổng hy vọng người khác đi làm, có thể giúp bản thân quản. Dạy dỗ kháo lao sư, ở nhà kháo tự giác, ở bên ngoài kháo bằng hữu, đằng nào cha mẹ không hợp cách chính là ai cũng có trách nhiệm quản hảo hải tử, chỉ có bản thân không có trách nhiệm. Hà Sinh Mặc cũng là như vậy. Tâm tình của hắn đối với con trai của chính mình tựa như thiên hạ cha mẹ, hy vọng hắn thành tài, tiến tới, nhưng vẫn bản thân không rảnh không nhẫn tâm đi quản, liền tổng là chờ mong hạ nhân tới làm. Nhưng lại không tìm được một cái đáng tin. La Hoa Tử xem như là một cái khá là nỗ lực, lại bị Ninh Dạ đánh chết. Vậy là hắn đem hy vọng ký tại trên người Minh Tứ Dạ. Làm sao Minh Tứ Dạ giác ngộ chính trị rất thành thục, biết rõ đạo lý không làm không sai, làm nhiều sai nhiều, căn bản liền không tiếp trọng trách này. Hắn không tiếp, Ninh Dạ cũng chỉ có thể nhận lấy. Hắn có 100% nắm chắc, chỉ cần mình có thể trị phục Hà Nguyên Thánh, Hà Sinh Mặc khẳng định là ước gì như vậy. Cái gì? Hà Nguyên Thánh ngươi sợ Ninh Dạ? Hắn nói cái gì ngươi nghe cái đó? Rất tốt, tới tới tới, ta quản không được tên phá của này, Ninh Dạ ngươi đến quản, cứ việc trị, chỉ cần trị không chết, liền trị chết hắn đi. Đương nhiên, nói thì nói như thế, tận mắt không thể thấy. Muốn làm liền phải làm ở bên ngoài. Vì vậy Ninh Dạ lấy kết quả là nguyên nhân, chỉ cần có thể đem Hà Nguyên Thánh trị phục, coi như hắn không có Hà Sinh Mặc trao quyền, cũng sẽ lập tức thu được Hà Sinh Mặc trao quyền. Ngược lại nếu như chị không phục hắn, đó mới là vấn đề lớn, trả thù sẽ rất đáng sợ. Vì vậy nếu như đã làm, liền phải làm đến cùng. Hiện tại Ninh Dạ chính là muốn dằn vặt hắn, giao hơn hắn, khiến tiểu tử này chỉ cần nhìn thấy bản thân, nghĩ đến bản thân, liền không dám sinh khởi tâm tư trả thù. Ngoài như vậy ra, còn có một người cũng phải trị. Chính là Phong Ngọc Yên. Chuyện lần này, tiểu nha đầu này trung gian làm không ít sự, bất quá nàng so với Hà Nguyên Thánh thông minh, bản thân không nổi bong bóng. Lại để cho Hà Nguyên Thánh va nòng súng. Cũng phải trị. Nhưng không thể giống đối phó Hà Nguyên Thánh như vậy, dù sao Phong Đông Lâm chưa từng cho rằng con gái mình là phế vật, cần người khác tới quản giáo. Trên vân tiêu phi xa, Ninh Dạ ngồi ở trong xe, còn đang tham tưởng nguyên cực thần quang. Dương Nhạc đi vào, thiếu gia còn đang hô, muốn chúng ta mau mau tìm cái nữ nhân cho hắn, nói là trên đường cũng được. Nói cho hắn, nhẫn nhịn. Ninh Dạ mặt không chút thay đổi nói. Dương Nhạc do dự, làm như thế. Có chút quá hay không? Ninh Dạ nhìn nhìn hắn, ngươi sợ. Dương Nhạc không dám hồi đáp, nhưng nhìn ra, hắn là thật sợ. Ninh Dạ cười cười, sợ cũng không kỳ quái. Bất quá Dương Nhạc ngươi phải hiểu được, một người trung quy là phải có lập trường, càng phải chịu được thử thách. Nếu như ngươi sợ, hiện tại lui ra còn kịp, nhưng nếu như... Dương Nhạc cắn răng một cái, thuộc hạ thể chết theo hành động. Đánh cược a. Ninh Dạ cười cười. Dương Nhạc đỏ mặt lên. Ninh Dạ minh bạch tâm tư của Dương Nhạc. Nhưng hắn không ngại. Hắn không hy vọng thiên hạ này có mấy người sẽ chân chính trung thành, có thể có Cựu Bất Quân, Trì Văn Ngưng, Cố Tiêu Tiêu dạng người như vậy, hắn đã biết đủ. Cho tới Dương Nhạc, hắn là một kẻ dùng tốt, vậy liền đủ rồi. Thời khắc này ngẫm lại, Ninh Dạ nói, thôi được, nhìn hắn cũng là dàn vật đủ rồi. Phía trước tìm cái cánh rừng thả hắn xuống, nói cho hắn, ta ở nơi đó chuẩn bị cho hắn một nữ nhân. Chuẩn bị cho hắn một nữ nhân trong rừng phía trước. Dương Nhạc không hiểu đây là cái thao tác gì. Bất quá hắn vẫn là gật đầu rời đi. Cũng không lâu lắm, vân tiêu phi xa lại lần nữa rơi xuống. Ninh Dạ tóm lấy Hà Nguyên Thánh, hướng mọi người nói, thỉnh chư vị chờ ở đây, ta mang Hà Thiếu đi giải quyết một thoáng vấn đề của hắn. Nói đã mang Hà Nguyên Thánh vào rừng. Chúng nhân cũng là một trận vô danh, không hiểu trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Bất quá chuyện như vậy liên quan đến ẩn tư, mấu chốt nhất loại chuyện như dàn vặt Hà Nguyên Thánh, mọi người đều không muốn tham dự, vì vậy nhất trí lưu thủ, ai cũng không đi. Phong Ngọc Yên nhưng chuyển động con ngươi, nói, đợi chán muốn chết, ta đi dạo phụ cận, bọn họ trở về lại nói cho ta. Nói đã tự đi ra. Nhìn bóng lưng của nàng, Minh Tứ Giã cười lạnh, tiểu yêu nữ này, tám thành là theo tới xem trò vui. Lao Huyền Minh cười nói, Phong Điện cũng không biết làm sao có cái con gái như thế, chuyên môn gây chuyện, nhưng chân tuột không dính tay, chảo không được bất kỳ nhược điểm. Minh Tứ Giã liền nói, Lao Sứ, ngươi thực tin tưởng, nàng là loại yêu nữ yêu thích vô cớ sinh sự kia. Lao Huyền Minh ngẩn ra. Minh Tứ Giã âm trầm nói, tiểu cô nương này, không đơn giản đây. Lao Huyền Minh bị hắn câu lên hứng thú, nhưng Minh Tứ Giã nói xong câu này, mặt sau liền làm sao cũng không nói nữa. 16. Ở bên ngoài chạy một vòng, Phong Ngọc Yên nhiễu lộ tiến vào trong rừng. Hà Nguyên Thánh một đường kêu rên giấy rùa, lưu lại vô số vết tích, muốn tìm hắn thực sự rất dễ dàng. Đợi đến vào sâu trong rừng, Phong Ngọc Yên đứng ở trên một mảnh đất trống trải, nhìn chung quanh một chút, không có một bóng người, lại là có chút kỳ quái, rõ ràng liền ở đây, người đâu rồi? Trong lòng đang kinh ngạc, chợt cảm giác khác thường. Quay mạnh đầu lại, liền thấy Hà Nguyên Thánh thân thể trần truồng xông lại, mắt mạo tinh quang, nước miếng chảy dài, hô to, mỹ nhân ta đến rồi. Phong Ngọc Yên bị dọa cho nhảy dựng, đỏ mặt lên mắng sắp phôi, bản năng lui lại, đồng thời giương tay một chỉ điểm hướng Hà Nguyên Thánh. Nàng một chỉ này không hạ nặng tay, không nghĩ tới Hà Nguyên Thánh tránh cũng không tránh liền đánh tới, đồng thời còn cười to, muội tử thật hay, ta thích. Phong Ngọc Yên nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ tình cảnh như vậy, luận thực lực nàng mạnh hơn Hà Nguyên Thánh, nhưng thời khắc này Hà Nguyên Thánh trần truồng, nàng không dám nhìn, dẫn đến phản ứng không bằng bình thường, càng là bị đè ngã. Cũng may Phong Ngọc Yên cũng là người quyết đoán. Phản ứng lại đang muốn cho Hà Nguyên Thánh một cái giáo huấn hung ác, đột nhiên một cô ám kình vô thanh vô tức tịch nhập thể nội, chính chúng chỗ yếu của nàng, thân thể mềm nhũn, đã là bị Hà Nguyên Thánh đẩy ngã, miệng to liền hướng về Phong Ngọc Yên hôn tới. Phong Ngọc Yên không kịp để phòng bị hắn hôn mấy cái, vừa thẹn vừa giận. Nàng tuy rằng tính cách giảo hoạt, trong miệng trực tiếp, nhưng vẫn là hoàng hoa cô nương, chưa từng bị người khinh bạc quá như vậy. Trong lòng xúc động, muốn xuất thủ, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Lúc này nàng làm sao không biết có vấn đề rồi. Hô to, Ninh Dạ, có phải là ngươi? Ngươi đi ra cho ta. Ninh Dạ không đi ra, Hà Nguyên Thánh nhưng đã bắt đầu lột đồ của nàng. Phong Ngọc Yên triệt để sợ, gào khóc nói, ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Bỏ qua ta. Theo lời này, liền thấy Hà Nguyên Thánh thân thể mềm nhũn, đã là cắm đầu ngã xuống. Đợt, khấu khấu g giúp hảo 10952555887, vi tính g giúp hạt mồ bẹn kỳ 1, mau mau trùng, kéo ngươi vào nhóm. Hoan nên các huynh đệ nhảy nhót tiến quần thể. Chương 54, thu thập, vì Minh chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 2. Trong tiểu lâm, Ninh Dạ ung dung đi tới, cầm trong tay lưu ảnh thạch. Phong Ngọc Yên mục hàm nộ hỏa nhìn chằm chằm hắn, "Ninh Dạ, ngươi tính toán ta?" Ninh Dạ mắt lạnh nhìn Phong Ngọc Yên, "Không phải ta tính toán ngươi, là ngươi đang tính toán ta." Phong Ngọc Yên trong lòng nhảy một cái, "Lời này của ngươi có ý gì?" Ninh Dạ tiện tay lấy ra y vật trùm lên cho Hà Nguyên Thánh, "Ngươi không phải loại nữ nhân hoa si kia. Ta có lẽ dáng dấp còn có thể, nhưng chí ít còn chưa tới mức khiến ngươi như thế. Nga đúng rồi, quên nói cho ngươi, quá khứ ngày hôm đó, ta tra xét một thoáng nội tình ngươi, chớ có hỏi ta làm sao tra, nói chung, cái Phong Ngọc Yên ta biết kìa, tuy rằng làm việc quỷ dị, tính tình như yêu, nhưng chỉ là bề ngoài, kỳ thực. Lại là một cái cô nương rất có tâm tư đây. Phong Ngọc Yên đã khôi phục khí lực, một cước đá văng Hà Nguyên Thánh, ngươi hoài nghi ta đang hại ngươi. Không phải hoài nghi, mà là xác nhận. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, là Dương Tử Thu, hay là Lê Sơn Hà, hay là Dung Thành, hay là Nhạc Lăng Không. Phong Ngọc Yên thân thể run rẩy, nhưng không trả lời. Nhưng nhìn biểu tình của Ninh Dạ, một khắc đó nàng biết, Ninh Dạ không phải tự dưng hoài nghi. Hắn là thật xác nhận rồi. Phong Ngọc Yên khẽ cắn răng bạc, là Dương Tử Thu. Hắn. Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, hắn yêu thích chính là Văn Ngưng, người giúp hắn. Phong Ngọc Yên chậm rãi đứng lên, hắn yêu thích ai mắc mớ gì đến ta. Hắn cho ta 10 vạn linh thạch, thỉnh ta ban đứng ngươi, kéo hành trình của ngươi, để cho hắn cơ hội. 10 vạn linh thạch liền có thể thu mua ngươi. Bảng giá của ngươi có phải là thấp chút? Ninh Dạ kinh ngạc. Phong Ngọc Yên kiêu ngạo cất cao đầu, ngươi là định nói, ta là con gái của Phong Đông Lâm, không thiếu tiền sao? Không sai, ta không thiếu linh thạch, nhưng tự mình kiếm cùng phụ thân cho, có thể đồng dạng sao? Nói Phong Ngọc Yên đã lừa tiếng, người khác đều chỉ biết rằng ta là con gái Phong Điện, tài nguyên vô hạn. Cũng không biết ta ghét nhất chính là cái này. Ta tuy là con gái của hắn, nhưng Phong Ngọc Yên là Phong Ngọc Yên, Phong Đông Lâm là Phong Đông Lâm. Ta không dựa vào hắn, bản thân cũng có thể đi lên. Ninh Dạ đã minh bạch, vì vậy ngươi muốn không phải linh thạch, là chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân không phải một kẻ kháo phụ thân cũng có thể trưởng thành. Không sai. Phong Ngọc Yên lớn tiếng đáp lại. Ninh Dạ cười lên, cách nghĩ hay, bất quá có một vấn đề. Cái gì? Nếu như ngươi muốn hoàn toàn dựa vào chính mình, tại sao ngươi muốn thông qua phong điện để đi cùng với ta? Ngươi nên tự mình nghĩ biện pháp tham gia nhiệm vụ lần này. Phong Ngọc Yên nhất trệ. Còn có. Ninh Dạ tiếp tục nói, muốn chứng minh bản thân là chuyện tốt, thế nhưng để chứng minh bản thân mà bán phụ thân, lại vẫn là vấn đề. Ngươi đã quên ta là người phụ thân ngươi vừa ý. Cách làm của ngươi, chính là đang chống đối lại cha của mình á, lẽ nào thành danh của ngươi, còn trọng yếu hơn cả sự nghiệp của Phong Điện. Phong Ngọc Yên thân thể mềm mại run rẩy, hô lớn, ta không cần ngươi dạy ta là người. Đây chính là không nói lý. Mỗi khi về đạo lý nói không lại thì, liền chơi xấu, mấu chốt nhất bản thân còn không cho là mình chơi trò vô lại. Kiếp trước thấy nhiều rồi, Ninh Dạ cũng không kỳ quái. Cười nói, được, ta không dạy ngươi là người, ngươi muốn làm sao tùy hứng là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không nên trêu chọc tới ta. Nếu ngươi đã chọc ta, vậy liền phải trả giá thật lớn. Ngươi có thể làm gì được ta? Phong Ngọc Yên kiêu ngạo ngẩng đầu, ta là con gái của Phong Đông Lâm. Lúc này nhớ tới ngươi là con gái của hắn. Ninh Dạ cười. Mặc cho Phong Ngọc Yên tùy hứng, thời khắc này cũng không khỏi mặt đỏ, lại vẫn là mạnh miệng, xuất ra nữ tính vạn năm tất sắc kỹ, không cần ngươi quan tâm. Ta không muốn quản, làm sao ngươi nhất định phải đụng vào khiến ta quản. Ninh Dạ nâng lên lưu ảnh thạch trong tay, nếu ngươi đã thích cứng không thích mềm, vậy vật này ta tuy rằng không muốn dùng, cũng chỉ có thể dùng. Phong Ngọc Yên ý thức được cái gì, mặt mày thảm biến. Ninh Dạ đã nói, ngươi đoán được ta sau đó sẽ làm cái gì, đúng không? Phong Đại Tiểu Thư bị Hà Đại Thiếu khinh bạc, hắc hắc, việc này nếu như truyền đi, không phải là tin tức tốt gì à? Phong Ngọc Yên lớn tiếng, ngươi dám? Chắc. Ninh Dạ một trưởng đánh vào trên mông của Phong Ngọc Yên, Phong Ngọc Yên như thỏ con chấn kinh nhảy lên. Hiện tại ngươi biết ta dám? Ninh Dạ cười. Hắn túi đầu nhìn Hà Nguyên Thánh, Hà Thiếu, đừng giả bộ chết nữa. Việc này nếu như lộ ra, Phong Đại Tiểu Thư bất quá danh tiếng bị hỏng, ngươi lại là sẽ bị trưởng giáo đánh cho nát bét ngông. Hà Nguyên Thánh hậm hực bỏ lên, Ninh Dạ, ngươi giỏi, ngươi có gan. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng vậy liền có thể uy hiếp đến ta, đằng nào ta là bị ngươi mê hoặc, cũng chưa làm gì yên tỉ. Ngày hôm nay ngươi chọc ta, chờ ta trở lại. Hắn vốn không cần mặt mũi quen rồi, đừng tưởng phạm lỗi nghiêm trọng hơn so với Phong Ngọc Yên, nhưng đối với hậu quả chuyện này chọc ra, trình độ e ngại lại so với Phong Ngọc Yên thấp. Ninh Dạ trừng mắt, ta nếu không dám, thì sẽ không làm như thế. Hà Thiếu, ta phụng trưởng giáo chi mệnh. Tiết chế ngươi, ngươi nếu không phục, cứ việc trở về rồi bảo trưởng giáo phạt ta, nhưng hiện tại ngươi còn dám làm loạn, liền chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Hà Nguyên Thánh hoảng hốt, ngươi cũng đã cầm nhược điểm của ta, còn muốn như thế nào nữa? Nhược điểm phải có tác dụng mới được. Hiện tại xem ra ngươi vẫn là rất cứng. Ta phụng mệnh có thể tiết chế ngươi, lại nắm nhược điểm ngươi, ngươi còn có thể kiên cường như vậy, không trách liền trưởng giáo đều bó tay với ngươi. Bất quá ta người này cũng là ngạnh tỳ khí, ngươi càng là như vậy, ta lại càng là muốn khiến ngươi phục phục thiết thiếp. Ninh Dạ nói đã phát động Yên Vũ Trọng Lâu. Lần này hắn là thật xuống tay bạc ác, Hà Nguyên Thánh liền thấy mình thân ở không gian biến hóa, bốn phía bất ngờ là một phiến cảnh tượng xâm la địa ngục, vô số hung sát ác quỷ ập tới bản thân. Hà Nguyên Thánh sợ hãi đến run run rẩy rẩy, trong miệng còn ngoan cố, huyễn tượng mà thôi, dọa không ngã ta. Nhưng theo lời này nói ra, liền thấy một tên ác quỷ đã tóm lấy hắn một phát cắn xuống. Một phát cắn xuống này, càng là đau cực kỳ. Làm sao lại? Hà Nguyên Thánh kinh hãi. Sát khí đao lấy vạn vật là nhận, có thể ngưng quang thành vũ, huyễn tượng tuy là huyễn tượng, nhưng tương tự tồn tại vật chất ngưng thành, bởi vậy huyễn trận của Ninh Dạ, mượn sát khí đao là thật nắm giữ lực công kích. Chỉ bất quá lực công kích này quyết định bởi sát khí đao, mà không quyết định bởi huyễn tượng, vì vậy trên bản chất vẫn là sát khí đao, chỉ là kết hợp cảnh tượng âm trầm xung quanh, liền mang cấp cho người ta cảm giác vô hạn khủng bố. Ninh Dạ lại dùng khi thiên thuật ảnh hưởng tâm thần Hà Nguyên Thánh, khiến hắn chỉ cảm thấy phảng phất thật sự thân tại địa ngục. Chỉ tiếc hắn còn không làm được sửa ký ức đối phương giống như đối phó Doan Thiên Chiếu, Hà Nguyên Thánh biết mình ở trong hoàn cảnh nào, bằng không thật sẽ cho rằng chính mình chết rồi rơi xuống địa ngục. Dù là như vậy, cũng dọa cho hắn hết hồn, quỳ xuống đất cuồng hô, ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Phong Ngọc Yên bên cạnh cũng là nhìn dại ra. Huyễn cảnh của Yên Vũ Trọng Lâu là huyễn cảnh thực thể, cho nên nàng cũng thấy rõ, chỉ là thủ đoạn như thế, tại trong hoa luân cảnh cực kỳ hiếm thấy. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện, lại có người có thể đem huyễn cảnh dùng đến mức độ như vậy, kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, đây không phải là thủ đoạn của Hắc Bạch Thần Cung ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Dạ khinh thường nói, ngươi ngốc sao? Đây là Yên Vũ Trọng Lâu, ta lấy Lượng Nghi Chân Cường, Phù Thế Châu, Nguyên Cực Thần Quang, Huyền Diệu Thiên Thiền cùng với sát khí đao kết hợp mà thành, sớm đã tại Thần Cung báo bị, ngươi không biết tự nhiên không kỳ quái. Kỳ thực còn có vạn tượng đồ, lại là sẽ không nói với Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ đã thu hồi Yên Vũ Trọng Lâu, Dương Cao lưu ảnh thạch chụp vào Hà Nguyên Thánh bị dọa đến kẹ ra quần nói, Hà đại thiếu, thương lượng một chút nhé. Ngươi nghe lời, ngoan ngoãn, ta liền không trị ngươi, đợi đến nơi tùy ngươi tiêu giao. Ngươi như không nghe lời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đừng quên ngươi hiện tại tại trên tay ta, mặc kệ ngươi sau khi trở về cản quấy thế nào, chỉ ít hiện tại. Ta tùy lúc tùy nơi có thể trừng trị ngươi. Chương 55, đổ ước, vì Minh chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 3. Hà Nguyên Thánh ngoan rồi. Phong Ngọc Yên cũng ngoan. Hai người túi đầu cùng Ninh Dạ trở về, cả kinh lao huyền minh muốn rất cả cảm. Trên đường hắn tới gặp Ninh Dạ, trực tiếp hỏi, làm sao làm được? Ta đánh hắn một trận. Ninh Dạ hồi đáp. Lao huyền minh tức giận, ngươi là thật không sợ chết ta, trưởng giáo yêu con như mạng. Ninh Dạ nhún vai, ta lại không giết hắn, chỉ là cho hắn một ít tiểu giáo huấn. Trưởng giáo sẽ không lưu ý. Ở bề ngoài không để ý, nhưng lén lút ai biết nghĩ thế nào đây? Vấn đề liền ở đây, ai biết được đây? Ninh Dạ tiếu mị mị nói, có lẽ lao nhân gia hắn sẽ rất cao hứng ta có thể thu thập tên tiểu tử hôn chứng này. Lao huyền minh có chút hiểu tâm tư của Ninh Dạ, tiền đề là ngươi thật có thể thu phục hắn. Không sai, vấn đề liền ở đây. Vậy ngươi làm đã được chưa? Ninh Dạ rốt cục thở dài, gánh nặng mà đường xa. Hà Nguyên Thánh là cúi đầu, bất quá muốn nói thu phục còn kém xa đây. Hắn hiện tại bất quá là ẩn nhẫn, đợi mặt sau có cơ hội, tất nhiên là muốn trả thù. Lao huyền minh nghe ra ý tứ hắn, thấp giọng nói, ngươi biết là tốt rồi. Vừa nãy tiểu tử này chính là muốn kiếm quân xuất thủ giáo huấn ngươi đây. Ồ, nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Thất bại rồi. Kiếm quân làm sao có khả năng đáp ứng hắn? Ngươi tuy rằng giáo huấn hắn, nhưng trung quy cũng chỉ là giáo huấn, lại không giết hắn, càng không thương hắn. Trọng yếu nhất ngươi là người sắp trở thành huyền sách sứ, kiếm quân cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Những thần cung bí vệ kia đây, bọn họ liền lại không dám, bọn họ nói ngươi có mật lệnh của trưởng giáo, có thể khống chế đại thiếu. Ninh Dạ cười ha ha. Lao huyền minh thấy hắn như thế, trong lòng ngờ vực, trưởng giáo thật cho người mật lệnh. Có hay không, có trọng yếu không? Ninh Dạ thong thả hỏi ngược lại. 16. Bất kể nói thế nào, Hà Nguyên Thánh cùng Phong Ngọc Yên chí ít tạm thời không dám sinh sự. Năm ngày sau, một đám người thuận lợi đến Nam Thủy Lạc Thành. Lạc Thành là thành thị giàu có phồn hoa nhất một vùng Nam Cảnh, có tam giang tứ hồ chạy qua nơi này, đất đai màu mỡ, nên lại có danh xương Thủy Thành. Trong thành càng là hà đạo tung hoành, hành tẩu tại trong đường phố thành thị, khắp nơi có thể nhìn thấy phiếm chu hà đạo, thuyền ca thanh thanh. Đường sông chẳng chỉ thuyền dạo tung tăng, tiếng thuyền ca vang vẳng. Nữ tử phía nam so với bắc địa càng thêm ôn nhuận thanh tú, có một phen nhu tình phong vị khác. Hà Nguyên Thánh đến nơi này, liền có chút không nhích nổi bước chân, con ngươi thẳng hướng các nơi chuyển loạn. Bất quá hắn người này đến có cái chỗ tốt, tuy là háo sắc, nhưng xưa nay không làm chuyện cường đoạt dân nữ, mỗi khi có nhu cầu, tất vào kỹ viện, thế nhưng miệng hoa hoa lại là khó tránh khỏi. Thời khắc này nên diện một cái cô nương xinh đẹp đi tới, Hà Nguyên Thánh nhìn trực tiếp tặc lưỡi, yểu điệu thục nữ, không tồi không tồi. Mỹ nhân như vậy, không ở kỹ trại đãi khách, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lời này của hắn thanh âm không nhẹ, cô nương kia nghe mày liễu dựng thẳng, hung ác chừng hắn một cái, vô sỉ. Chửi thêm một tiếng, vội vã rời đi. Hà Nguyên Thánh cũng không để ý, trái lại cười ha hả, hiển nhiên hắn làm như vậy đã không phải một hai lần. Minh Tứ Giã nhìn ra tâm tư hắn, nói, nếu đã đến nơi, Ninh Hành Tẩu tự đi huyền sách phủ đi, ta liền mang Hà Thiếu chung quanh đi dạo. Hắn nói tới chung quanh, tự nhiên là kỹ trại chung quanh. Ninh Dạ lại nói, sợ là còn phải thỉnh Hà Thiếu bồi ta cùng đi. Hà Nguyên Thánh ngẩn ra, Ninh Dạ, ý ngươi là gì? Ta không phải là người của ngươi, không cần ngươi đến chỉ huy. Ninh Dạ nói, thiên diện ma nữ công tôn điệp, nhất nhân thiên diện, như có thể bắt được nàng, một người có thể bằng với vạn nữ. Lời này Hà Nguyên Thánh nghe được trong lòng đại động, nhưng sau đó thế mà lắc đầu, ngươi dùng cái này mê hoặc không được ta. Phải biết bất đồng nữ tử phong vị bất đồng, công tôn điệp tuy nhất nhân thiên diện, bản chất vẫn như cũ là một cái. Hà Nguyên Thánh ta lập thệ là muốn vạn nhân trảm, sao có thể tại trên người một mình nàng lãng phí thời gian. Ninh Dạ đối với hắn lý giải đến cùng có hạn, không nghĩ tới công tôn điệp thế mà dụ hoặc không được Hà Nguyên Thánh. Hàng này lối tư duy cùng những người khác bất đồng, hắn muốn chính là nắm giữ nữ tử khác biệt. Công tôn điệp tuy nhất nhân thiên diện, nhưng cuối cùng một nữ, vì vậy hy hãn có hạn. Bất quá sau một khắc Hà Nguyên Thánh lại lắc đầu, bất quá thiên hạ này tổng có một ít người, là ngươi chú định vô pháp chiếm hữu. Nếu là như vậy, thử một chút đến cũng không tệ. Ninh Dạ không thuyết phục hắn, chính hắn đến lại tìm lý do cho mình. Bản thân Ninh Dạ lại bắt đầu cảm thấy không thích hợp, như tiểu tử này tìm cái nữ nhân biết huyên hóa, khiến cho nàng hóa thành trì vãn ngưng xử lý thế nào. Phút, ta đề cập tới công tôn điệp làm cái gì? Ninh Dạ lần đầu tiên hối hận, bản thân cũng có thời điểm xuất chủ ý nát. Hà Nguyên Thánh nếu đã nổi hứng thú, Ninh Dạ nói, lần này ngươi thật sự không chỉnh ta. Ninh Dạ hừ lạnh, ngươi không gây phiền cho ta, ta cần gì phải chỉ ngươi. Bắt được Công Tôn Điệp xong giao cho ta, thế nào? Hà Nguyên Thánh lại nhìn Lao Huyền Minh. Lao Huyền Minh cười hắc hắc, ta hận không thể vạn đao bầm thây nữ tử này, khiến nàng nhận hết nhân gian giàn vặt, Hà Thiếu như muốn hưởng dụng, Huyền Minh làm sao lại tiếc rẻ. Chỉ cần Hà Thiếu chớ bị nữ tử này mê mất tâm là được. Hà Nguyên Thánh cười to, cái này chính là ngươi không hiểu, kẻ đã từng trải vạn hoa, sao có thể bị một nữ mê tâm. Nếu như thế, dẫn đường. Đã là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng Huyền Sách Phủ mà đi. Chỉ là đi nửa đường hàng này lại có chút phục hồi lại tinh thần. Ninh Dạ, ngươi dựa vào cái gì nói mình nhất định có thể bắt được Công Tôn Điệp? Ngươi là cố ý muốn lợi dụng ta giúp ngươi đối phó mấy cái đối thủ cạnh tranh kia chứ? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không giúp ngươi. Ta còn muốn báo thù đây. Hàng này kỳ thực không đốc, chỉ là da mặt khá dày, cộng thêm phản ứng có chút trì độn. Ninh Dạ cười nói, ngươi đã hiểu nhầm một chuyện, ta không muốn ngươi giúp ta đối phó bất luận kẻ nào, ngược lại, ta đến hy vọng ngươi giúp bọn hắn đối phó ta. A, Hà Nguyên Thánh không rõ. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc, coi như ngươi giúp bọn hắn đối phó ta, cũng không bắt được Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp, thế nhưng ta có thể. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Hà Nguyên Thánh không rõ, ngươi đến cùng có dụng ý gì? Có dụng ý gì? Rất đơn giản, chính là đổi phương thức khắc dựng nên uy tín của bản thân. Lúc trước giao huấn Hà Nguyên Thánh, chính là bồi dưỡng địa vị của Ninh Dạ ở trong lòng những người khác, đồng thời chèn ép một thoáng Hà Nguyên Thánh khí diễm. Bây giờ Hà Nguyên Thánh tuy vẫn như cũ không phục hắn, nhưng ít ra sẽ không nhìn hắn. Mà sau khi làm đến một bước này, tiếp sau đó liền cần chính diện thuyết phục hắn. Cái gọi là ân uy cùng thi chính là như vậy. Ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Hảo! Ta cho ngươi cơ hội. Liên đệ ngươi cùng bốn cái người tranh cử khác đồng thời, quang minh chính đại đối nghịch với ta. Nếu như vậy còn thua, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Cách làm lúc trước là khiến hắn sợ, cách làm hiện tại chính là khiến hắn phục, hai bên kết hợp, lại thêm chút lợi ích dụ hoặc, chính là kính. Khi ngươi khiến một người đối với ngươi sản sinh ra kính trọng thì, rất nhiều chuyện liền dễ làm rồi. Hà Nguyên Thánh không biết tâm tư Ninh Dạ, nhưng hiện tại Ninh Dạ công nhiên nói để hắn liên hợp những người khác đối phó bản thân, lại là vui vẻ ghê gớm rồi. Được, vậy ta liền không khách khí. Lần này nhất định phải hảo hảo cho ngươi một cái giáo huấn. Nói đi, đánh cuộc gì? Ta như thua, cái mạng này của ta chính là của ngươi, đại thiếu xử trí như thế nào thì tùy. Ngươi như thua, đại thiếu liền phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Thành, nhưng chỉ có thể một cái. Hàng này đến cũng biết lưu cho mình cái cơ hội, không đem lời nói chết. Nhưng chịu bàn điều kiện, liền nói rõ hắn sẽ không quỵt nợ. Chương 56, nghiệm thi. Chương 57. Phân tích. Nhạc Lăng không sắp xếp cho Ninh Dạ chính là một gian phòng kém cỏi nhất. Không có sân, liền ngay cả nhà cũng là lợp cỏ tranh. Đối với kết quả này, Ninh Dạ đến là hoàn toàn không thèm để ý, trái lại rất là vui vẻ. Chuyển cái ghế nằm, Ninh Dạ liền như vậy ngồi ở cửa du nhiên tự đắc thưởng thức nguyên cực thần quang trong tay. Dương Nhạc đến là có chút không nhìn nổi, hành tẩu, cái Nhạc Lăng không này cũng quá đáng, thế mà đối với ngài như vậy, hắn đây là đang hữu ý làm nhục ngài a. Ân, ta biết. Ninh Dạ nhàn nhạt nói, chuyện tốt. Chuyện tốt. Dương Nhạc không rõ. Đúng, đây là chuyện tốt. Một cái người làm việc thành thục chân chính, tuyệt đối sẽ không đem địch ý phóng rõ ràng như thế. So với loại cách làm trực tiếp nhằm vào, loại mặt ngoài khách khí trong lòng giấu đao mới càng thêm khó phòng. Nhạc Lăng không người này xem ra, đến không phải tiếu lý tàng đao, rất tốt. Như vậy ta làm việc đến cũng nhẹ nhàng chút. Dương Nhạc nghe gật đầu liên tục, nhưng ta vẫn không hiểu. Tại sao ngài muốn để Hà Thiếu đi giúp bọn hắn hát đối đài với mình? Ninh Dạ nhìn Dương Nhạc, ngươi đã đến xem qua phòng của Dương Tử Thu, Lê Sơn Hà còn có Dung Thành chưa? Dương Nhạc không biết tại sao hắn hỏi cái này. Bất quá vẫn là nói, chưa đến xem quá, bất quá theo ta được biết, bọn họ ở nội xương phòng, nơi đó đều là thượng phòng. Vậy là đúng rồi, tại sao Nhạc Lăng không đối xử bọn họ như vậy? Dương Nhạc nhớ ra, đột nhiên đại ngộ, bọn họ liên hợp. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Dạ uy danh quá lớn. Gợi ra những người khác kiêng kỵ, vì vậy trước lúc này, bọn họ liền quyết định trước tiên liên hợp đối phó Ninh Dạ, sau đó mới nội bộ tranh đoạt. Ninh Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, không sai. Vậy hiện tại ngươi minh bạch tại sao ta muốn để Hà Nguyên Thánh đi đứng ở bên bọn họ chưa? Ngẫm lại lời Ninh Dạ đã nói lúc trước cùng cục diện lúc trước, Dương Nhạc đương nhiên đã minh bạch, bọn họ đều cho rằng chỉ cần thu được Hà Thiếu chống đỡ, Huyền Sách Sứ liền nắm chắc, cứ như vậy, nội bộ tất nổi tranh chấp, liền không cách nào đoàn kết nữa. Hào thủ đoạn. Một cái Hà Nguyên Thánh liền phá tan cục bốn người liên thủ, Dương Nhạc cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá Hà Thiếu đến cùng là Hà Thiếu, vạn nhất. Dương Nhạc do dự nói. hắn là cái giám. Ninh Dạ xem thường, chuyện của Hắc Bạch Thần Cung, lúc nào hắn có thể làm chủ. Trường giáo có thể tiếp thu tiểu tử này hoành hành bá đạo, nhưng xưa nay không cho hắn quyền lực chủ sự. Vừa vặn ngược lại, người hắn đề cử, Hắc Bạch Thần Cung liền nhất định sẽ không tiếp nhận. Hà Nguyên Thánh địa vị cùng bá đạo, cho tất cả mọi người một cái ảo giác, chính là cho rằng hắn có thể quyết định tất cả. Nhưng sự thực là Hà Nguyên Thánh có thể quyết định chỉ có chính hắn. Thân phận trưởng giáo chi tử là bình chướng vô địch của hắn, không ai dám động hắn. Nhưng điểm phòng ngự thêm quá cao, kết quả liền là lực công kích đại đại không đủ. Hắc Bạch Thần Cung phàm là người có chút thực lực địa vị, hắn đều quyết định không được, ảnh hưởng không được. Ninh Dạ rất rõ ràng vấn đề của hắn, cho nên mới không sợ đem hắn giao cho bất cứ đối thủ nào. Chỉ bằng hàng này, lôi kéo hắn chỉ có thể tìm phiền toái cho mình, mà sẽ không có bất kỳ trợ lực. Hắn bên này cùng Dương Nhạc đàm luận hăng say, bên cạnh Ngự Phong lại nghe chán chảy mồ hôi. Xin nhờ, Hắc Bạch Thần Cung các ngươi nội bộ tranh đấu, kéo ta vào làm gì? Ta chỉ là một người ngoài a. Ngự Phong nghĩ không ra, Ninh Dạ làm gì nhất định phải đem mình một đường kéo qua, còn không quản hắn có đồng ý hay không đều mang tới hắn, thậm chí ngay trước mặt hắn thảo luận chuyện như vậy. Hắn chỉ muốn chuẩn, Ninh Dạ lại không cho hắn đi. Thời khắc này nhìn hướng Ngự Phong, nói, ngươi rất kinh hoàng. Ngự Phong mồ hôi đổ như mưa, tiểu nhân chỉ là một trưởng lão của Liệt Phong Môn, thực là không nên ở chỗ này. Nhưng ngươi đã nghe được chuyện không nên nghe, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mẹ nó là ngươi buộc ta nghe. Ngự Phong nội tâm thầm mắng, trong miệng liền nói, tiểu lão nhi tuyệt không dám tiết lộ bất kỳ lời nào của hành tẩu. Ninh Dạ thở dài, ta đến là nguyện ý tin tưởng ngươi, làm sao ngôn ngữ vừa nãy của ta thực sự là có chút đại nghịch bất đạo a? Ngự Phong là người thông minh, khóc ròng nói, hành tẩu muốn giao lão nhi làm cái gì, liền trực tiếp giao đi, xin đừng dằn vặt tiểu lão nhi nữa. Ninh Dạ lúc này mới nói, ngươi cũng đừng căng thẳng. Ta thấy ngươi người này thức thời vụ, biết tiến thối, cũng là một kẻ có thể dùng được, cho nên mới đặc ý mang ngươi tới đây. Ta muốn bắt hung thủ, bên người không thể không có giúp đỡ. Chính ta lại chỉ là cái hoa luân cảnh, thực lực không đủ, vì vậy liền vừa ý ngươi. Nguyên lai chỉ là muốn ta giúp ngươi xuất thủ bắt người sao? Cái này không thành vấn đề. Bất quá cái Công Tôn Dạ kia từng là nhân ma, vạn pháp đỉnh phong, lão nhi ta cũng không phải là đối thủ a. Ngự Phong nói. Đương nhiên sẽ không để ngươi đi đối phó người ngươi giải quyết không được, yên tâm đi, chỉ cần nghe lời, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngự Phong đội nói, vâng, vâng. Đang muốn nói cái gì nữa, Ninh Dạ đột nhiên ngồi dậy, đối không trừng mắt, cút. Một cái chữ cút như sấm nổ bên tai, hóa thành âm nhận đâm ra. Liền nghe xa xa rên lên một tiếng, một đạo quang ảnh lóe qua, đã tiêu thất vô tung. Thế mà có người tiềm hành tới ý đồ nghe trộm bọn họ nói chuyện. Dương Nhạc cùng Ngự Phong kinh ngạc. Đặc biệt là Ngự Phong. Ta vạn pháp trung kỳ còn không phát hiện, làm sao ngươi một cái hoa luân sơ kỳ liền phát hiện. Trong lòng hắn kinh ngạc, nhìn Ninh Dạ chỉ cảm thấy lại nhìn không thấu, trong lòng kỳ quái, đột nhiên có loại cảm giác, nếu như người này thật sự trở thành huyền sách sứ, có thể liền như vậy bái tại dưới cửa hắn, lại sao không phải chuyện tốt. Cho tới Liệt Phong Môn trưởng lão gì đó, nào có trọng yếu bằng địa vị Hắc Bạch Thần Cung. 18. Hậu viện huyền sách phủ. Hà Nguyên Thánh cao tọa thượng thủ, thần tình quần ngạo. Uy phong hắn mất tại chỗ của Ninh Dạ, hiện tại rốt cục cũng đều lấy trở về. Sự tình gần như chính là như vậy. Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Trường Sách có cửu oán, năm đó hắn là người của thần cung, không tiện xuống tay với Công Tôn Trường Sách, hiện tại hắn trốn tránh Yên Vũ Lâu, chắc chắn nghĩ biện pháp trả thù, vì thế chúng ta phán đoán, hắn hẳn là vẫn chưa hề rời đi, đang tìm cơ hội. Nhạc Lăng không nói. Phong Ngọc Yên kỳ quái, nếu đã như vậy, tại sao Công Tôn Dạ còn phải ám sát cửu sứ? Trực tiếp ám sát Công Tôn Trường Sách không phải là xong rồi sao? Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết Công Tôn Trường Sách không khó lắm chứ? Dương Tử Thu rất là trang bức lắc cây quạt, điểm này chúng ta cũng phân tích quá. Chúng ta cho rằng, Công Tôn Dạ hiện tại đã là người của Yên Vũ Lâu, chung quy là phải thụ Yên Vũ Lâu khống chế. Ám sát cựu sứ, rất khả năng là Yên Vũ Lâu thụ ý, mục đích là trả thù Hắc Bạch Thần Cung chuyện tại chấp tử thành lần trước. Công Tôn Dạ nếu như trước hết giết Công Tôn Trường Sách, liền sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Yên Vũ Lâu. Công Tôn Dạ không dám chế mãi chuyện Yên Vũ Lâu giao, vì vậy chỉ có thể trước giết cựu sứ, rồi tính Công Tôn Trường Sách. Phong Ngọc Yên nhưng không phải dễ gạt gẫm, cựu sứ chết đi đã có 7 ngày, khoảng thời gian này tại sao hắn không xuất thủ? Lê Sơn Hà hồi đáp, lúc Công Tôn Dạ ám sát lộ ra hình dạng, Công Tôn Trường Sách sau khi biết được, lập tức triệu tập trưởng lão gia tộc bảo vệ chính mình, Công Tôn Dạ không còn cơ hội đắc thủ nữa. Hình dạng hắn là tự mình bại lộ, hay là bị phát hiện trong lúc chiến đấu? Phong Ngọc Yên hỏi Nhạc Lăng Không. Nhạc Lăng Không nhất trệ, sững sờ chốc lát nói, là hắn lấy bộ mặt thật trực tiếp xuất thủ. Vậy thì kỳ quái. Phong Ngọc Yên nói, nếu như hắn muốn tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục ám sát Công Tôn Trường Sách, chẳng lẽ không cần phải ẩn giấu thân phận sao? Mọi người đều không nói gì. Chuyện này xác thực có chút không còn gì để nói, chỉ bất quá không phải không nghĩ tới, mà là không muốn nghĩ. Vẫn là Hà Nguyên Thánh Tối có thể đại biểu tâm tư của mọi người, trực tiếp nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu Công Tôn Dạ đã là hung thủ giết cựu sứ, vậy chúng ta chuyên tâm đối phó hắn là được. Liền lấy Công Tôn Trường Sách là mục tiêu, tập trung hắn, liền có thể tập trung Công Tôn Dạ. Phong Ngọc Yên hừ một tiếng, ta chỉ sợ mục đích của hắn không phải Công Tôn Trường Sách, căn bản sẽ không lý Công Tôn thế gia. Phong Ngọc Yên phân tích rất có đạo lý, nhưng mà đánh mặt tổng là đến rất nhanh. Ẩm. Một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu, nương theo chính là một tiếng thét dài to rõ, Công Tôn Dạ, hôm nay nhất định phải khiến ngươi có tới mà không có về. Chương 58, có mục đích khác. Công Tôn thế gia. Làm đại gia tộc đệ nhất Lạc Thành, nơi này nắm giữ trang viên diện tích lớn nhất cũng sang trọng nhất toàn bộ Lạc Thành, hào xưng Công Tôn bán thành. Nhưng bây giờ, mảnh phồn hoa giàu có chi địa này đã hóa thành một cái biển lửa. Trên bầu trời, mấy bóng người chiến thành một đoàn, một người trong đó thình lình chính là Công Tôn Dạ. Mà đối chiến cùng hắn chính là Công Tôn Trường Sách cùng với mấy vị tộc lão Công Tôn thế gia, đều là vạn pháp cảnh cường nhân. Tuy là lấy một đối chúng, Công Tôn Dạ nhưng nửa điểm không sợ, công thế cùng dã, Công Tôn Trường Sách, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Công Tôn Trường Sách nhưng nửa điểm không sợ, ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện rồi, Công Tôn Dạ. Bất quá bổn nhân chết sống, không cần ngươi tới làm chủ. Ngươi phản bội thần cung, lại còn dám xuất hiện, ngươi thật sự cho rằng thần cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Công Tôn Dạ đã cười to, chỉ bằng mấy tên kia, còn không bắt được lão tử. Vậy ta đây. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Một thanh tà đao hung lệ từ trong bóng tối đâm ra, tại không trung vặn vẹo rung động, như quỷ ảnh phiêu hốt, khó mà nắm bắt, nhìn như bình thản, nhưng quỷ dị phiêu hốt cực điểm. Quỷ đao. Công Tôn Dạ trầm thấp, Trần huynh, thế mà là ngươi. Người tới chính là ma quỷ đao Trần Khánh Nguyên trong tứ cửu nhân. Thời điểm tại Hắc Bạch Thần Cung, bằng hữu tư giao tốt nhất của Công Tôn Dạ chính là hắn. Hắn cũng là chấp hành giả chân chính lần đối phó Công Tôn Dạ này. Đao quang phiêu hốt, tự xà thổ tín, nhìn như nhẹ nhẹ nhàng nhàng một đao, Công Tôn Dạ lại biết tiếp không được. Đao của quỷ đao, là âm ngon nhất, hại người trong vô hình, cho dù là bị hắn vạch thương một chút, cũng sẽ ảnh hưởng pháp lực vận hành, chiến lực tổn hại. Vì vậy Công Tôn Dạ thân hóa cấp quang, nhảy vọt bay lên. Nhưng mà quỷ đao chi đao há lại là dễ tránh, trường đao màu đen kia khẽ hất, đi vào chỗ tối, lúc tái xuất hiện đã tại sau lưng Công Tôn Dạ. Thanh âm của Trần Khánh Nguyên đưa tới, không sai, chính là ta, Công Tôn huynh, ngươi ta từng là hảo hữu, bây giờ huynh trưởng ta bị ngươi liên lụy, bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dùng đầu của ngươi để tự chứng, kính xin Công Tôn huynh đệ thể ta lượng ta, mượn đầu người dùng một lát. Quỷ đao kia đã vun vút hướng đầu của Công Tôn Dạ chuyển tới. Công Tôn Dạ cười dài, huynh đệ như muốn những thứ khác đến là dễ bản, nhưng cái đầu trên cổ này, Dạ đệ sợ vẫn là phải quý trọng một thoáng. Trong khi nói, đám người Công Tôn Trường Sách đã thao quyển phong vân. Liên hợp quỷ đao đồng thời hướng Công Tôn Dạ áp xuống. Đúng vào lúc này, trên người Công Tôn Dạ dâng lên vạn trượng yên vụ, hóa thành một phiến ám ảnh lưu quang, càng là độn không bay đi. Ma môn ảnh độn. Trần Khánh Nguyên kinh hô. Công Tôn Dạ thế mà biết cái này, không nghi ngờ chút nào, nhất định là Công Tôn Điệp dạy hắn. Chỉ là ảnh độn chi pháp này thực sự cường đại, cho dù lấy quỷ đao chi năng của Trần Khánh Nguyên, thế mà cũng vô pháp lưu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Công Tôn Dạ rời khỏi. Trong thiên không phiêu du truyền đến giọng nói của Công Tôn Dạ, chuyện hôm nay, chưa kết thúc. Ngày mai giờ này, ta sẽ lại tới. Công Tôn Trường Sách, ngươi liền cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đi, ha 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 ha. 10. Khi bọn Phong Ngọc Yên chạy đến, chiến sự đã kết thúc, chỉ nghe được chân trời truyền đến ngự thanh càn quái kia của Công Tôn Dạ. Bị đánh mặt Phong Ngọc Yên phấn diện đỏ chót, dậm chân tức giận mắng chửi, Công Tôn Dạ này cũng thực sự là cái không đầu óc, nếu đã muốn ám sát Công Tôn Trường Sách, vậy liền sớm chút ra tay. Chờ chúng ta đến rồi mới ra tay là có ý gì? Ân. Trong thiên không Công Tôn Trường Sách nghe nói như thế nhìn hướng Hạ Phương. Phong Ngọc Yên trừng đại nhãn châu, ngươi nhìn gì mà nhìn? Phế vật vô dụng, nhiều người như vậy đánh một cái còn để hắn chạy mất. Công Tôn Trường Sách cũng là cái có nhãn lực, vội hạ xuống cười bồi nói, hóa ra là Phong Đại Tiểu Thư giá lâm, Công Tôn Trường Sách thất lễ, chưa đón từ xa. Phong Ngọc Yên không chút khách khí, nếu không phải là bởi vì phế vật ngươi. Công Tôn Dạ cũng chưa chắc sẽ phản bội Hắc Bạch Thần Cung ta. Lần bắt giữ Công Tôn Dạ này, Công Tôn thế gia ngươi nhất định phải xuất ra toàn bộ thành ý. Công Tôn Dạ không phải nói rõ ngày mai còn sẽ tới sao? Nếu như thế, ngươi cũng không cần mang cái gì tộc lão bảo vệ, một mình ở bên ngoài chờ hắn. Nếu không cho hắn cơ hội, hắn chưa chắc sẽ tới. Công Tôn Trường Sách nghe được gầm thầm kêu khổ. Công Tôn Dạ vừa mới phát lời tối mai lại tới, mặc kệ là thật hay giả, Công Tôn Trường Sách nhất định phải triệu tập gia tộc cường giả ứng đối. Hiện giờ tốt rồi, một câu của Phong Ngọc Yên, liền khiến cho chính mình thành mồi dụ, liền cái bảo tiêu cũng không cho dẫn theo. Lại nhìn những người khác, lại là dồn dập gật đầu, đều cảm thấy nói có lý. Công Tôn Trường Sách trong lòng sốt sắng. Ninh Dạ đã đi tới, Công Tôn Thế Gia có bao nhiêu vạn pháp cảnh, bao nhiêu hoa luân cảnh. Công Tôn Trường Sách cũng là biết Ninh Dạ, hồi Ninh hành tẩu, trong nhà có vạn pháp cảnh 3 người, hoa luân cảnh 22 người, trong đó gia phụ tu vi tối cao, vạn pháp trung kỳ, ta là vạn pháp sơ kỳ, còn có nhị bá cũng là vạn pháp trung kỳ. Hai người khác mới vừa rồi cùng Công Tôn Dạ đối chiến, chính là phụ thân của Công Tôn Trường Sách Công Tôn Vô cùng nhị bá Công Tôn Lập, thời khắc này cũng dồn dập tham kiến đám người Ninh Dạ. Ninh Dạ đã nói, Công Tôn Dạ không phải kẻ ngốc, coi như hắn vạn pháp đỉnh phong, có thể lấy một địch ba, nhưng tại dưới tình huống biết rõ Quỷ Đao Vương cũng có mặt, còn dám lớn tiếng tối mai lại tới, sự tình sợ có vấn đề. Huống hồ hắn nếu như đã nói qua tối mai sẽ đến, như vậy Công Tôn Trường Sách có một mình hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Công Tôn Trường Sách đại hỉ, đúng vậy, đúng vậy. Phong Ngọc Yên kỳ quái nhìn Ninh Dạ, ngươi đang lên tiếng giúp Công Tôn Trường Sách. Ninh Dạ rất bình tĩnh, Công Tôn Thế Gia tốt xấu cũng là trung lưu trụ cột của Lạc Thành, càng là người ủng hộ to lớn của Hắc Bạch Thần Cung ta, Phong Đại Tiểu Thư vẫn là đừng nên dỡ trụ cột của mình thì hơn. Ngươi! Phong Ngọc Yên trợn mắt nhìn. Ninh Dạ cười cười, xem ra ngươi còn không phục lắm. Phong Ngọc Yên không khỏi nhớ tới khối lưu ảnh thạch trong tay Ninh Dạ, thấp giọng nói, ngươi thật sự cho rằng vậy thì có thể uy hiếp ta. Ta không tin ngươi dám lấy ra. Nội dung trong lưu ảnh thạch xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của Phong Ngọc Yên, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, tất nhiên cũng sẽ tạo thành hậu quả đối với Ninh Dạ. Phong Ngọc Yên đầu óc so với Hà Nguyên Thánh tỉnh táo hơn nhiều, Hà Nguyên Thánh là ra mặt dày không để ý, cùng lắm lại bị cha đánh một trận, Phong Ngọc Yên lại là ăn chắc Ninh Dạ là kẻ có chừng mực. Ninh Dạ nói, ta chỉ là đang nói cho ngươi, cách làm của ngươi không có ý nghĩa. Nếu ngươi nhất định muốn như vậy, chỉ sợ phản chúng đối phương tính toán. Đối phương tính toán. Trong thiên không rơi xuống một người, thân thể thon dài, toàn thân như trong hắc ám, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tán phát ra khí thế âm sâm quỷ quyệt, chính là Quỷ Đao Trần Khánh Nguyên, ngươi cho rằng Công Tôn Dạ có quỷ cái gì? Ninh Dạ không người, tham kiến Quỷ Đao Vương. Ninh Hành Tẩu không cần đa lễ, nói đi. Ninh Dạ đã nói, ta xác thực cho rằng hành vi này của Công Tôn Dạ có vấn đề. Hắn như muốn ám sát Công Tôn Trường Sách, đã sớm làm, hà tất vào lúc này động thủ. Còn có, Công Tôn Điệp ở đâu? Rõ ràng là nàng cùng Công Tôn Dạ đồng thời ám sát cựu sứ, vì sao lại không xuất hiện? Trần Khánh Nguyên trầm ngâm một chút, ý của ngươi là Công Tôn Điệp nhất định có mặt. Nàng không xuất hiện, là bởi vì nàng biết ngày hôm nay nơi này sẽ xuất hiện ai, mà lấy thực lực của nàng, không hẳn có thể tránh được ngài truy sát. Cho nên mới có chuyện Công Tôn Dạ đơn độc xuất thủ. Nói cách khác, ngay từ đầu Công Tôn Dạ cũng không có ý định chân chính giết chết Công Tôn Trường Sách, mục đích của hắn không ở chỗ này. Vậy mục đích của hắn là? Ninh Dạ suy nghĩ một chút nói, chư vị có biết, ta cùng Công Tôn Điệp là kết thù thế nào? Mọi người cùng nhau nhìn hướng Lao Huyền Minh. Lao Huyền Minh thân thể rung chuyển dữ dội, đột nhiên đã minh bạch gì đó, điệu hổ Lý Sơn. Nhất định là như vậy, Công Tôn Dạ cố ý nói tối mai giết Công Tôn Trường Sách, chính là khiến cho chúng ta bảo vệ hắn, hắn nhất định có mục đích khác, trọng thi cố kỹ. Chương 59, Đông Sứ Bí Mật. Chỉnh sơ. Chương 59, Đông Sứ Bí Mật. Mẹ nó lại bị cái Ninh Dạ này đoạt danh tiếng. Huyền Sách phủ nội sương phòng, Hà Nguyên Thánh tức giận hùng hùng hổ hổ. Dương Tử Thu đến vẫn tính tỉnh táo, nhẹ lay động quả giấy, nhưng ít ra hắn nói không sai. Công Tôn Dạ sớm không động thủ muộn không động thủ, thiên vào lúc này động thủ, xác thực khả nghi, hơn nửa có mục đích khác. Có lẽ, đây mới là Yên Vũ lâu giao cho hắn chân chính nhiệm vụ. Phong Ngọc Yên đã hỏi Nhạc Lăng Không, Lạc Thành một vùng, có thể có cái gì có giá trị đồ vật. Nhạc Lăng Không hồi đáp, Lạc ngoài ngoại ô, có một phiến khe lõm, nội có vô độc chu mẫu, sản giải độc chi tài, trong thành Nguyệt Ngân Hà. Dưới có Thủy Linh Châu, trấn Bát Phương Thủy Thổ, thành Tây Linh Lung Tháp, nội nạm Bát Bảo Lưu Ly Châu, khả diệu văn hoa, ngoài ra còn có khu mỏ quặng, một mảnh tử trúc lâm, đều khó được tài nguyên. Nhạc Lăng Không một trận giới thiệu, Lạc Thành địa linh nhân kiệt sản vật phì nhiều chi địa, thứ tốt đáng giá mơ ước vẫn đúng là không ít, nghe mọi người cũng là đau cả đầu. Phong Ngọc Yên bất đắc dĩ, nhiều như vậy địa phương, nhiều chỗ tốt như vậy, tổng không thể tất cả đều phái người bảo vệ chứ. Vào lúc ấy, Dung Thành nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đến cảm thấy, việc này đơn giản. Ân. Mọi người cùng nhau kỳ quái nhìn hắn. Dung Thành đã nói, không thể không thừa nhận, Ninh Dạ tuy không phải tu hành thiên tài, lại là một cái âm mưu thiên tài. Có lúc ngươi không thấy rõ một chuyện phát triển, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là tìm người có thể thấy rõ tất cả những thứ này. Mọi người nghe ánh mắt sáng lên. Phong Ngọc Yên đã nói, ý của ngươi là tập trung Ninh Dạ. Ngươi cho rằng hắn có thể tìm tới mục tiêu chân chính của Công Tôn Dạ. Dung Thành hồi đáp, ta không phải cho rằng hắn có thể tìm tới, ta là cho rằng hắn đã tìm tới. Lời này nghe trong lòng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vậy, vậy này chàng so đấu chưa bắt đầu, mọi người kỳ thực liền đã thua. Không trách Ninh Dạ như vậy bình tĩnh, liền Hà Nguyên Thánh đều không để ý. Hà Nguyên Thánh cũng gấp, không được, tuyệt không thể để hắn thắng, ta cũng không muốn bại bởi hắn, cần phải người tập trung hắn. Nhạc Lăng không sắc mặt tâm trầm, đã an bài rồi, vấn đề là Ninh Dạ kẻ này xảo trá cẩn thận vô cùng, ta lúc trước phái cái đệ tử chuyên về tiềm hành biệt tích quá khứ, kết quả người vừa tới liền bị hắn phát hiện, oanh đi ra. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Phải làm sao mới ổn đây? Phong Ngọc Yên dĩ nhiên đứng dậy, hay là ta tới đi? Sửa sang lại ống tay áo, Phong Ngọc Yên hướng tới chiếc gương bỏ ra cái khuôn mặt tươi cười, sau đó giả vờ phong tình vạn trùng ra ngoài. Vừa tới viện phòng, liền thấy Dương Nhạc canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Phong Ngọc Yên, Dương Nhạc nở nụ cười, hành tẩu chính đang tu hành, không thích hợp gặp khách. Trước đó nói cho thuộc hạ, như thấy Phong Tiểu Thư đi tới, liền chuyển cáo Phong Tiểu Thư, so với hiện tại Phong Đại Tiểu Thư, hắn càng yêu thích cái Phong Đại Tiểu Thư bên trong Vân Tiêu Phi xa ngày đó. Như Phong Đại Tiểu Thư thiếu chút tính toán, thêm chút chân tình, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phong Ngọc Yên tức giận hờn dỗi, Ninh Dạ, ngươi có gan. 18. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Ngọc Yên lại tới tìm Ninh Dạ, lại phát hiện hắn đã ra ngoài rồi. Biết được Ninh Dạ ra ngoài, Phong Ngọc Yên cười lạnh, thật sự cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát ta sao? Hửm. Vạn tượng vô tung, Ngọc dẫn hương điệp, lên. Một con tiểu hồ điệp màu hồng đã từ trong tay áo nàng bay ra, tại không trung xoay chuyển vài vòng, hướng phía ngoài bay đi. Phong Ngọc Yên theo Ngọc dẫn điệp một đường tiến tới, xuyên qua lạc thành phố lớn ngõ nhỏ, tiếp tục lại đi một đoạn, lại là đi tới trước một tòa tháp. Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp chính là lạc thành trấn thành chi bảo, chính là lạc thành hộ thành trận pháp hạch tâm, bản thân cũng là một tòa kiến trúc. Cư cao phóng tầm mắt tới, có thể đem lạc thành tứ phương cảnh sắc thu hết vào đáy mắt. Thời khắc này trên tháp, Phong Ngọc Yên nhìn thấy Ninh Dạ đang ngồi ở phía trên, dù bận vẫn ung dung vung tay chơi đàn. Đàn của hắn kỹ là chỉ vạn ngưng giáo, trình độ giống như vậy, cầm là phổ thông cầm, khúc âm thanh cũng không tính ưu mỹ, nhưng thanh thanh thảm thiết, ở trong chứa nhu tình. Không biết đúng hay không tại tưởng niệm cách xa ở Cửu Cung Sơn chỉ văn ngưng. Phong Ngọc Yên thấy thế, đi tới bên người Ninh Dạ ngồi xuống, còn tưởng rằng ngươi trốn đến nơi lâu rồi, nhưng hóa ra là ở chỗ này. Nói như vậy, ngươi cho rằng mục tiêu chân chính của Công Tôn Dạ là nơi đây. Nàng biết Ninh Dạ đã đoán ra tự kỷ tâm tư, vì vậy cũng thẳng thắn bất hòa Ninh Dạ vòng quanh. Ninh Dạ cũng không để ý tới nàng, chỉ là tiếp tục đánh đàn. Thấy hắn như vậy, Phong Ngọc Yên trong lòng tức giận, uy, lên tiếng A. Ninh Dạ tiếng đàn thong thả, đạn nhưng càng lúc càng gấp gáp, khúc âm thanh do thảm thiết từ từ du dương, lại tới cao vút kịch liệt, dần dần có kim qua thiết mã chi âm. Thẳng tới cuối cùng, đột nhiên một chỉ bay ra, tiếng đàn hóa thành vô biên lợi nhận, phá không bay lên, tại chân trời hóa thành đạo đạo lẫm liệt sắc khí, trực liệt trường không. Thật là tinh nhuệ đạo khí. Phong Ngọc Yên kinh ngạc trong lòng. Lấy Ninh Dạ tu vi bây giờ, có thể có uy năng như thế, thực lực của hắn quả nhiên không thấp. Một khúc tấu xong, Ninh Dạ song thủ án dây đàn, minh âm ngưng bặt. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Phong Ngọc Yên nói, ta biết tại sao ngươi theo dõi ta, bất quá ta cũng có một vấn đề. Ngươi làm như thế, vẫn như cũng là vì giúp Dương Tử Thu sao. Phong Ngọc Yên không nghĩ tới hắn lại nói lời này, ngẩn người, lập tức khẽ cắn răng bạc, không có quan hệ gì với hắn. Bắt đầu từ khi Dương Tử Thu hướng Hà Nguyên Thánh hiến mị, Phong Ngọc Yên liền đã không có hứng thú giúp hắn rồi. Nàng hiện tại làm tất cả, cùng với nói là giúp người làm việc. Đến không bằng nói là giận hờn, nhất định phải cùng Ninh Dạ tranh cái ưu khuyết mới được. Cái kia Hà Nguyên Thánh đây, hắn chọn lựa giúp ai sao? Ninh Dạ lại hỏi. Uy, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta trả lời nữa ngươi, xem như là hòa giải. Bình thản ngữ khí, lại mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu, Phong Ngọc Yên bị khí thế của hắn chấn, càng không tự chủ được đáp, hảo. Hắn không có làm lựa chọn. Gia hỏa này kỳ thực cũng không ngu ngốc. Đã nghĩ xoay trái xoay phải. Mấu chốt nhất hắn cùng ngươi có đổ ước, vì vậy không lựa chọn, bốn người tùy tiện ai thắng rồi, đều coi như hắn thắng. Nếu như làm lựa chọn, vạn nhất người được chọn thua, vậy cũng chỉ là thế hòa. Ninh Dạ cười cười, đến không tính quá ngu. Một vấn đề cuối cùng, giữa Vô Tử Bất Lạc Dung Thành cùng Đông Kỳ Sứ, đến cùng là chuyện gì? Phong Ngọc Yên nghĩ, rốt cuộc nói, kỳ thực hắn không phải là bị Đông Kỳ Sứ đuổi ra khỏi môn tường, hắn là bản thân rời khỏi Kỳ Sứ môn hạ. Ân, chuyện gì vậy? cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng hắn thật giống nắm giữ một bí mật lớn của Đông Kỵ Sứ. Vì tự vệ, liền chủ động thoát ly. Đông Kỵ Sứ sợ ném chuột vỡ đồ, không làm gì được hắn, nhưng kỳ thực vẫn luôn muốn hắn chết. Có thể biết đại khái là phương diện nào. Thật giống có quan hệ cùng tu hành của Kỵ Sứ, nghe nói Kỵ Sứ tu vi thông thiên, càng có thần thông huyền thiên triệt địa, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Như nhược điểm này bại lộ, đối với Đông Kỵ Sứ đại bất lợi. Vậy thì thật là một đại bí mật. Đông Kỵ Sứ là thần cung đệ nhất thiện độn chi nhân, người hắn đánh không lại thế giới này có lẽ có thể tìm ra không ít, thế nhưng người có thể giết hắn, nhưng liền tìm không ra mấy cái. Năm đó Đông Kỵ Sứ cùng Mộc Khôi Tông đối trận, Mộc Khôi Tông từng mấy lần mai phục giết hắn, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm đào giật, liền ngay cả niết bàn cảnh đại năng đều không làm gì được hắn. Vô thiên thần độn thuật của hắn, thông thiên hạ đột pháp, luận một cái chữ chạy, có thể nói không người nào sánh được. Dung thành thế mà nắm giữ bí mật trọng yếu như vậy, chẳng trách hắn rời khỏi sư môn, nhưng vẫn có thể bình yên vô sự. Hiện tại, nói cho ta thứ ngươi biết. Phong Ngọc Kiên nói. Ninh Dạ than nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể nói cho ngươi lối tư duy, đáp án cần ngươi tự mình tìm đi. Lối tư duy gì? Chấp tử thành ngũ phái chi chiến, Tiên Vũ lâu trước sau tổn hại Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du, mất đi Ngọc Hoàng Cốt, chi vi giới. Nếu như ngươi là Yên Vũ lâu, giết một cái cựu sứ liệu có thỏa mãn? Nghe nói như thế, Phong Ngọc Yên mặt mày bỗng nhiên biến đổi, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, đến tuyệt đối sẽ không chỉ là công tôn dạng. Nếu như Yên Vũ lâu là vì một cái mục tiêu nào đó lớn hơn nữa, lớn đến có thể cùng Ngọc Hoàng Cốt loại này cấp bậc bảo vật đánh đồng với nhau, như vậy đến chấp hành loại nhiệm vụ này liền tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái công tôn dạng. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều là mồi nhử. Ninh Dạ trầm trầm nói, ta đã thông báo thần cung, cứu binh rất nhanh liền đến. Còn có thời gian nửa ngày, ai còn có thể tới kịp? Đông Kỵ Sứ. Ninh Dạ hồi đáp. Chương 60, mục tiêu có giá trị nhất. Lúc trở lại, Phong Ngọc Yên biểu tình mang theo hồn bay phách lạc. Nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy, trong lòng mọi người đồng thời căng thẳng. Dương Tử Thu đã sáp lại gần, Phong tiểu thư, sự tình thế nào? Phong Ngọc Yên lạnh lùng liếc hắn một cái, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hồi đáp, không cần nghĩ nữa. Việc này các ngươi đã thua. Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phong Ngọc Yên lúc này mới đem lời Ninh Dạ nói lúc trước đại thể nói một lần. Ninh Dạ đã sớm phán đoán ra tất cả, cũng sớm làm bố trí. Bây giờ Đông Kỵ Sứ sắp tới, hết thể tất cả đều sẽ do hắn trưởng khống. Việc của chúng ta ở đây, một mình hắn liền đã hoàn thành, có cố gắng như thế nào cũng là vô dụng. Chúng nhân đồng thời lòng sinh tuyệt vọng. Vô Tử Bất Lạc Dung Thành trong tâm hải thì nổi lên sóng lớn, chỉ là trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc. Mọi người đều trở thành gà gỗ, chỉ có Hà Nguyên Thánh gấp cao giọng thét lên, như vậy sao được? Người đều còn chưa bắt được, ta liền như thế thua rồi. Phong Ngọc Yên đồng tình nhìn hắn, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem người tìm ra. Bây giờ Ninh Dạ đã hiểu rõ Yên Vũ lâu quỷ kế, cung cấp tại chúng ta phía trước làm bố trí, ngươi còn có thể làm cái gì? Hà Nguyên Thánh chán nản ngã ngồi. Bản thân liền như thế thua rồi. Ta còn chưa phát lực đây, làm sao liền không hiểu ra sao thua rồi? Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Hà Nguyên Thánh lẩm bẩm. Thấy hắn như thế, Phong Ngọc Yên thở dài, đến cũng không phải. Hà Nguyên Thánh tinh thần chấn động, tóm lấy Phong Ngọc Yên đều, tỷ tỷ ngươi nói mau, còn có cơ hội gì? Phong Ngọc Yên nói, Ninh Dạ tuy rằng đoán ra Yên Vũ lâu có động tác lớn, nhưng còn không biết mục tiêu cụ thể. Hắn sở dĩ xuất hiện tại Linh Lung Tháp, là bởi vì Linh Lung Tháp chính là Lạc Thành chi cơ. Yên Vũ lâu như muốn làm đại sự, xác thực rất có thể xuống tay với Linh Lung Tháp. Dương Tử Thu đã minh bạch, vì thế chúng ta hẳn là đánh cược một lần. Thẳng thắn bảo vệ Linh Lung Tháp, nếu như Yên Vũ lâu thật ra tay ở chỗ này, vậy thì tương đương với là chúng ta xác nhận mục tiêu cụ thể trước, cứ như vậy, chí ít sẽ không thua hắn, lại có thêm đại thiếu giúp đỡ, có lẽ sự có thể thành. Chính nên như vậy. Mọi người cùng nhau hô. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có đánh cược Yên Vũ lâu sẽ xuống tay với Linh Lung Tháp. Vậy Ninh Dạ đây, nếu như hắn cũng tại Linh Lung Tháp xử lý thế nào? Nhạc Lăng không hỏi. Vậy liền đem hắn điều đi. Dương Tử Thu quạt giấy hợp lại, hướng tới Phong Ngọc Yên cùng Hà Nguyên Thánh bái nói, chuyện này sợ vẫn là phải nhờ Hà Thiếu cùng Phong Đại Tiểu Thư. Hà Nguyên Thánh cùng Phong Ngọc Yên không phải người cạnh tranh huyền sách sứ, bọn họ lập công hay không cũng không trọng yếu. Bọn họ cũng là người thích hợp nhất ngăn cản Ninh Dạ. Không có vấn đề. Hà Nguyên Thánh đáp ứng một tiếng. 12. Màn đêm lại lần nữa hàng lâm. Bầu trời công tôn thế gia, đã là một bầu không khí túc sát. Hết thể công tôn ra dòng dõi, hộ vệ, gia nô, phàm là tu hành chi nhân, đều cầm lấy pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ninh Dạ cũng ở chỗ này. Dùng lời của hắn mà nói, mặc kệ Yên Vũ lâu sẽ hạ thủ đối với bên nào, chiến đấu dính đến cấp bậc vô cấu đại năng, đều không phải hắn có thể nhúng tay. So sánh ra, Yên Vũ lâu như muốn điệu hổ ly sơn, vậy Công Tôn Dạ quá nửa là thật sự sẽ tới Công Tôn thế gia. Vì vậy thủ tại chỗ này đối phó Công Tôn Dạ, có đám người Công Tôn Trường Sách tại, trái lại càng thêm an ổn. Công Tôn Trường Sách đối với điều này lại là vô cùng hoan nghênh. Dù sao đến không chỉ có là Ninh Dạ, còn có Hà Nguyên Thánh, Phong Ngọc Yên cùng Lao Huyền Minh, mà Hà Nguyên Thánh nếu đã đến, Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Gia cùng gần trăm tên thần cung bí vệ kia cũng đều tại, Công Tôn thế gia liền vững như thành đồng vách sát. Ngồi ở thượng thủ Công Tôn thế gia, Công Tôn Trường Sách tự thân tọa bồi phía dưới, liên tục chúc rượu. Ngày hôm qua Ninh Dạ lên tiếng nói chuyện giúp hắn, hắn đối với Ninh Dạ cũng là đặc biệt cảm kích. Có Ninh Hành Tẩu cùng Hà Đại Thiếu tại, hôm nay sẽ khiến cho Công Tôn Dạ kia đến được đi không được. Ninh Nọt không đáng giá liền như vậy được luân phiên đưa lên. Ninh Dạ cũng không để ý, chỉ là yên lặng gõ lên bàn, bế mục dưỡng thần. Thời gian liền như vậy từng điểm trôi qua. Mắt thấy đến thời gian ước định, Công Tôn thế gia nhưng chuyện gì cũng không phát sinh. Điều này khiến cho mọi người càng lúc càng nóng lòng sốt ruột. Sao còn chưa tới? Công Tôn Trường Sách phát ra cấp thiết nói nhỏ. Hắn lúc này mới ý thức tới, nguyên lai giày vò địch nhân không tới mang đến, thế mà so với tới lại càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Phong Ngọc Yên trong lòng cũng cảm giác một tia kỳ quái. Đó là một loại cảm giác không lý do, liền giống như có thứ gì đó bị sai lầm. Hồi tưởng lại ban ngày Ninh Dạ đáp lại, Phong Ngọc Yên cảm thấy bản thân thật giống quên cái gì. Nhìn hướng Ninh Dạ, liền thấy Ninh Dạ vẫn như cũ bình tĩnh ngồi, trên mặt thế mà lộ ra ý cười thần bí. Nụ cười này khiến Phong Ngọc Yên có loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Không đúng. Ninh Dạ có quỷ. Tựa như chú ý tới Phong Ngọc Yên nhìn kỹ, Ninh Dạ nhìn hướng Phong Ngọc Yên. Hắn nói, ngươi phát hiện có vấn đề rồi. Nghĩ rõ ràng chưa? Phong Ngọc Yên giật mình nhìn hắn. Ninh Dạ cười cười, còn chưa nghĩ rõ ràng. Phong Ngọc Yên thân thể mềm mại khẽ run, ngươi nói cho ta những việc kia không phải muốn cùng ta hòa giải, ngươi là đang lợi dụng ta. Ngươi đến cùng có cái mưu đồ gì? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Nhạc Lăng không bọn họ, hiện tại chính tại Linh Lung Tháp, đúng không? Lá gan cũng là rất lớn, vì cơ hội thắng lợi cuối cùng này, thế mà không tiếc quấn vào trong chiến đấu của vô cấu đại năng. Bất quá đáng tiếc a, có một số việc nhất định phải khiến bọn hắn thất vọng rồi. Cái gì? Phong Ngọc Yên run rẩy trong lòng, liền ngay cả mấy người Hà Nguyên Thánh, Lao Huyền Minh, Minh Tứ Giã cũng không rõ nhìn hắn. Minh Tứ Giã đang muốn nói gì đó, Ninh Dạ nhấc lên ngón tay, xuyệt. Một tiếng xuyệt này mang theo tư thái cự độ trêu đùa, nhưng đồng thời cũng là đang khiến chúng nhân ngưng thần lắng nghe. Nhưng kỳ thực căn bản không cần cẩn thận nghe. Bởi vì động tĩnh tiếp sau đó phát sinh to lớn như thế, dẫn đến trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thành. Vâng! Cùng giã bạo liệt chi thanh tại thiên không lạc thành nổ vang. Chúng nhân xông ra đại sảnh, liền nhìn thấy ở xa thiên không đã xuất hiện ngũ sắc lưu quang hoa thải, thình lình chính là phương hướng Linh Lung Tháp. Nhìn khí thế kia, rõ ràng là tồn tại cấp bậc vô cấu đại năng giao thủ. Làm sao lại? Phong Ngọc Yên run giọng. Nếu đã là cách làm điệu hổ ly sơn, vậy rõ ràng cần phải trước tiên công Công Tôn thế gia, sau đó mới hạ thủ với Linh Lung Tháp. Tại sao nhưng lại là Linh Lung Tháp bên kia đánh lên chưa rồi? Phong Ngọc Yên chưa có minh bạch, lại nghe thấy một trận tiếu thanh cuồng phóng. Hà Nguyên Thánh, Phong Ngọc Yên, các ngươi quả nhiên đều ở chỗ này. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay liền dùng các ngươi, để tế anh linh của Lạc Đông Du cùng Khâu Mộng Sơn đi. Nói một cái giả thiên đại thủ đã lăng không đè xuống. Trình Ngọc Huy. Phong Ngọc Yên liếc mắt đã nhìn ra, người tới bất ngờ là một trong bảy vị đại đô sứ của Yên Vũ Lâu những Trịnh Ngọc Huy, tồn tại nổi danh cùng Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du. Cường nhân như vậy, coi như tất cả mọi người ở đây gộp lại cũng không thể nào là đối thủ. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng trường ngầm to rõ vang lên, hoa lệ phong mang ngăn trở bát thiên thủ của Trịnh Ngọc Huy, sau đó là một cái minh lãng thanh âm treo cao, Trịnh Ngọc Huy, trưởng giáo chi tử của bản phái, cũng là thứ ngươi có thể động. Vô tận hào quang đột nhiên thăng khởi, đã đem hạ phương toàn bộ bao bọc lại. Từng đạo pháp thuật hồng lưu đột nhiên xuất hiện, đã hướng chân trời tuôn tới, xuất hiện một thân hình vĩ đại như núi, thình lình chính là Phong Đông Lâm. Cha! Phong Ngọc Yên không nghĩ tới thế mà là nàng cha tự thân tới rồi. Phong Đông Lâm quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái một cái, xú nha đầu, xem chuyện tốt ngươi làm, quay đầu lại sẽ cùng ngươi tính sổ. Phong Ngọc Yên lần này đã triệt để minh bạch. Nàng trừng mắt nhìn Ninh Dạ, chúng ta mới là muội nhử. Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, Yên Vũ Lâu muốn tìm về bãi, nhất định phải tìm mục tiêu có giá trị nhất. Mà tại trong Lạc Thanh này, mục tiêu có giá trị nhất, kỳ thực chính là hai vị A. Đa tạ hai vị theo sát ta, mới khiến Ninh Dạ ta có cơ hội biểu hiện bản thân. Chương 61, Tử Giới Dung Lô. Mục tiêu có giá trị nhất là bản thân. Phong Ngọc Yên cùng Hà Nguyên Thánh làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai sự tình thế mà là như vậy. Tất cả nỗ lực bọn họ làm, kỳ thực đều tại bên trong tính toán của Ninh Dạ, Ninh Dạ thậm chí cố ý tiết lộ bộ phận tình báo, chính là muốn đem đám người Nhạc Lăng Không, Dương Tử Thu điều đi. Nhưng sớm trước lúc này, hắn liền an bài xong tất cả. Phong Ngọc Yên ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, từ Cửu Cung Sơn đến chỗ này, cho dù bằng vào tu vi của cha ta, cũng cần chí ít một ngày hai đêm, nói cách khác ngươi tại trước lúc đó liền thông báo cha ta. Nhưng ngươi là hôm qua mới đến. Ninh Dạ gật đầu, trên thực tế, trước khi ta rời đi Cửu Cung Sơn, đã mời Phong Điện tự thân xuất mã. Cái gì? Phong Ngọc Yên quả thực không thể tin vào thai của mình, ngươi làm sao có khả năng biết từ sớm như vậy? Ta không biết, nhưng chuyện đó không trọng yếu, bởi vì lấy tổn thất của Yên Vũ Lâu cùng tác phong của bọn họ, chỉ cần bọn họ phát hiện hai vị sẽ xuất hiện ở nơi đó, liền không có lý do không nghĩ tới cái này. Vì vậy ta không thể không làm thiết tưởng xấu nhất. Có một số việc không cần biết được từ trước, chỉ cần dựa theo lẽ thường suy luận một thoáng là được. Lao Huyền Minh đã minh bạch, vì vậy kế hoạch ban đầu của Yên Vũ Lâu xác thực không phải Phong Đại Tiểu Thư cùng Hà Đại Thiếu, thế nhưng bọn họ đến, như vậy mục tiêu liền tự nhiên chuyển biến. Không sai. Ninh Dạ hồi đáp. Như vậy nói cách khác. Lao Huyền Minh phản ứng lại. Đúng, bọn họ hẳn là còn có một cái mục tiêu nguyên bản đã có. Là cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Ninh Dạ đồng tình nhìn bọn họ. Các ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Linh Lung Tháp. Mục tiêu nguyên bản của Yên Vũ Lâu xác thực chính là Linh Lung Tháp. Chỉ bất quá cùng bọn họ suy đoán bất đồng, mục tiêu của Yên Vũ Lâu không phải cướp đi Linh Lung Tháp. Một cái cơ sở trận pháp của Lạc Thành, Yên Vũ Lâu cũng không hy hãn. Bọn họ còn có mục đích càng hiểm ác. Sau một khắc liền nhìn thấy Lạc Thành tứ phương quang hà và đạo, cùng bắn lên trời. Lạc Thành đại trận. Công Tôn Trường Sách ngạc nhiên. Lạc Thành đại trận thế mà vào lúc này phát động. Không đúng, là nghịch chuyển đại trận. Công Tôn Vô Nhưng kêu lên. Đại trận thủ hộ của Lạc Thành vốn là đối ngoại, nhưng thời khắc này lại là tại đối nội phát huy tác dụng. Mà theo trận pháp này khởi động, liền thấy huyết sắc Yên Vân Mạn Quyển đã toàn diện bao lại Lạc Thành, chậm rãi lạc hướng hạ phương. Tử giới dung lô. Lần này liền Ninh Dạ đều chấn kinh rồi. Khiến Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp ra tay với cựu sứ, sắc thực đến từ hắn bày ra, mục đích là để hắn được ra ngoài. Vì thế Ninh Dạ thụ ý Công Tôn Dạ. Hướng Yên Vũ Lâu đề nghị, lấy Công Tôn Thế ra làm mồi, hấp dẫn một ít người của Hắc Bạch Thần Cung tới, lại lạnh lùng hạ sát thủ, làm trả thù. Trong này mục tiêu chủ yếu là bản thân Ninh Dạ. Thế nhưng Hà Nguyên Thánh cùng Phong Ngọc Yên gia nhập, lại khiến cho tất cả xuất hiện biến hóa. Mấu chốt nhất chính là, Yên Vũ Lâu không thể nào hoàn toàn thụ hắn bài bố. Công Tôn Dạ có thể đề xuất kiến nghị, nhưng Yên Vũ Lâu cũng có thể có kế hoạch của chính mình. Vì vậy bọn họ sửa chữa bộ phận đề nghị của Công Tôn Dạ. Gắng đạt tới tối đa hóa lợi ích cho lần hành động tại Lạc Thành này. Chỉ là kế hoạch này đến cùng là cái gì, Công Tôn Dạ cũng không biết, vì vậy Ninh Dạ cũng không biết. Nhưng hiện tại Ninh Dạ đã biết. Thế mà là Tử Giới Dung Lô. Tử Giới Dung Lô là một loại pháp môn cực kỳ ác độc thời kỳ thượng cổ. Lúc trước sáng pháp này giả, vì luyện một thần vật, càng đem hết thể dân chúng của chọn một tòa thành thị đồng thời luyện hóa, cuối cùng trở thành một kiện sát lục chí bảo sát khí trung thiên. Pháp này bởi quá thương thiên hòa. Vì vậy sớm bị tiên giới cấm dùng, lại không nghĩ rằng lại bị Yên Vũ Lâu dùng tới, hơn nữa là dùng tại Mạc Châu. Không nghi ngờ chút nào, đây là từ một khôi tông luyện hóa ác nghiệm sát cốt chiếm được linh cảm. Mất đi chi vi giới, Yên Vũ Lâu liền phải luyện lại một kiện thần vật, Công Tôn Dạ một chuyện, liền khiến bọn hắn khởi tâm, thẳng thắn mượn cơ hội này luyện hóa Lạc Thành. Biết được thủ đoạn của Yên Vũ Lâu thế mà tàn nhẫn như vậy, Ninh Dạ cũng không khỏi run rẩy lên. Danh môn đại phái này từng cái ra vẻ đạm mạo. Thực tế lại không một đồ tốt, tất cả đều là ăn tươi nuốt sống. Bách tính trong Lạc Thành này, có thể đều là vô tội a. Mấu chốt nhất chính là, Ninh Dạ cảm thấy việc này cùng mình có quan hệ. Nếu như không có kế hoạch của hắn, có lẽ căn bản sẽ không có cử chỉ luyện hóa toàn thành hiện tại. Ninh Dạ không phải thánh nhân, nhưng cũng không muốn làm tội nhân. Nếu như một vị đại năng chạy đến nơi khác đi luyện hóa một tòa thành thị, hắn tuy rằng đồng tình, nhưng sẽ không tự trách. Thế nhưng Lạc Thành không được. Tao ngộ của người ở đây. Cùng hắn có trực tiếp liên quan. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết. Vô luận thế nào không thể để cho tai nạn này vì bản thân mình mà xảy ra. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ đã nói, tuyệt không thể để bọn hắn thành công, nhất định phải lập tức ngăn cản. Lao Huyền Minh tức giận nói, hiện tại còn nói gì ngăn cản, mau mau rời thành thoát thân đi. Loại thủ bút này là đại năng xuất thủ, không phải loại thực lực như bọn họ có thể ngăn cản. Lao Huyền Minh chỉ muốn nhanh chạy ra ngoài, không nên làm tế phẩm là tốt rồi. Không, thời gian còn kịp. Ninh Dạ đã kêu lên, người Yên Vũ Lâu đến là Trịnh Ngọc Huy cùng Phong Trung Túc, bọn họ đã phân biệt bị Đông Kỳ Sứ cùng Phong Điện quân lấy, tử giới dung lô trận pháp tuy rằng khởi động. Nhưng nơi này đến cùng không phải địa bàn của Yên Vũ Lâu, không thể nào thông dong bố trí. Ta hơi biết trận pháp, chỉ cần chúng ta tìm tới mắt trận, đem nó loại bỏ, liền có thể cứu chúng nhân trong nước lửa. Lần này Lao Huyền Minh cũng không theo hắn rồi, thất bại nhất định phải chết. Thời gian không nhiều, muốn đi ngươi đi, Lao Phu thứ không phục bồi. Nói đã hướng ra phía ngoài chạy đi. Không chỉ có hắn, đám người Minh Tứ Dạ Công Tôn Trường Sách lôi kéo Hà Nguyên Thánh Phong Ngọc Yên đồng thời hướng ra phía ngoài chạy, hiển nhiên đều không có ý tứ vì Lạc Thành hiến thân. Ninh Dạ mắt lạnh nhìn bọn họ, trong lòng hừ khẽ, Lạc Yên phát động khi thiên thuật, nhưng là dùng đối với Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh trong lòng hoảng hốt, chỉ thấy phía trước có đường, hoảng sợ hô lớn cuồn buôn, chỉ là không phương hướng mình chạy trốn không phải ngoài thành, mà là trong thành. Minh Tứ Dạ kinh hãi, đang muốn cướp lại Hà Nguyên Thánh, đã thấy chỗ tối một phiến u ám chi huy tràn tới, ngăn cản hắn. Công Tôn Dạ. Minh Tứ Dạ giống to. Tiếng cười của Công Tôn Dạ đã hắc hắc truyền đến, ngũ dương phiên cuốn động, tất cả mọi người đều bị hắn cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Nguyên Thánh đi vào hắc ám. Chúng nhân sốt sắng, Ninh Dạ đã kêu lên, mau cứu đại thiếu. Đã đuổi theo Hà Nguyên Thánh lao xuống, kỳ thực là khống chế Hà Nguyên Thánh hướng phương hướng Linh Lung Tháp lao nhanh. Ninh Dạ đối với tử giới dung lâu cũng không tính quen thuộc, bất quá trận này chính là mượn Lạc Thành thủ hộ chi trận đảo ngược lại mà thành, vì vậy phương pháp phá giải đơn giản nhất chính là hủy diệt Linh Lung Tháp, khiến trận pháp tự tan. Bất quá muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng. Phía trên Linh Lung Tháp, hai vị đại năng đang điên cuồng đối hoành. Một cái là Yên Vũ Lâu Phong Trung Túc, một cái là Đông Kỳ Sứ Quân Bất Lạc. Hai người này đều là lấy thân pháp huyền ảo mà xưng, tinh thông đột pháp, trong thiên không chỉ thấy quang ảnh lấp lóe, pháp triều mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối không thấy giao thủ chi nhân. Ẩn tại phong, nặc tại ám, vô hình vô ảnh, sát cơ vô hạ. Chỉ là thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nham hiểm của Phong Trung Túc, tử giới dung lô đã phát động, hủy diệt Linh Lung Tháp là bảo vệ được Lạc Thành. Quân Bất Lạc, ngươi không dự định thử một lần sao? Quân Bất Lạc hát một tiếng, lại hoàn toàn không để ý tới. Hắn xác thực có thể làm như thế, nhưng không thể nghi ngờ sẽ cho Phong Trung Túc cơ hội đánh lén chính mình. So với bản thân, một cái Lạc Thành lại tính là cái gì? Chương 62, Linh Lung Tháp, Thượng. Edit 12. Chương 62, Linh Lung Tháp, Thượng. Trong Linh Lung Tháp, đám người Nhạc Lăng Không, Dương Tử Thu đã nhìn choáng váng. Tử giới dung lô vừa khởi, tất cả mọi người trong thành đều thành tế phẩm, ý thức được điểm này, bọn họ nào còn dám dừng lại, dồn dập hô to hướng ra phía ngoài cuồn buôn. Chỉ là vừa mới chạy được không bao xa, liền thấy Hà Nguyên Thánh hô to gọi nhỏ xông lại. Hà thiếu. Bốn người dại ra. Vào lúc này ngươi chạy vào trong thành là có ý gì? Đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Ninh Dạ cũng xông lại nói, Hà thiếu muốn đẩy ngã Linh Lung Tháp, phá hoại đại trận. Các ngươi còn không mau mau cùng lên. Cái gì? Mọi người nghe được kinh hãi. Hữu tâm không đi, Ninh Dạ đã nói, kẻ nào dám vứt bỏ Hà thiếu, giết không tha. Trong lòng mọi người kinh hãi. Nếu thật đem Hà Nguyên Thánh bỏ ở chỗ này mặc kệ tự mình chạy, vậy cho dù ra khỏi thành cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Không kịp. Nhạc Lăng Không cả giận nói. Không kịp. Ninh Dạ chỉ thiên không nói, huyết vân lăng không, địa hỏa phân thành, tử giới tế luyện, vạn linh quý nhất. Hiện tại tử giới dung lô chỉ tới tầng thứ nhất, chưa đi tới bước cuối cùng, chỉ cần chưa tới mức độ vạn linh quý nhất, liền còn có cơ hội. Chúng ta chí ít còn có nửa canh giờ, thời gian lâu như vậy, còn sợ không đẩy ngã được Linh Lung Tháp sao. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người nổi lên hy vọng. Nguyên lai còn có nửa cái canh giờ đây. Vậy xác thực có thể. Đương nhiên bọn họ không có nghĩ tới Ninh Dạ đang lừa bọn họ. Huyết Vân Lăng không địa hỏa phân thành, tử giới tế luyện, cùng vạn linh quy nhất xác thực là bốn cái quá trình của tử giới dung lô, bất quá vậy không có nghĩa là phải đến bước cuối cùng mới sẽ chết. Huyết Vân Lăng không là vì xâm, xâm nhiễm bắt phương, vô khổng bất nhập, tỏa không phong cấm, đoạn tuyệt đường về. Vì vậy bước đầu tiên này là xâm nhiễm cùng phong cấm, nếu như không thể tại trước khi bước Huyết Vân Lăng không này toàn diện hoàn thành rời khỏi, liền sẽ rất khó rời đi. Mà địa hỏa phân thành sẽ khiến cho toàn thành rơi vào tai nạn, vào lúc này liền bắt đầu chết người, chỉ bất quá tu tiên giả đại để còn có thể chống đỡ, chết chỉ là bình dân bách tính. Một khi đến mức độ tử giới tế luyện, liền ngay cả tu tiên giả cũng không thể chống đỡ. Cho tới vạn linh quý nhất, đó bất quá là một bước luyện bảo cuối cùng, vô luận được hay không được, đều cùng người chết không quan hệ. Vì vậy bọn họ căn bản không có nửa canh giờ, mà là chỉ có thời gian một chén trà, sau đó trong thành liền sẽ bắt đầu chết người. Thời khắc này mọi người đuổi theo Hà Nguyên Thánh lại trở về Linh Lung Tháp. Hà Nguyên Thánh chạy đến chỗ này, trước mắt là một mảnh sáng sủa rộng rãi, cảm giác mình đã chạy ra khỏi thành, rốt cục thở phào một hơi. Nhưng mà sau một khắc cảnh tượng trước mắt đột biến, hắn phát hiện bản thân thế mà là ở bên Linh Lung Tháp, hoảng hốt thất thanh, đây là chuyện gì? Ta làm sao ở chỗ này? Chỉ là thanh âm của hắn lại bị Ninh Dạ nhấn chìm, nhanh, công kích Linh Lung Tháp, dỡ xuống Bát Bảo Lưu Ly Châu. Hà Nguyên Thánh ngạc nhiên ngoảnh lại, liền thấy một nhóm lớn người đã dồn dập hướng tới Linh Lung Tháp xuất thủ. Thân tháp chiếu sáng ra thủ hộ quang huy, lại là tự thân khởi động cơ chế phòng ngự, chống đỡ công kích. Không chỉ có như vậy, đỉnh tháp Lưu Ly Châu cũng phóng thích ra từng đạo pháp thuật lưu quang, lại còn có thể chủ động phản kích. Minh Tứ ra xông lại, một kiếm chém ở trên Linh Lung Tháp, khuấy động lên liệt diễm quang huy đồng thời, tóm lấy Hà Nguyên Thánh gầm lên, người điên à. Chạy đến chỗ này làm cái gì? Hà Nguyên Thánh trố mắt ngoác mồm, nhất thời không hiểu là xảy ra chuyện gì. Thấy hắn như vậy, Minh Tứ ra đến đã có chút minh bạch, phẫn nộ quát, Ninh Dạ. Có phải là ngươi dở trò quỷ? Lại nhìn thấy Ninh Dạ thân thể nhất trệ, ánh mắt si mê, sau đó càng xoay người một đao hướng Minh Tứ Dạ bổ tới. Minh Tứ Dạ không nghĩ tới Ninh Dạ lại công kích bản thân, bị dọa cho nhảy dựng, bất quá công kích tới từ Ninh Dạ đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, tiện tay một kiếm gạt đi, Phong Ngọc Yên đã đến, hắn bị khống chế rồi. Trong thiên không một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, Ninh Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Ngày hôm nay chính là ngày chết của Hắc Bạch Thần Cung các ngươi. Công Tôn Điệp. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Lao Huyền Minh phát ra phẫn nộ cùng hống. Trên Linh Lung Tháp đã xuất hiện thân ảnh hai người, chính là Công Tôn Điệp cùng Công Tôn Dạ. Hóa ra là nàng. Minh Tứ Dạ lập tức phản ứng lại. Công Tôn Điệp thân là phản đồ Ma Môn, mà Ma Môn tối thiện khống tâm nhiếp hồn chi thuật, nếu như vậy, vậy tao ngộ của Hà Nguyên Thánh liền có giải thích. Đều là bị Công Tôn Điệp khống chế. Tỉnh lại cho ta. Minh Tứ Dạ đã một trưởng vỗ tại sau lưng Ninh Dạ, Ninh Dạ hoa phun ra một ngụm máu, ánh mắt khôi phục thanh minh, đồng thời Công Tôn Điệp cũng hừ một tiếng, lộ ra là nhiếp hồn chi pháp bị cường hành gián đoạn, liên đối nàng cũng thụ thương. Ninh Dạ Công Tôn Điệp tâm linh tương thông, một thoáng này phối hợp thực sự là hiểu ngầm dĩ cực. Chỉ là Công Tôn Điệp hoàn thành bản thân bàn giao, vẫn là tức giận đối với Ninh Dạ tâm ngữ nói, được rồi, nồi lao nương cóng cho ngươi, các ngươi mau mau phá tháp, thật không nghĩ tới Yên Vũ lâu tàn nhẫn như thế, chuyện như vậy đều làm được. Ninh Dạ nhưng đáp lại nói, không được, diễn trò phải làm nguyên bộ, ngươi nhất định phải lưu lại chỗ này, cùng Công Tôn Dạ một khởi toàn lực ngăn cản chúng ta phá tháp. Công Tôn Điệp sốt sắng, tiểu tổ tông của ta ân, Linh Lung Tháp phòng ngự không phải dễ đối phó như vậy, thời gian của ngươi không nhiều, chúng ta toàn lực ngăn cản, vạn nhất các ngươi không kịp thời phá tan, vậy chúng ta tất cả mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Không, sẽ không đâu. Ninh Dạ đã tập trung Linh Lung Tháp, đừng quên ta còn có cấn tự bí. Cấn tự bí. Công Tôn Điệp mở ra, cấn tự bí có thể phá Linh Lung Tháp phòng ngự. Không thể. Ninh Dạ hồi đáp khiến Công Tôn Điệp khí khổ. Bất quá phối hợp Côn Lôn Kính cùng Vấn Thiên Thuật, nhưng có thể khiến ta tìm tới nó điểm mấu chốt, sự bán mà công đội. Ở đâu? Ngươi ở đây quá nhiều, đại năng tồn tại, có khả năng phát hiện ta sử dụng bí thuật. Ta giúp ngươi. Công Tôn Điệp đã phát động vụ ảnh thiên huyễn bí pháp, vô biên hắc vụ tịch quyển mà lên. Công Tôn Dạ cũng đã được tin tức, toàn lực thôi thúc ngũ dương thiên. Hóa nữ sát hồn thê lệ tiêm tê, trong nháy mắt đem chúng nhân bao phủ tại một màu đen kịt đám mây bên trong. Ninh Dạ thừa cơ phát động cấn tự bí, đồng thời Côn Lôn Kính tại trong thiên cơ điện nhanh chóng chuyển động, một cái ký hồn chủ thiêu đốt, Ninh Dạ toàn lực thôi diễn, Linh Lung Tháp hình ảnh tại trong gương từ từ rõ ràng. Đúng vào lúc này, Công Tôn Điệp đột nhiên phát ra a một tiếng kêu thảm. Trong hắc vụ, Lao Huyền Minh đã phát ra cuồng bạo kêu gào, chết đi tiện nhân. Càng là Lao Huyền Minh vào lúc này kích trúng Công Tôn Điệp, hắn càng không có thụ hắc vụ ảnh hưởng. Lao phủ huyết án sau khi, Lao Huyền Minh một mạch tìm kiếm phá Công Tôn Điệp vụ ảnh thiên huyễn bí pháp, chờ đợi chính là thời khắc này. Liền ngay cả Minh Tứ Dạ Công Tôn Trường Sách đều vạn pháp cảnh chi nhân đều bị Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp liên thủ rơi vào cô lập lúc, Lao Huyền Minh lại trở thành duy nhất không bị ảnh hưởng chi nhân. Hắn cũng là nham hiểm hạng người, làm bộ bị mê hoặc, càng vào lúc này phát khởi đánh lén. Công Tôn Điệp không nghĩ tới sẽ có này, lập tức thụ thương. Một kích thành công, Lao Huyền Minh đã toàn lực phát động công kích. Hai người bọn hắn đều là Hoa Luân cảnh, nhưng Lao Huyền Minh Hoa Luân đỉnh phong, Công Tôn Điệp bất quá trung kỳ, mấu chốt nhất Công Tôn Điệp cường không ở chiến lược, mà tại ẩn nấp đào dợn, chính diện quyết đấu hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng nếu như hiện tại đi tới còn kịp, nhưng lại muốn duy trì vụ ảnh thiên huyễn, thế mà tử cắn răng bạc không chịu lùi lại, kết quả liền là bị Lao Huyền Minh liên tục kích trúng, lúc trước trọng thương. Chết đi. Lao Huyền Minh đã cười gần hô to. Ngưng tụ vô tận lực lượng một quyền đã đánh về Công Tôn Điệp. Ninh Dạ biết không tốt, thôi diễn đã đến thời khắc cuối cùng, vô pháp xuất thủ, một khắc đó Ninh Dạ trong lòng tất cả ý nghĩ loại qua, cuối cùng chố vỡ hét to, nàng là con gái ngươi. Chương 63, Linh Lung Tháp, hạ. Cái gì? Lao Huyền Minh ngẩn ra, một kích thế tại tất đắc này, lại không oanh tiếp được nữa. Một chương dung nhan quen thuộc phù hiện lên trong lòng, cùng Công Tôn Điệp tướng mạo trùng điệp, trong khoảnh khắc đó, Lao Huyền Minh thân thể kịch chấn, run giọng nói, ngươi là... Công Tôn Điệp phấn diện hàm sát, Ninh Dạ, ngươi đáng chết. Lần này không phải diễn kịch. Đối với Công Tôn Điệp mà nói, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị nhận thân. Trong thế lệ tiêm tê, Công Tôn Điệp thế mà thu lấy vụ ảnh thiên huyễn, hết thảy vũ khí hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Lao Huyền Minh. Lao Huyền Minh thế mà phản ứng gì cũng không có, tùy ý một chiêu này kích chúng tự thân. Hắn nhìn Công Tôn Điệp, trên mặt xuất hiện một tia cay đắng ý cười, ta sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến. Oanh 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 oanh. Cùng giã oanh kích vô tình đánh vào trên người Lao Huyền Minh, Lao Huyền Minh bị đánh đứt gân nứt xương, nhưng trong lòng đã vô sinh ý, chỉ là lão lệ chảy dài, báo ứng. Đây chính là báo ứng của ta. Chết. Công Tôn Điệp tiêm khiếu, lần này đến phiên nàng muốn phát khởi công kích chí mạng đối với Lao Huyền Minh rồi. Nhưng ngay tại một khắc đó, tay của nàng lại bị ngăn trở. Là Công Tôn Dạ. Vung nhẹ ống tay áo, Công Tôn Dạ thở dài nói, nguyên lai hắn chính là cái tiểu nhân ân đền oán trả hại chết mẹ ngươi năm đó. Bất kể nói thế nào, ngươi chung quy là con gái của hắn, không thể giết cha, chuyện này vẫn là để ta làm đi. Nói đã búng một ngón tay, chính nhập trong đầu Lao Huyền Minh, trên trán Lao Huyền Minh lập tức mở ra một cái đại động, liền như vậy tự không trung té xuống. Khi chết trên mặt càng là một phiến vui vẻ. Minh Tứ Giã nhìn thấy cơ hội, đã cùng Công Tôn Trường Sách, đám người Công Tôn Vô đồng thời hướng Công Tôn Dạ phát động công kích, chân trời quỷ đao tái hiện, lại là Trần Khánh Nguyên cũng tới. Ninh Dạ lại hô lên, phá tháp quan trọng, ta tìm tới điểm mấu chốt rồi. Nói tóm lấy Hà Nguyên Thánh, đem hắn đột nhiên hướng về trên Linh Lung Tháp ném đi. Động tác này đem mọi người dọa đến hồn phi phách tán. Này Linh Lung Tháp nhưng mà tự mang phản kích, ngươi đây là muốn giết hắn sao? Minh Tứ Giã bị ép thu kiếm, chụp vào Hà Nguyên Thánh, Ninh Dạ ngươi muốn chết. Có thể hắn còn là chậm một bước, liền thấy Hà Nguyên Thánh đã khoa tay múa chân va vào pháp thuật kích lưu của Linh Lung Tháp, nhưng một mực không bị bất cứ thương tổn gì, càng là trực tiếp va vào trên tháp. Đây là... Hà Nguyên Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía. Bên cạnh đâu đâu cũng có pháp thuật lưu quang, thiên chỗ hắn đứng, một chút việc đều không có. Ninh Dạ đã kêu to, Hà Thiếu. Vị trí dưới thân ngươi chính là điểm yếu của cấm chế Linh Lung Tháp, toàn lực công kích, là phá được tháp. Hà Nguyên Thánh có chút trì độn, còn đang ngẩn người. Đống đại địa rung chuyển, một đạo cột lửa từ dưới nền đất dâng lên. Địa hỏa phân thành. Mọi người đồng thời cao giọng thét lên. Lại là tứ giới dung lô đã chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn địa hỏa phân thành. Theo lòng đất liệt diễm này phun trào, một ít dân chúng vô tội bị đánh trúng, tại chỗ hóa thành cho tàn. Nhanh! Ninh Dạ hô to, còn không động thủ liền đều phải chết ở chỗ này rồi. Hà Nguyên Thánh như mộng sơ tỉnh, cắn răng một cái hướng tới tự thân ở phía dưới đánh tới. Chỉ là cấm chế kia cho dù là điểm bạc nhược, vẫn như cũ cứng rắn cứng cỏi, một đòn bên dưới, càng không phá được. Phong Ngọc Yên cả giận nói, tìm tới điểm bạc nhược làm sao lại để hắn đi làm. Tùy tiện đổi người khác không tốt sao. Ninh Dạ trả lời, bởi vì hắn thích hợp nhất. Thực lực quá mạnh, xúc động xung quanh, sẽ trực tiếp ảnh hưởng chu vi cấm chế, công kích nơi này. Thực lực quá yếu, thì vô pháp lay động cấm chế. Nếu muốn nhanh chóng phá cấm, nhất định phải là tu vi thấp mà chiến lược cường. Tu vi thấp mà chiến lược cường. Đó chẳng phải chính là người sao? Chúng nhân không rõ. Ngược lại là Minh Tứ Giã hơi hơi động dung. Không sai. Không suy nghĩ ẩn giấu thực lực, thật muốn nói chiến lược siêu việt tu vi, kỳ thực vẫn chính là Hà Nguyên Thánh. Bởi vì hắn là trưởng giáo chi tử. Cứ việc hàng này không được điều lợi hại, lá gan cũng tiểu, không hề đấu trí, nhưng hắn đến cùng là con trai của Hắc Bạch Tử Hà Sinh Mặc. Coi như là cường hành quán đâu, Hà Sinh Mặc cũng sẽ chuyển vào cho hắn đầy đủ thủ đoạn tuyệt học. Bất quá những thứ tiên pháp thần thông này tại đại đa số thời điểm, Hà Nguyên Thánh căn bản không có cơ hội vận dụng, cũng không cái kia quyết đoán. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Hà Nguyên Thánh đối diện cũng không phải đối thủ cường đại, mà chỉ là một bức tường, lại chân chính có không gian cho hắn phát huy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều tập trung Hà Nguyên Thánh. Hà Thiếu, tất cả liền nhìn ngươi rồi. Chúng nhân đồng thời hô to. Đây là lần đầu tiên, Hà Nguyên Thánh được người coi trọng như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là run lên một cái. Ta không được. Không. Ngươi có thể. Ninh Dạ nhìn thẳng Hà Nguyên Thánh, đã lần nữa phát động khi thiên thuật. Chỉ là lần này, hắn vô dụng huyễn thuật lừa dối hắn, mà chỉ là bảo hắn hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ. Hồi tưởng lại phụ thân chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hồi tưởng lại người ngoài lén lút khinh thường, hồi tưởng lại bản thân cũng đã từng có lăng vân trang trí, nhưng vẫn tại thực tế tàn khốc bên trong thua trận. Ninh Dạ không biết quá khứ cụ thể của hắn, nhưng coi như không biết, cũng có thể đoán được. Bất kỳ một người trẻ tuổi, đều miễn không được sẽ có chí hướng, sẽ có lý tưởng, nhưng vẫn tổng nhân các loại hiện thực nguyên nhân mà thất lạc, thất ý, thậm chí đổi tang, bỏ cuộc. Hà Nguyên Thánh lại càng là điển hình trong này. Cho dù là cái gia hỏa này hỗn đản mấy, Ninh Dạ cũng nhìn ra sâu trong nội tâm cái gia hỏa này tiềm tàng bất đắc dĩ. Ai cũng hy vọng được người thừa nhận, ai cũng hy vọng được người tán thành. Ngươi cái gọi là ra mặt dày, kỳ thực cũng là bỏ cuộc lúc vô lực đối diện. Hà Nguyên Thánh làm trưởng giáo chi tử, tu hành vô dụng, mỗi ngày bị cha hắn mắng, nhân sinh sớm không còn tự tin. Nhưng một phương khác, người phía dưới A Dua Ninh Hót lại dưỡng thành hắn tự đại. Đặc tính cực độ tự ti cùng tự đại mâu thuẫn, dẫn đến tác phong tự bạo tự khí hoành hành bá đạo của hắn, tự khí bỏ cuộc. Sâu trong nội tâm, làm sao lại không muốn làm một phen đại sự? Chỉ là không ai cho hắn cơ hội này. Nhưng hiện tại, Ninh Dạ cho hắn. Ninh Dạ không phải không có lựa chọn khác, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Hà Nguyên Thánh. Không chỉ có là bởi vì hắn xác thực thích hợp, cũng bởi vì hắn nguyên bản liền dự định cho Hà Nguyên Thánh một ít ngon ngọt. Ngự người chi thuật, thủ tại ngự tâm. Phải khiến hắn sợ, khiến hắn phục, còn phải khiến hắn hỉ. Sợ cung phục, thông qua giáo huấn cùng đánh cược, Ninh Dạ gần như làm được, nhưng còn muốn lấy lợi dụ. Nhưng Hà Nguyên Thánh là trưởng giáo chi tử, cái gì lợi có thể dụ hoặc hắn? Chính là trước mắt. Hy vọng. Tán thành. Gánh nặng. Bây giờ tính mệnh của toàn bộ người dân Lạc Thành tại trên vai hắn, phần lớn tu tiên giả tính mệnh tại trên vai hắn. Chỉ có hắn có thể làm được. Chỉ có hắn có thể làm tốt. Mà thời khắc này, Ninh Dạ càng làm cho hắn hồi tưởng lại cái kia từng bị không để ý tới thống khổ, kích phát nội tâm hắn tôn nghiêm. Hết thể đã từng giấc mơ tại một khắc này phục sinh, Hà Nguyên Thánh chiến chi trong lòng bắn ra. Hắn ngao một cổ họng cùng hống, ta có thể. Theo tiếng gầm này, Hà Nguyên Thánh thân thể mập mạp thế mà dũng động ra chạy xiết khí lưu, cùng dã gào thét, tịch quyển lượn vòng, cái kia một thân thịt béo càng từ từ biến thành trang thạc cơ nhục, hình thành vĩ đại thân thể, hậu não xuất hiện một vòng lớn vàng, hai tay xuất hiện kim sắc hộ tí, dưới chân xuất hiện vân lý kim tinh hoa, sau đó hướng tới hạ phương thân tháp từng quyển cuồng dã nổ ra. Bất diệt kim cương thể, phá ngục long lực, toái tinh thần quyền, phạm thiên ấn, bộ thần hoa, cương sát hộ thủ. Minh tứ dã kinh hô thành tiếng. Hảo gia hỏa, tiểu tử này thế mà một thoáng dùng ra hắc bạch thần cung nhiều loại tiếng tăm lừng lấy cường lực tiên thuật, pháp bảo, then chốt lại còn có thể đồng thời vận dụng. Ninh Dạ nói không sai, hàng này thực lực kỳ thực rất mạnh, chỉ là chính hắn tới nay cũng không biết. Oanh 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 oanh. Cuồng bạo chi quyền oanh tạp tại trên linh lung tháp, Hà Nguyên Thánh đem hết thể lực lượng của chính mình đều chút ra ngoài. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Không thành công. Mọi người đang tự ngạc nhiên, liền thấy trên linh lung tháp kia hộ thể quang huy đột nhiên biến mất, sau một khắc trên thân tháp đã nứt ra mảng lớn vết nước, trong khoảnh khắc che kín thân tháp, tại trong trùng thiên liệt diễm, ầm ầm sụp đổ. Chương 64, hãm hại. Trong tiếng đổ nát ầm ầm, linh lung tháp sụp xuống, liên đối toàn bộ Lạc Thành đại trận cũng thuận theo phá nát, tiêu tán. Địa hỏa trừ khử, huyết vân phiêu tán, thiên không lại trọng hiện sinh cơ. Hỗn đản. Trong thiên không truyền đến tiếng gầm nhẹ phẫn nộ của Phong Trung Túc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà làm được tại trong thời gian ngắn như vậy phá hủy linh lung tháp. Nương theo liền là Quân Bất Lạc khẽ cười, làm rất đẹp. Hắn tuy không ngại dân chúng tử vong, nhưng tốt xấu cũng là tài sản của thần cung, có thể không chết tự nhiên là càng tốt. Mà đã hoàn thành một tráng cử này, Hà Nguyên Thánh cũng là thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa rơi rụng. Minh Tứ Giã kịp thời nhảy lên, đỡ lấy Hà Nguyên Thánh, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ, coi như ngươi. Hắn muốn nói coi như ngươi khiến Hà Nguyên Thánh thành công phá hoại linh lung tháp, thế nhưng cái tội danh khiến trưởng giáo chi tử rơi vào hiểm địa này vẫn như cũ chạy không được. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Ninh Dạ đã trưởng thân phi khởi, lên tiếng trường hống, huyền minh thiên thiền mình động song dực, đã đem thanh âm của hắn đưa tới toàn thành, tiên vũ lâu tội ác ngập trời. Ngưu toan lấy tử giới dung lô luyện hóa dân chúng trong thành. May mà trưởng giáo chi tử Hà Nguyên Thánh Hà đại thiếu của chúng ta, không tiếc đặt thân vào nguy hiểm, dũng phá linh lung tháp, phá hủy dung lô chi trận, cứu vạn dân tại trong nước lửa. Các ngươi còn không bái tạ. Nghe nói như thế, những bách tính Lạc Thành trở về từ coi chết kia dồn dập quỳ xuống sân hô. Tạ Hà đại thiếu cứu vớt chúng ta. Hà thiếu vạn gia sinh Phật, nhân nghĩa thiên hạ. Thảo dân chúng ta cung chúc Hà thiếu, nguyện Hà thiếu vĩnh bảo an khang, sớm ngày thành tiên. Dân chúng đều là dân đen, nhưng cũng đều là có nhãn lực, đặc biệt là Ninh Dạ lời cũng đã nói rõ ràng như thế, ngông ngựa nên vô tự nhiên là phải vỗ, chỉ là chưa trải qua huấn luyện, có chút không chỉnh tề, cái gì chúc Hà đại thiếu thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn vạn tuế thuyết pháp gì cũng có, cũng may Hà Nguyên Thánh trưởng giáo chi tử, đến cũng xứng đáng. Thời khắc này đứng thẳng bên trên phế tích, nhìn hạ phương vạn dân hoan hô, Hà Nguyên Thánh chưa bao giờ có đãi ngộ như thế, nhất thời càng cũng ngây ngốc rồi. Minh Tứ Gia còn muốn chửi mắng. Hà Nguyên Thánh đã nói, ngươi nghe đã, ngươi nghe. Bọn họ đang hoan hô ta, ca tụng ta đây. Trên mặt béo của Hà Nguyên Thánh tràn trề hưng phấn, hắn chăm chú nhìn Minh Tứ Giã, Minh Thúc, ta vừa nay đã làm một chuyện phi thường, đúng hay không? Minh Tứ Giã ngẩn ngơ, cuối cùng gật đầu, đúng, ngươi vừa nãy làm rất tốt, đã phi thường ghê gớm. Chân tâm. Hà Nguyên Thánh lời hay nghe được nhiều rồi, không dễ dàng tin tưởng định nọt. Minh Tứ Giã chỉ có thể nói, ngươi xem, bọn họ đều đang chân tâm cảm tạ ngươi. Lúc này, hắn đến là có chút lý giải tâm tư của Ninh Dạ. Hà Nguyên Thánh lại lần nữa nhìn về phương xa, nhìn cảnh tượng vô số người lít nha lít nhít quỳ xuống, quỳ bái phía xa kia, còn có cảm tạ chân thành tuôn trào ra trên mặt bọn họ, trên mặt béo cũng xuất hiện ý cười, thật thú vị. Cảm giác này, thật sự rất không tệ đây. Nghe nói như thế, Minh Tứ Giã thở dài, biết là không cần thiết trách cứ Ninh Dạ. Nếu như nhất định nói Ninh Dạ là cường hành làm như vậy, vậy thì tương đương với xóa sạch nỗ lực của Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh sẽ không thích như vậy. Minh Tứ Giã chỉ có thể nói, tin tưởng trưởng giáo biết việc này, cũng sẽ vui mừng. Hà Nguyên Thánh ngẩn ngơ, ngươi nói cha ta sẽ vui vẻ. Minh Tứ Giã gật gật đầu. Làm trưởng giáo, Hà Sinh Mặc không hẳn lưu ý Lạc Thành bách tính chết sống, thế nhưng làm phụ thân, hắn tất nhiên rất vui mừng nhìn thấy nhi tử trưởng thành. Cho dù trưởng thành này không phải phương hướng hắn chờ mong, cũng tổng thực sự tốt hơn nhiều so với làm cái hoàn khố tử đệ. Chí ít thanh danh hữu ích. Mặt khác lần này Hà Nguyên Thánh có thể phá hủy Linh Lung Tháp, cũng là phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân. Dưới tình huống này, chiếu cố của Hà Sinh Mặc đối với nhi tử, cũng sẽ có một cái lý do danh chính ngôn thuận, sau này lại muốn thiên vị nhi tử, cũng có thể có cái thuyết pháp. Hắc Bạch Thần Cung thích nhất chính là lấy đại nghĩa chi danh, hành bất nghĩa chi sự. Cách làm của nhi tử cho hắn đại nghĩa chi danh, rất tốt. Rất tốt. Nhìn thấy Hà Nguyên Thánh còn đang hưởng thụ cảnh tượng được vạn dân bái lạy này, Minh Tứ Giã cũng không quấy rối hắn, tự bay đến bên người Ninh Dạ, thấp giọng nói, làm rất đẹp, thế nhưng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Lần sau còn dám dùng đại thiếu mạo hiểm, ta nhất định không tha cho ngươi. Đừng quên, đại thiếu có chuyện, ta cũng xui xẻo. Ninh Dạ nở nụ cười, nếu như đại thiếu không thành công, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Minh Tứ Giã hít sâu một hơi, cuối cùng hừ một tiếng không nói cái gì nữa. Hắn cùng Ninh Dạ nguyên bản quan hệ vẫn tốt, nhưng sau lần này, trong lòng đã khó tránh khỏi khúc mắc, chỉ là chưa tới lúc phát tác hậu. Trên bầu trời, chiến đấu đã sắp kết thúc. Có lẽ là nhìn thấy kế hoạch thất bại duyên cớ, Phong Trung Túc cũng không có tiếp tục chiến, mà là nhanh chóng cùng Trịnh Ngọc Huy rời khỏi. Còn Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp, tại trước lúc Linh Lung Tháp sụp đổ, hai người liền đã chạy rồi. Không có truy kích. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, Quân Bất Lạc cùng Phong Đông Lâm chậm rãi hạ xuống. Đây là lần đầu tiên Linh Dạ nhìn thấy Quân Bất Lạc, liền thấy người này thân mang Cửu Long Bảo, đầu đội Ngọc Hoàng Quan, chân đạp Thải Vân Hoa, hình tượng cao quý cực điểm, xem ra liền như nhân gian quân vương. Điều này khiến cho Linh Dạ nhớ tới một cái truyền thuyết, thật giống Quân Bất Lạc chính là xuất thân vương gia. Chỉ bất quá Trường Thanh Cửu Châu, quân quyền sa sút, vương thất uy quyền bất hiện, cái gọi là vương gia trên bản chất cũng chỉ là một đại gia tộc, đưa đến tác dụng đại quản gia cho tiên môn mà thôi. Thời khắc này Quân Bất Lạc đi tới, sắc mặt tâm u, vẫn là để bọn hắn chạy. Nhiều người như vậy không bắt được hai người, còn bị bọn họ giết lao huyền minh, thật là một đám phế vật. Hắn chỉ chính là Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp. Chúng nhân đồng thời cúi đầu không nói. Linh Dạ đã nói, hồi Đông Sứ, Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp nắm trận pháp chi lợi, lại có ma môn ảnh độn chi thuật, chúng ta lúc đó phải tập trung lực lượng phá trận, nên không rảnh ứng đối, kính xin Đông Sứ thông cảm. Quân Bất Lạc trừng hướng Linh Dạ, thật can đảm. Dưới một trừng mắt này, càng nổ ra bình địa phong lôi, Linh Dạ chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh chi ý trực nhập thể nội, hầu như sắp đem hắn trong nháy mắt phá vỡ. Vẫn là Phong Đông Lâm ho nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên, ngươi cần gì phải nổi giận như vậy, Linh Dạ nói cũng là nói thật. Tiên Vũ Lâu bày xuống tử giới dung lô, muốn luyện hóa Lạc Thành, bọn họ có thể ngăn cản âm mưu, đã là một cái đại công. Quân Bất Lạc hừ nói thì nói như thế, nhưng Hắc Bạch Thần Cung ta, lúc nào có thể để cho địch nhân lui tới tự nhiên như vậy. Linh Dạ liếc mắt nhìn Vô Tử Bất Lạc dung thành bên cạnh, liền thấy đối phương túi đầu cũng không nói lời nào, phảng phất hoàn toàn không quen biết Quân Bất Lạc. Trong lòng hiểu rõ, Linh Dạ nói, hồi Đông Sứ, người của Yên Vũ Lâu nếu đã ra tay, liền không thể nào không lưu lại vết tích. Coi như không thể bắt được chủ sự giả, cũng có thể đem căn cơ của bọn họ ở chỗ này nổ một lần. Ân. Phong Đông Lâm đầy hứng thú nhìn Linh Dạ, ngươi lại có chủ ý tốt gì? Linh Dạ nở nụ cười, thuộc hạ chỉ là có một ít nho nhỏ phát hiện. Nói. Linh Dạ cũng không trả lời, mà là huýt sáo một cái. Xa xa một người bay tới, chính là Ngự Phong, kinh hoàng quỳ gối, Liệt Phong môn Ngự Phong tham kiến Đông Kỳ Sứ, tham kiến Phong Điện. Phong Đông Lâm cùng Quân Bất Lạc không biết người này đi tới là có ý gì, đồng thời nhìn Linh Dạ. Linh Dạ nói, nói đi. Ngự Phong lúc này mới nói, sau khi chiến sự nổ ra, Ninh Hành Tẩu giao cho tiểu nhân một cái nhiệm vụ.
Là nhiệm vụ gì?
Tập trung công tôn gia.
Ngự Phong hồi đáp.
Cái gì? Nghe nói như thế, đám người Công Tôn Trường Sách kinh hãi, đồng thời nhìn Ninh Dạ.
Quân Bất Lạc cao mày, ngươi phát hiện cái gì?
Ngự Phong hồi đáp, Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp, rất có thể liền ẩn thân tại bên trong Công Tôn gia.
Ngươi nói bậy.
Công Tôn Trường Sách sốt sắng, Công Tôn thế gia ta tuyệt đối không có cấu kết cùng Yên Vũ lâu.
Công Tôn tiên sinh.
Ninh Dạ đã nói, không có ai nói ngươi cấu kết cùng Yên Vũ lâu, nhưng mà ngươi có thể bảo đảm, ngươi không có cấu kết, gia tộc ngươi bất luận kẻ nào cũng không có cấu kết sao?
Công Tôn Trường Sách không dám tin tưởng nhìn Ninh Dạ, Ninh Hành Tẩu, ngươi vì sao phải như vậy?
Ngươi lúc trước còn lên tiếng giúp ta a.
Ninh Dạ lắc đầu, ta không phải giúp ngươi, ta là Hắc Bạch Thần Cung Hành Tẩu, ta làm việc, chỉ có thể vì Hắc Bạch Thần Cung suy nghĩ.
Ngươi không nên không phục, ta cũng không phải hoài nghi ngươi, thế nhưng có một chuyện, ngươi có lẽ còn chưa ý thức được.
Cái gì?
Công Tôn Dạ hận ngươi như thế, vẫn luôn muốn giết ngươi, nhưng hành động của hắn, lại vẫn đều chỉ là đang lợi dụng ngươi làm mồi dụ để thực hiện kế hoạch của Yên Vũ Lâu.
Như vậy ngươi thật sự tin tưởng, hắn là loại người vì Yên Vũ Lâu mà từ bỏ báo thù kia sao?
Nghe nói như thế, Công Tôn Trường Sách trong lòng run lên.
Ninh Dạ đã nói, hắn sở dĩ không có chân chính hướng ngươi báo thù, là bởi vì hắn có một cái kế hoạch báo thù càng tốt hơn.
Kế hoạch gì?
Công Tôn Trường Sách bật thốt lên.
Ninh Dạ nở nụ cười, khiến gia tộc của ngươi trở thành đồng lõa của Yên Vũ Lâu.
Chương 65, Diệt Môn.
Edisor.
Chương 65, Diệt Môn.
Công Tôn Thế Gia.
Đại gia tộc từng uy chấn lạc thành này, chỉ là trực hệ liền có hơn 300 người, nô buộc quá ngàn, bây giờ lại đã đều bị giam giữ lại, quỳ dưới đất.
Tây Sương Phòng.
Phong Đông Lâm cùng Quân Bất Lạc đứng tại trong một gian đình viện.
Trong đình viện bày đặt một vài thứ.
Hoang Tiêu Phấn, Toái Hồng Lân, Liệt Diễm Tán, Bất Tử Hoa.
Đều là chế tác tử giới dung lô đại trận vật liệu.
Nhìn những thứ này, Công Tôn Trường Sách run run rẩy rẩy, Phong Điện, Kỳ Sứ, những thứ này thật sự cùng Công Tôn Thế Gia không quan hệ à.
Nhất định là Công Tôn Dạ, Công Tôn Dạ cố ý vu oan hãm hại.
Phong Đông Lâm cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Ninh Dạ, ngươi thấy thế nào?
Ninh Dạ gật đầu, đây xác thực hẳn là Công Tôn Dạ vu oan hãm hại.
Công Tôn Trường Sách vui vẻ.
Thế nhưng sau một khắc Ninh Dạ lại nói, lại không hẳn tất cả đều là vu oan.
Quân Bất Lạc đối với Ninh Dạ hứng thú dần đủng, lời ấy nghĩa là sao?
Ninh Dạ trả lời, Công Tôn Dạ cũng coi như là tâm cơ kín đáo chi nhân, hắn hẳn là nghĩ tới đến, vu oan hãm hại đơn giản như vậy, không hẳn có thể có hiệu quả.
Nếu như ta là hắn, ta liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện đơn giản như vậy, mà là khiến cái gọi là hãm hại, biến thành chân tướng.
Phong Đông Lâm ánh mắt co rút lại, ngươi là nói.
Ngự Phong.
Ninh Dạ đã nói.
Ngự Phong liền vội vàng nói, vừa nãy tiểu nhân phụng hành tẩu chi mệnh, tra xét Công Tôn Thế Gia khoảng thời gian này sổ sách xuất nhập, đây là sổ sách, Phong Điện Đồng Sứ mời xem.
Phong Đông Lâm tiếp nhận sổ sách, chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn thấy mặt trên thình lình viết Hoàng Tiêu những vật này xuất nhập.
Thật can đảm.
Phong Đông Lâm đem sổ sách hướng về trên mặt Công Tôn Trường Sách ném một cái, lần này ngươi còn giải thích thế nào?
Công Tôn Trường Sách kinh ngạc, triệt để hiểu được, Phong Điện, Công Tôn Thế Gia ta quả thật có nhập vào những hàng này, nhưng đó là bởi vì có cái khách hàng lớn chủ động hướng chúng ta mua. Đồ vật hắn mua rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới.
Đây là hiểu lầm a.
Nhưng mà các ngươi ẩn giấu vụ giao dịch này, không phải sao?
Ninh Dạ hỏi ngược lại.
Công Tôn Trường Sách ngạc nhiên.
Bọn họ xác thực ẩn giấu, đây là bởi vì có chút tài nguyên là cấm phẩm, căn bản liền không cho phép lén lút giao dịch.
Công Tôn Thế Gia trước đây không lâu nhận được lớn như vậy một khoản buôn bán, lợi nhuận phong phú, liền lựa chọn đỡ lấy.
Kỳ thực chuyện như vậy đối các đại gia tộc môn phái mà nói chính là việc thường có.
Ai mà không lén lút làm chút chuyện vi phạm lệnh cấm.
Nhưng hiện tại việc này cùng tử giới dung lô liên lạc được rồi, cái kia tính chất liền nghiêm trọng rồi.
Công Tôn Trường Sách đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, Công Tôn Dạ xác thực là đang hãm hại hắn, nhưng này hãm hại bản thân lại là không có bất cứ vấn đề gì.
Đây chính là cái dương mưu, là chính ngươi tham lam gieo xuống tai họa.
Thậm chí Công Tôn Dạ đều xem thường ẩn giấu, bởi vì hoàn toàn không cần thiết.
Ngồi quỳ chân trên đất, Công Tôn Trường Sách lắc đầu liên tục, không, không. Ta thật sự không biết.
Ninh Dạ thở dài, ngươi còn chưa rõ sao.
Công Tôn gia chủ. Cho dù là đối phương gia nhập những khác tài nguyên lẫn lộn hai mắt, nhưng trong này lượng lớn là đồ cấm cho dù không dùng để bố trí tử giới dung lô, cũng có thể dùng tới làm những khác.
Người trong gia tộc của ngươi, lẽ nào thật sự liền không một điểm hoài nghi.
Công Tôn Trường Sách ngơ ngác nhìn Ninh Dạ.
Ninh Dạ nói, ta nói rồi, ngươi khả năng không có bị thu mua, nhưng không có nghĩa là người trong gia tộc của ngươi không có bị thu mua à. Công Tôn Trường Sách hận cả người đều muốn nổ rồi. Là ai? Đến cùng là kẻ nào đang bán đứng Công Tôn gia tộc, đẩy hắn vào vạn kiếp bất phục chi địa? Phong Đông Lâm nhìn Ninh Dạ, có thể tra được sao? Ninh Dạ lắc đầu, quá khó. Từ khoảng trên nhìn, qua tay chuyện này quá nhiều người. Mỗi cá nhân cũng có thể có tội, nhưng cũng bởi vậy vô pháp xác định đến cùng là kẻ nào bị thu mua. Khả năng là Công Tôn gia hạ nhân, quản gia, khả năng là trưởng lão, thậm chí cũng có khả năng chính là Công Tôn gia chủ bản thân. Lời của hắn một thoáng phủ định tất cả khả năng, triệt để đoạn tuyệt tìm ra hung phạm ý tứ. Nếu như là người khác nói như vậy, mọi người khả năng còn cảm thấy không hẳn, thế nhưng Ninh Dạ đều thừa nhận vô pháp làm được sự, những người khác nhất thời cảm thấy không còn hy vọng. Nghe nói như thế, Phong Đông Lâm cùng Đông Kỳ Sứ nhìn lẫn nhau, trong mắt đồng thời lóe qua phức tạp hào quang. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Công Tôn Trường Sách đột nhiên ý thức được cái gì, không. Phong Điện, không thể được. Phong Đông Lâm đã nói, Công Tôn thế gia lý thông ngoại địch, buôn bán cấm phẩm, chứng cứ xác thực. Công Tôn Dạ một chuyện, càng là cùng Công Tôn Trường Sách có trực tiếp liên quan. Nếu như thế, vậy liền không bằng đơn giản chút đi. Quân Bất Lạc càng thẳng thắn, lạnh như băng ném câu tiếp theo, tất cả đều giết. Không. Công Tôn Trường Sách phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhìn một màn này, Ninh Dạ nội tâm giếng cổ không dao động. Giúp Công Tôn Dạ báo thù, là hắn đã đáp ứng Công Tôn Dạ, nếu không Công Tôn Dạ sẽ không như thế phối hợp hắn. Chỉ là lần này, hắn không có lại lựa chọn dĩ vãng thủ pháp, mà là thay đổi một loại kế hoạch đơn giản hơn. Hắn cũng không ngại nói cho mọi người Công Tôn thế gia là bị hãm hại, bởi vì hắn bây giờ đã hiểu rất rõ những người này. Bọn họ tới nay đều là thà giết lầm chứ không tha lầm. Công Tôn thế gia buôn bán cấm phẩm là sự thực, có người cùng Công Tôn Dạ cấu kết cũng là sự thực, nếu đã không biết cụ thể là ai, vậy thì hết thể giết được rồi. Công Tôn Trường Sách là vô tội, Phong Đông Lâm biết, Quân Bất Lạc cũng biết. Bất quá ngay cả nhân gia gia tộc cũng phải diệt, còn giữ gia hỏa này làm gì vậy? Đợi tương lai đi tới báo thù sao? Bởi vì lưu lại báo thù hạt giống cho mình trêu ra chuyện phiền phức, Hắc Bạch Thần Cung đã lịch quá nhiều. Bọn họ không muốn lại trải qua, vì vậy cắt cỏ liền trừ tận gốc được rồi. Huống chi Công Tôn thế gia tài lực hùng hậu, tài nguyên phong phú, diệt bọn hắn, mọi người có thể có được to lớn tài vận, cũng không để hai vị đại nhân vật ngàn dặm xa xôi chạy một chuyến này mà không có bất luận cái gì thu hoạch. Vì vậy đây không phải là cái gì tinh diệu hơn người kế hoạch, chỉ là Ninh Dạ tính chính xác tâm tư cùng phong cách hành sự của Phong Đông Lâm. So với những kế hoạch tinh xảo kia, loại kế hoạch đơn giản nhưng nhằm thẳng nhân tâm này mới càng bảo hiểm, càng không còn hậu cố chi ưu rồi, chủ ý đều là điện thủ bọn họ nắm, ta chỉ là nói ra sự thực. 18. Một đêm này, là trường đao chi dạ. Công Tôn thế gia người trên kẻ dưới, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém. Trong này có vô tội không? Có lẽ có đi. Ninh Dạ không biết, cũng không để ý. Đứng thẳng tại thiên không một góc, cư cao lâm hạ phóng tầm mắt tới hạ phương yên hỏa. Ninh Dạ nhưng trong lòng là một phiến lạnh lùng. Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, là Công Tôn Dạ. Ta khổ tâm tu hành, trải qua nhấp nhô gian nan vô số, mới thành tiểu vạn pháp đỉnh phong, tứ cửu nhân ma, nhưng cuối cùng không thể để cho Hắc Bạch Thần Cung đối phó Công Tôn thế gia. Không nghĩ tới ngươi chỉ là mấy câu nói, liền để to lớn Công Tôn thế gia triệt để tan thành mây khói, hiện tại ta là thật phục ngươi. Chỉ cần thao túng sợi dây dục vọng trong lòng người, rất nhiều chuyện vốn liền có thể là rất đơn giản. Ninh Dạ hờ hững đáp lại, đúng rồi, Công Tôn Điệp hiện tại thế nào? Còn đang giận ngươi. Nghe nói như thế, Ninh Dạ nở nụ cười, tiểu nha đầu tỷ khí lớn a, đúng rồi, biết Yên Vũ lâu tiếp sau đó có kế hoạch gì không? Hành động thất bại, tạm thời hẳn là không có kế hoạch gì, cụ thể ta không rõ ràng. Yên Vũ lâu sẽ không sau lần thất bại này liền đình chỉ hành động, nếu như tạm thời không nghĩ tới phương hướng gì tốt, ta có thể cho các ngươi một cái. Ngươi còn phải tiếp tục phá hoại. Không, lần này là giúp các ngươi thành công. Giúp chúng ta thành công. Công Tôn Dạ kinh ngạc. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, bản thân ngươi là người của Yên Vũ lâu, hai lần hành động đều thất bại, hẳn là Yên Vũ lâu đối với ngươi sẽ có cái nhìn bất hảo chứ. Ta hiếm thấy có cái người mình tại Yên Vũ lâu, đương nhiên phải nghĩ cách kéo ngươi một cái. Công Tôn Dạ ngẩn ra, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, ngươi có cái mục tiêu nào tốt? Đông cảnh. Chương 66, cơ mật. Edisor. Chương 66, cơ mật. Công Tôn thế gia đại sảnh. Phong Đông Lâm cùng Đông Kỳ Sứ ngồi ở trên cao. Tiện tay ném cho Ninh Dạ một cái túi giới tử, Phong Đông Lâm nói, chuyện lần này ngươi làm rất tốt, đây là một điểm khen thưởng nho nhỏ cho ngươi. Đa tạ Phong Điện. Ninh Dạ tiếp nhận túi giới tử, cũng không lật xem, bất quá lấy Phong Đông Lâm thủ bút, phỏng chừng không dưới 70-80 vạn linh thạch, đằng nào cũng không phải hắn bỏ tiền, đều là tới từ xét nhà. Phong Đông Lâm nói, việc nơi này đã xong, vị trí huyền sách xứ, không nghi ngờ chút nào hẳn là thuộc về ngươi. Bất quá hiện tại có một vấn đề. Ninh Dạ nói, nhưng mà lao sứ chi sự. Phong Đông Lâm thở dài, đúng à, vốn là báo thù cho cựu sứ, không nghĩ tới nhưng đem lao huyền mình cũng phụ vào, vị trí đệ thất sứ cũng trống không. Ninh Dạ, ngươi là tiếp nhận cựu sứ vẫn là thất sứ? Ninh Dạ không chút do dự hồi đáp, cựu sứ.
Ồ,
tại sao? Phong Đông Lâm kỳ thực cũng không kỳ quái hồi đáp của Ninh Dạ. Ninh Dạ trực tiếp nói, bởi vì cựu sứ ở bên ngoài. Huyền sách đệ thất sứ tọa trấn chấp tử thành, tuy rằng địa vị cực cao, nhưng cũng tương đối thiếu rất nhiều quyền tự do. Nào giống huyền sách sứ khác, thuộc về bát phương, tự trị quyền rất lớn. Chuyện như vậy căn bản không cần âm mưu, Ninh Dạ muốn đạt được tự do, đương nhiên phải tranh thủ cựu sứ mà không phải thất sứ vị trí. Phong Đông Lâm cười nói, nếu nói như vậy, ngươi liền không có cách nào thường hay gặp được Trì Văn Ngưng. Thuộc hạ có rảnh liền sẽ về thăm. Ninh Dạ rất kiên trì. Được. Phong Đông Lâm cũng không bắt buộc, vậy ngươi liền tiếp nhận cựu sứ. Bất quá thất sứ vị trí chỗ trống, vẫn như cũ cần bổ sung dần, ngươi có hay không tốt kiến nghị?
Thuộc hạ đề nghị, do Dung Thành đảm nhiệm.
Lời này nói ra, Quân Bất Lạc trong ánh mắt hơi sinh lẫm mang.
Tại sao?
Phong Đông Lâm dù bận vẫn ung dung hỏi.
Bởi vì tại trong bốn người khác, cùng ta quan hệ tốt đẹp nhất chính là hắn.
Ninh Dạ không có đưa ra lý do Dung Thành thích hợp hơn gì đó, nói thẳng quan hệ.
Phong Đông Lâm sửng sốt một chút, cười ha hả, có ý tứ, thật là thống khoái lý do.
Nếu đã muốn đề cử, tự nhiên là đẩy chính mình bằng hữu, tuy rằng trước hắn thật giống không coi ngươi là bằng hữu.
Cạnh tranh mà thôi, không có gì.
Ninh Dạ cười đáp.
Được, nếu như thế, vậy liền định như vậy.
Phong Đông Lâm đập tay vịn một phát nói, Quân huynh, ngươi không có ý kiến chứ?
Quân Bất Lạc hừ một tiếng, huyền sách sứ là chuyện chức quyền của Hắc Điện ngươi, ta không thích hợp vượt quyền, nếu ngươi đã cho rằng có thể, vậy liền có thể đi.
Ta còn có việc, muốn trước về Đông Cảnh.
Nói đã đứng thẳng người lên, cũng không thấy có động tác gì, liền hóa quang biến mất, nhìn dáng dấp như vậy, lại là không quá yêu thích đối với kết quả này.
14.
Nếu đã Ninh Dạ trở thành cựu sứ, địa phương khôi phục sự vụ liền giao cho Ninh Dạ phụ trách.
Phong Đông Lâm đem Phong Ngọc Yên rất là mắng một trận, sau đó đem mang đi.
Hắn vốn còn muốn mang Hà Nguyên Thánh đi, không ngờ Hà Nguyên Thánh hưởng thụ vạn dân bái lệ hương phấn kình còn không quá khứ, thế mà từ chối rời khỏi, cho dù Yên Vũ Lâu Phong Trung Túc Trịnh Ngọc Huy khả năng còn tại phụ cận, đều không thể dọa lui tiểu tử này.
Bất quá Ninh Dạ biết, hai người này lại là đã đi.
Trường Thanh Cửu Châu đều có giám sát pháp môn, tiên gia thủ đoạn vô khổng bất nhập, chật có thẩm thấu có lẽ có thể, trường kỳ ngưng lại, sợ sinh hậu hoạn.
Đặc biệt là giống Phong Trung Túc Trịnh Ngọc Huy bực này đại nhân vật, đó chính là đáng giá Hắc Bạch Thần Cung tập trung toàn bộ lực lượng đối phó, vì vậy vì kế an toàn, một đòn không trúng viễn độn thiên lý mới là thích hợp.
Hà Nguyên Thánh bởi vậy tiêu sái tại Lạc Thành khoái hoạt để ở.
Vẫn như cũ là ngày xưa công tử Bồ Tát Phong, đãi ngộ lại so với trước lại tốt hơn rất nhiều.
Trước đây chiêu đãi đều là bị ép, bây giờ mọi người trở về từ coi chết, đối với Hà Nguyên Thánh cảm động đến rơi nước mắt, các cô nương chiêu đãi lên đến là dụng tâm rất nhiều, làm cho Hà Nguyên Thánh vui đến quên cả trời đất, liên đối nhìn Ninh Dạ đều vừa mắt rất nhiều.
Cho tới Ngự Phong, hắn từ đi vị trí trưởng lão liệt phong môn, chính thức trở thành Ninh Dạ thủ hạ.
Lão già này tâm tư lung lay, lại là vạn pháp tu vi, không suy nghĩ trung thành, đến cũng thật là cái nhân tài dùng tốt.
Ngày hôm nay Ninh Dạ đang tại huyền trên sách phủ làm việc, Lạc Thành bách phế chờ hưng, cần phải xử lý sự vụ không ít.
Đã thấy Dung Thành đi vào.
Dung huynh.
Ninh Dạ cười hi hi tiếp đón.
Dung Thành vẫn như cũ là cái kia phó người chết mặt, cũng không thấy tiêu ý.
Dung Thành này đến, là vì đa tạ Ninh Sứ lúc trước vì ta mỹ ngôn, khiến cho ta trở thành huyền sách đệ thất sứ.
Dung huynh khách khí, người ta đều là Vãn Ngưng chỗ ngồi khách quen, lẫn nhau cũng coi như bằng hữu, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây?
Nhưng ta lúc đó lại không giúp ngươi.
Cạnh tranh mà thôi, không có gì.
Ninh Dạ một mặt rộng lượng không ngại.
Dung Thành cổ quái nhìn hắn, Ninh huynh, ta hỏi một câu, ngươi không nên lưu ý.
Ngươi nói.
Ta nghe nói, Ninh huynh đối với ta cùng Đông Kỳ sứ giữa quan hệ cảm thấy rất hứng thú.
Ninh Dạ cười ha ha, Phong Ngọc Yên cái xú nha đầu này, quả nhiên liền như vậy bán đứng ta.
Ta liền biết đây là một cái không bất lo hàng, xem ra ta ngày đó đối với nàng giáo huấn còn chưa đủ a.
Nói như vậy Ninh huynh là thừa nhận.
Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, đây không có gì chứ.
Ta chỉ là muốn biết, này cùng ngươi đề cử ta có quan hệ sao?
Ninh Dạ nhún nhún vai, nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng hết cách.
Bất quá ngươi sẽ bởi vì ta đề cử ngươi, mà nói cho ta liên quan tới cái này bí mật sao?
Đương nhiên không thể.
Dung Thành trực tiếp nói, nếu ta nói ra, chính là người chết.
Ninh Dạ gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy.
Đông Sứ chính là thần cung đại năng, bí mật của hắn, vẫn là đừng tùy ý hỏi thăm tốt,
bằng không chỉ gây họa cho bản thân. Nghĩ đến, Dung huynh khoảng thời gian này ngày, cũng không dễ chịu chứ. Này nói tới Dung Thành tâm khảm bên trong. Hắn sắc mặt tâm trầm, quân bất lạc mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết ta, chỉ là sợ sau khi ta chết, bí mật liên quan tới hắn tiết lộ, cho nên mới ẩn nhận đến nay. Ta như nói ra, trái lại hại ngươi. Vì vậy, liên quan tới Dung Thành nắm giữ quân bất lạc bất tử bí mật sự, đúng là thật rồi. Xác nhận điểm ấy liền đủ rồi. Ninh Dạ nói, vậy ngươi liền phải cẩn thận, Đông Sứ rất khả năng vẫn luôn tra ngươi đem bí mật giấu ở nơi nào. Dung Thành cười lạnh, ta tự nhiên biết, bất quá ta đem bí mật đặt ở một cái hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới địa phương. Nói đến đây, Dung Thành đột nhiên phanh lại, hay là biết mình đã nói hơi hiểm hơn nhiều, không hề tiếp tục nói, chỉ là đứng dậy chắp tay nói, vô luận thế nào, đa tạ Ninh Sứ tiến cử tri ân, người ta đều là huyền sách sứ, sau này ổn thỏa canh gác hỗ trợ, nhưng có sở cầu, xin cứ việc phân phó, chỉ cần là Dung Thành có thể làm được, định việc nghĩa chẳng tử. Như vậy, đa tạ rồi. Nhìn theo Dung Thành rời khỏi, Ninh Dạ nhẹ giọng tự nói, một cái hắn có nằm mơ cũng không ngờ địa phương. Có ý tứ. Nói cách khác, chỉ có một chỗ tàng bí điểm. Này có thể không quá phù hợp đạo lý Thọ Khôn có ba hàng A. Công Tôn Điệp quỷ mị xuất hiện, có muốn hay không bắt được hắn, giống đối phó Doan Thiên Chiếu như vậy, siêu ký ức. Làm sao? Không giận ta. Ninh Dạ cười hỏi. Công Tôn Điệp hung ác chừng hắn một cái, đã như vậy rồi, còn có thể làm sao? Hiện đang nói chính sự. Ngươi muốn mưu đồ Đông Phong Quan, Đông Kỳ Sứ chính là nhiều không ra cản trở, nói đi, có muốn hay không siêu hồn? Nếu như siêu hồn chi pháp tốt như vậy dùng, quân bất lạc sợ là đã sớm đối với hắn làm. Ninh Dạ ung dung thong thả hồi đáp, ta dám khẳng định, cái gia hỏa này khẳng định có đề kháng siêu hồn thực tâm loại bí thuật. A, Công Tôn Điệp kinh ngạc, vậy còn làm sao làm? Không nổi, chậm rãi tra, tổng sẽ có manh mối. Đợt, bản Nguyệt Minh chủ thêm 3 chương, giới hạn tháng này nha, ta tổn cảo rất đói khát, thế các ngươi sốt ruột à. Chương 67, Lưu Ly Châu. Tác giả, duyên phận không trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách. Đề cử xem, phi kiếm hỏi, Cửu Dương Thần Vương, Bất Hủ Phàm Nhân, Tiên Đế trở về, Nghịch Thiên Tà Thần, Thần Hoang Long Đế, Đạo Quân, Mạnh Nhất Thăng Cấp. Bút thú các vê đút vê đút vê đút. Ít bích. Cơ cờ, nhanh nhất chương mới thiên cơ điện chương mới nhất. Nhạc Lăng không tâm tình rất không tốt. Cạnh tranh thời điểm toàn lực ứng phó, cạnh tranh sau khi kết thúc, mới ý thức tới một vấn đề, Ninh Dạ hiện tại là Lao Đai ta. Vừa nghĩ tới thái độ của bản thân ngày đó đối với hắn, Nhạc Lăng không liền đặc biệt thẹn thùng. Hắn cũng từng năn nỉ Dung Thành đem mình mang tới chấp tử thành đi, nhưng Dung Thành vừa mới chịu Ninh Dạ chiếu cố, làm sao có khả năng vì hắn lại đi đắc tội Ninh Dạ. Tất nhiên là từ chối. Vậy là Nhạc Lăng không vẫn như cũ là cửu sứ môn hạ hành tẩu, điều này khiến cho hắn đặc biệt gian nan, chỉ sợ Ninh Dạ tìm bản thân gây sự. Bất quá liên tiếp 3 ngày, Ninh Dạ đều không có tìm bản thân, đến là khiến Nhạc Lăng không tâm tình thoáng tốt hơn một chút. Thẳng tới hôm nay, Dương Nhạc thông báo hắn, Ninh Dạ muốn gặp hắn. Nhạc Lăng không thở dài, biết nên đến cuối cùng sẽ đến. Nhắm mắt đi gặp Ninh Dạ. Ninh Dạ vừa mới xử lý tốt sự vụ trong tay, thấy Nhạc Lăng không đi tới, cũng không bảo hắn ngồi, trực tiếp nói, ngươi khiến ta rất thất vọng. Ân. Nhạc Lăng không ngẩn ra. Ninh Dạ trực tiếp nói, ngươi đang lo lắng ta trả thù ngươi. Nhạc Lăng không bị giọng điệu trực tiếp ác liệt như vậy của Ninh Dạ trấn trụ. Ninh Dạ không phải một cái người trực tiếp, nhưng tiền đề là đối phương có vốn khiến hắn cần phải lên tiếng vòng mèo. Đối với Nhạc Lăng không, Ninh Dạ hoàn toàn không dự định bất kỳ vòng vèo khách khí. Ngữ khí cũng bởi vậy đơn giản ác liệt, ta cho ngươi 3 ngày, nhưng ngươi còn chưa có tỉnh ngộ. Xem ra ngươi thật sự không thích hợp cái vị trí hành tẩu này. Nghe nói như thế, Nhạc Lăng không chấn động trong lòng, rốt cục ý thức được cái gì, dầm một cái quỳ xuống, tiểu nhân biết sai rồi. Kính xin Ninh Sứ cho cái cơ hội. Ninh Dạ đồng tình nhìn hắn, ta không phải loại người tâm địa hẹp hòi trừng mắt tất báo kia, cho dù lúc trước có tranh chấp, cũng bất quá là bình thường cạnh tranh. Nếu đã vị trí huyền sách sứ đã bụi bẩm lắng xuống, có thể đồng thời dắt tay hợp tác, biểu lộ ra sự rộng lượng của ta, cũng là không tệ, nhưng tiền đề là đối phương phải thức thời. Ta cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng tự mình bỏ qua. Ta như lại thu ngươi, há không có vẻ ta mềm yếu dễ bắt nạt. Nhạc Lăng không run run rẩy rẩy, hắn vẫn luôn lo lắng Ninh Dạ trả thù bản thân, không dám gặp hắn, lại không nghĩ rằng tự mình bỏ qua thời kỳ hòa hoãn quan hệ mấu chốt nhất. Nếu như Ngự Phong tại trên vị trí của hắn, nhất định sẽ không như vậy, mà là lập tức quỳ đi tới cầu Ninh Dạ tha thứ, khiến Ninh Dạ cho mình cơ hội. Nhưng mà hắn chung quy không có làm như thế. Là bởi vì trong lòng có ngạo khí. Vẫn là tâm lý hậu di chứng cạnh tranh mang đến, bản năng địch ý Ninh Dạ. Nguyên nhân không trọng yếu. Chính như Ninh Dạ từng nói, tình huống bây giờ, lẽ ra là chính ngươi đến tranh thủ cơ hội, nhất định cần Ninh Dạ nói ra, nếu như lại cho hắn cơ hội, chẳng phải trở thành Ninh Dạ cầu hắn. Ninh Dạ không thể nào làm như thế. Nhạc Lăng không mở mịt ngã ngồi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thấy hắn như thế, Ninh Dạ lắc đầu một cái, vốn là cảm thấy ngươi vẫn tính cái nhân tài dùng được, hiện tại xem ra bất quá chỉ như vậy. Nếu như thế, cách chức hành tẩu của hắn, để hắn đi trông giữ khoáng sơn đi. Nói tiện tay vung lên, liền như vậy đem Nhạc Lăng không cho đi đẩy. Giải quyết Nhạc Lăng không vấn đề, Ninh Dạ đến xem văn kiện mới. Dương Nhạc đi tới nói, Ninh Sứ. Nói, Hà Đại Thiếu hiện tại còn tại Lạc Thành, liên quan tới hắn. Ninh Dạ minh bạch ý tứ của hắn, Hoa Thiên Tiểu Địa tùy hắn đi. Dương Nhạc không rõ, Linh Lung Tháp một chuyện, Ninh Sứ đã tại Hà Thiếu hiện tại đã có uy tín. Trước đây không lâu trưởng giáo càng là tự thân đưa thư. Tất cả như Ninh Dạ dự liệu như vậy, Hà Sinh Mặc sau khi biết chuyện Hà Nguyên Thánh, mới đầu chấn kinh, sau đó không giận còn mừng, càng là tự tay viết thư, hỏa phù lan truyền, giao cho Ninh Dạ, đại ý chính là ta đối với đứa con trai này thực sự là không có cách nào rồi, nhưng xem ra ngươi có thể trị hắn, mà hắn hiện tại cũng phục ngươi, không bằng liền giao cho ngươi đến giáo dục ý tứ. Đáng tiếc Ninh Dạ chỉ xem là lời khách sáo, cũng không để ý tới nữa. Có thể làm lão sư của Hà Nguyên Thánh, không thể nghi ngờ sẽ làm Ninh Dạ phi hoàng đằng đạt, ẩn hình chỗ tốt không thể đếm hết được, nhưng Ninh Dạ cũng biết, phiền phức sẽ càng nhiều hơn. Ninh Dạ tới nay không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với nhân phẩm của Hà Nguyên Thánh, cho dù hắn khiến Hà Nguyên Thánh cảm thấy tư vị mỹ hảo làm thánh nhân cũng là như vậy. Bởi vì hắn cũng biết liệt căn bản tính của con người. Nếu muốn khiến một người đọa lạc, khả năng chỉ cần mấy ngày, mà nếu muốn bồi dưỡng đặc tính chịu khổ chịu khó hiếu học tiến tới của một người, khả năng cần thời gian mấy chục năm cùng với áp lực hoàn cảnh khách quan. Ninh Dạ cố nhiên lợi dụng các loại thủ pháp làm được khiến Hà Nguyên Thánh tỉnh lại, nhưng loại này tỉnh lại là ngẫu phát, ngẫu nhiên một lần, cảm giác mới lạ mười phần. Nếu như trường kỳ như vậy, Hà Nguyên Thánh tuyệt đối không chịu được. Hắn đã quen làm đại thiếu gia, loại cố sự một sớm tỉnh ngộ, từ đây bạo phát phấn đấu kia không thích hợp hắn. Đương nhiên Ninh Dạ không phải là không thể làm được như thế, bất quá vậy sẽ mang ý nghĩa hắn sẽ bị Hà Nguyên Thánh kéo chặt, không cần làm gì khác. Vì vậy Ninh Dạ thấy đủ liền thôi. Giống như hiện tại là được, bản thân không tiếp tục ép hắn, trái lại có thể cho Hà Nguyên Thánh một cái ấn tượng tốt, khiến hắn sau này có chỗ coi trọng đối với ý kiến của bản thân. Nếu thật sự thành đế sư, gợi ra nghịch phản chi tâm, lúc trước khổ tâm tất nhiên uổng phí. Ngoài ra Hà Nguyên Thánh thua đổ ước, còn nợ Ninh Dạ một yêu cầu, như trở thành đế sư, lại trái lại không tiện ra điều kiện. Bất quá trong thời gian ngắn Ninh Dạ không yêu cầu gì hắn, cái này món nợ trước tiên ghi lại đã. Vì vậy Ninh Dạ cũng chỉ là nói, chơi gái chút không phải đại sự gì, chỉ cần không làm ác, cứ tùy hắn là được. Suy nghĩ đến hắn hiện tại là Lạc Thành thánh nhân, cái vỏ bọc thần tượng trên thân, chính hắn làm việc sẽ tự có khống chế, quá nhiều quản chế trái lại không tốt. Cái gì là vỏ bọc thần tượng? Dương Nhạc không hiểu từ của Ninh Dạ. Ninh Dạ cười cười, một thứ rất kẻ nhạt, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, công tôn thế gia bên kia xử lý thế nào? Hết thảy tài vụ đều đã kiểm kê xong xuôi, đây là danh sách. Dương Nhạc đưa tới. Tài nguyên tu luyện của công tôn thế gia tự nhiên là bị Phong Đông Lâm cùng Quân Bất Lạc chia cắt, bất quá những tài sản mang không đi kia vẫn như cũ là phải lưu lại là thành. Làm huyền sách sứ, Ninh Dạ nắm giữ quyền phân phối. Thoáng nhìn một chút, Ninh Dạ nói, những đất này, điền sản kia, toàn bộ thu về thần cung hết thảy, trạch viện thu về huyền sách phủ, còn cửa hàng, khoáng tràng cần kinh doanh, liền đem những thứ này giao cho gia tộc tại địa phương, do thần cung ta thu thuế là được. Chuyện này liền giao cho người phụ trách. Đây chính là công việc béo bở, Dương Nhạc đại hỉ, đúng. Nghĩ nghĩ, Dương Nhạc làm cái thủ thế nói, có muốn hay không? Ý kia giữ lại bộ phận, làm chỗ tốt cho Ninh Dạ. Ninh Dạ lắc đầu, không cần phải vậy, bất quá các anh em dưới đấy có thể chia lại chút. Hắn không lọt mắt những thứ này, mấu chốt nhất không muốn bị những thứ tài sản này ràng buộc bản thân. Dương Nhạc biết hắn lòng mang đại trí, đối với tài sản phổ thông không lọt mắt, liền nói, có một thứ, Ninh Sứ có lẽ cảm thấy hứng thú. Ân. Ninh Dạ nhìn hắn. Dương Nhạc đã lấy ra một vật. Bát bảo Lưu Ly Châu. Ninh Dạ ngạc nhiên. Vật này chính là bảo vật trên Linh Lung Tháp. Nếu như nói Linh Lung Tháp là hạch tâm của Lạc Thành Đại Trận, Bát bảo Lưu Ly Châu chính là hạch tâm của Linh Lung Tháp. Sau khi Linh Lung Tháp bị hủy, vật này đến còn bảo lưu lại, lại bị người của huyền sách phủ lúc quét dọn chiến trường lấy đi. Xem như là bảo vật hiếm có bị để sót. Vật này đương nhiên không sánh được nguyên cực thần quang loại thần vật này, nhưng cũng giá trị không thấp. Bất quá thứ tốt Ninh Dạ thấy nhiều rồi, đến cũng chưa chắc hy hãn. Chỉ là khoảnh khắc Lưu Ly Châu vào tay, Ninh Dạ đột nhiên sản sinh một tia cảm giác kỳ dị. Gì? Ninh Dạ nhìn kỹ Lưu Ly Châu, trong ánh mắt đột nhiên phóng xuất quang mang. Cho dù hắn che giấu, Dương Nhạc vẫn là nhìn ra kinh hỉ trong ánh mắt Ninh Dạ. Chỉ là hắn không biết Ninh Dạ suy nghĩ, còn tưởng rằng là Ninh Dạ thấy bảo tâm hỉ, trong lòng tự đắc. Nhanh chóng thu hồi bát bảo Lưu Ly Châu, Ninh Dạ nói, không tệ, lễ vật này ta liền nhận lấy. Đúng rồi, vật này. Dương Nhạc hiểu ý, Ninh Sứ yên tâm, vật này đã xử lý thỏa đáng. Rất tốt. Ninh Dạ ống tay áo tản ra, đã đem bát bảo Lưu Ly Châu nhiếp vào trong tay. Chương 68, Luyện Hóa. Sương tĩnh thất trong huyền sách phủ. Ninh Dạ ngồi ở trong tĩnh thất, đã phát động yên vũ trọng lâu. Tĩnh thất nguyên bản không không đáng đáng, lập tức biến thành một phiến phồn hoa thịnh cảnh, phảng phất một cái đô thị bị ngưng tụ tại trong tĩnh thất này, trở thành một bản chi vi giới phóng đại. Bên trong thịnh cảnh, phù thế Pháp Châu hư không xoay tròn, bát bảo Lưu Ly Châu lăng không rực rỡ, chiếu đến Ninh Dạ trên mặt phát quang. Hắn khẽ giương tay. Thiên cơ điện hiện, một bộ thải đồ họa quyển lăng không hạ xuống trong phòng. Vậy là hư tượng nguyên bản còn có vẻ khô khan cứng nhắc, liền càng lúc càng linh động lên. Nếu như đem huyễn thuật so với đặc hiệu, như vậy ban đầu đặc hiệu của Ninh Dạ liền tương đương với đặc hiệu phiên bản năm xu, chỉ có thể ẩn giấu vị trí, khai phá yên vũ trọng lâu xong, tính thăng cấp thành đặc hiệu năm đồng, có thể hơi hơi mê hoặc một thoáng đối thủ, nhưng chỉ cần đối thủ hơi có kinh nghiệm, vẫn như cũ khó lừa gạt. Thế nhưng đã có vạn tượng đồ, hiệu quả liền ép thẳng tới chân thực. Vấn đề duy nhất đại khái chính là, nếu muốn chân chính phát huy ra tác dụng của vạn tượng đồ, nhất định phải đem nó từ trong thiên cơ điện điều ra, động tĩnh sẽ gợi ra chú ý, vì vậy Ninh Dạ bình thường không dám sử dụng, lần trước sử dụng cũng là lấy phương thức lưu ảnh. Bất quá chuyện này không phải là không thể giải quyết. Vạn tượng đồ chính là huyễn đạo trọng bảo, nào có đạo lý mỗi lần vận dụng đều phải trước tiên thanh thế hùng vĩ một phen, vậy bằng với nói cho mọi người, các ngươi cẩn thận, ta sắp dùng huyễn thuật lửa các ngươi. Sở dĩ hiện tại khó có thể che lấp, chủ yếu vẫn là vì vạn tượng đồ là mảnh vỡ, hiệu quả thụ hạn. Vốn là chuyện này rất khó giải quyết, thế nhưng sau khi có được bát bảo Lưu Ly Châu, Ninh Dạ lại phát hiện một tia huyền cơ ở trên vật này. Vật này thế mà là một kiện chữ nạp chi bảo. Chữ nạp chi bảo rất nhiều, túi giới tử chính là điển hình, nhưng chỉ có thể chữ vật thực. Bát bảo Lưu Ly Châu lại bất đồng, nó chữ nạp chính là tiên thuật. Liền như phù. Thế nhưng phù lục bình thường chỉ có thể chứa được một loại pháp thuật. Cho dù ngọc phù đặc chế của thiên cơ môn cũng bất quá là có thể phản phục sử dụng, nhưng không cách nào gánh chịu càng nhiều tiên pháp. Bát bảo Lưu Ly Châu lại bất đồng, nó có thể gánh chịu một bộ tiên thuật đầy đủ hoàn chỉnh, cũng đem chúng kết hợp vận dụng. Hắc Bạch Thần Cung chính vì như vậy đem nó đặt tại Linh Lung Tháp, dùng làm mắt trận hạch tâm. Đây cũng không phải là bí mật ẩn giấu gì, thế nhưng cùng một thứ, tại trong tay người khác nhau lại có thể phát huy tác dụng tuyệt nhiên bất đồng. Sau khi ý thức được tác dụng của bảo này, Ninh Dạ nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết vấn đề, hắn hoàn toàn đem bộ phận uy năng của vạn tượng đồ lạc ấn tại trong bát bảo Lưu Ly Châu, kết hợp với phù thế Pháp Châu, khiến nó trở thành bảo vật có thể ngoại bộ sử dụng huyễn thuật. Bất quá muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, vẫn như cũ cần cẩn thận tham nghiên một phen. Thời khắc này hư thất sinh hoa, trong tinh thất hào quang cao chiếu, nhưng không tiết lộ ra ngoài mảy may. Cả nửa bí luân quang cao chuyển, tại dưới phù văn thần bí ấn chiếu, phảng phất bí mật gì đều không chỗ ẩn giấu. Thân là thiên cơ chi chủ, Ninh Dạ tĩnh tâm cảm ngộ, tham tường, phân tích tất cả về vạn tượng đồ cùng bát bảo Lưu Ly Châu, mặc vận khi thiên chi thuật, huyễn hóa ngũ thải thần quang. Vậy là trong tĩnh thất, một thoáng oanh ca yến vũ, ca vũ thăng bình, một phiến cảnh tượng tươi đẹp, một thoáng lôi đỉnh sơn động, thiên địa dung chuyển, huyễn hóa ngũ nhạc lôi đỉnh, kinh thiên động địa. Nhưng mà tất cả lại đều bị cô động tại giữa thiên địa nho nhỏ này, bất thiệp vật ngoại. Chỉ lấy hiệu quả huyễn thuật mà nói, huyễn thuật Ninh Dạ giờ phút này thi triển, phóng tầm mắt trưởng thành giới cũng có thể xương thượng giai. Nhưng mà đây cũng không phải thứ mà Ninh Dạ muốn. Hắn muốn chính là thoát ly thiên cơ điện tự do vận dụng. Một lần tham ngộ này chính là 7 ngày. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, Ninh Dạ bế quan tại tinh thất, thế nhưng một tầng cuối cùng này vẫn thủy chung vô pháp đột phá. Ninh Dạ biết điều này đã cùng thời gian công lực không quan hệ, đột phá cuối cùng, cần chính là ngộ tính, nếu như không có ngộ đến then chốt, thì có dùng bao nhiêu thời gian cũng là lãng phí. Hắn tản đi đầy trời huyễn tượng. Đi ra tinh thất, phi nhập không trung. Cư cao thiếu vọng, nhìn xuống thiên lý, Ninh Dạ trong lòng hồi tưởng lại trùng trùng sự việc bản thân đã từng trải. Từng việc từng kiện tao ngộ kia tại tâm hải không ngừng phù hiện, mỗi một lần trải qua, mỗi một lần cảm ngộ, đều đang giúp hắn trưởng thành. Trong đó, liệu có thứ gì có thể khiến cho mình dùng vào đấy không? Đột nhiên, một cái hình ảnh nổi lên trong lòng. Đó là ngày đó tại trong chi vi giới, hắn cảm thụ phong vân biến ảo trong tiểu thế giới, lĩnh ngộ giới trung chi lực. Dẫn dắt tam tổ, nhất kích phá thiên. Cấn tự bí. Phá khốn. Tâm hải tái khởi, nhưng lại nghĩ đến chỉ văn ngưng. Cấn tự bí phản hướng vận dụng, hành phong cấm chi thực. Phong cấm. Phong cấm. Trong đầu Ninh Dạ vang vọng thanh âm này. đột nhiên hắn tiện tay nhất chảo, một đoạn dây xích thô to đã xuất hiện trong tay. Tỏa Long Liên. Đồ vật mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục năm đó biến thành, bị Hắc Bạch Thần Cung luyện chế thành Tỏa Long Liên. Sớm nên nghĩ đến. Trên mặt Ninh Dạ đã xuất hiện cùng hỉ. Sau một khắc cả nửa bí cấn tự bí đồng thời vận chuyển, vạn tượng đồ bày ra, Tỏa Long Liên dương cao, phun ra vô biên lưu quang, đã dồn dập tràn vào trong Bát Bảo Lưu Ly Châu. Huyền Diệu Thiên Thiền tùy theo phát động, phụ trợ luyện hóa. Bát Bảo Lưu Ly Châu trên bản chất không phải pháp bảo uy năng lớn gì, căn bản không chịu nổi vạn tượng đồ chi lực, thế nhưng đã có uy năng của Tỏa Long Liên gia trì, Thiên Thiền luyện hóa chi năng giúp đỡ, tất cả liền bất đồng rồi. Tỏa Long Liên cấm tuyệt thiên địa, tự thành thế giới. Ninh Dạ lấy cả nửa bí phá đi, lấy cấn tự bí ngược lại, mượn Tỏa Long Liên, tương đương với là Bát Bảo Lưu Ly Châu ngoại bộ lại bỏ thêm một tầng phòng hộ, đồng thời lại đem chính mình tại trong chi vi giới ngộ đến liên quan tới chi vi giới đạo tắc gia tăng vào trong. Vậy là thần vận của mảnh vỡ vạn tượng đồ kia thế mà có tám thành bị hắn hoàn chỉnh áp xúc trong đó. Theo một mảnh quang hoa thịnh phóng này, Bát Bảo Lưu Ly Châu huyễn thải điệp sinh, nho nhỏ châu nội, liền phảng phất có vạn ngàn sinh linh chuyển động, nghiễm nhiên một cái tiểu thế giới răng rớp. Tuy là huyễn tượng, nhưng cực kỳ chân thực. Đối ứng lại là uy năng trên mảnh vỡ vạn tượng đồ kia chỉ chừa hai thành. Ninh Dạ đối với điều này nhưng không ngại. Thiên Cơ Điện vốn là không phải thiên sinh thần vật, mà là thiên cơ môn đại năng luyện. Nếu bọn họ đã có thể luyện, bản thân vì sao không thể luyện? Tại sao nhất định phải tái hiện hoàn chỉnh Thiên Cơ Điện, mà không thể tự mình sáng tạo thứ càng tốt hơn? Luôn luôn tuân theo hậu nhân cần phải mạnh hơn so với tiền nhân Ninh Dạ, chưa bao giờ muốn sống hết đời cần nhờ tổ tông di ấm đả thiên hạ. Huống chi Thiên Cơ Điện phá nát nhiều năm như vậy, ai có thể bảo đảm liền nhất định có thể đem hết thể mảnh vỡ thu hồi lại? Càng nhiều mảnh vỡ khả năng vĩnh viễn thu không trở lại. Như không hề có một chút tinh thần đổi mới. Như không hề có một chút tái tạo dũng khí, lại còn nói gì tới siêu việt cổ nhân. Ninh Dạ không muốn như vậy, dĩ nhiên là sẽ không tuần quy đạo cũ. Bất quá uy năng trên mảnh vỡ vạn tượng đồ tuy rằng bị hắn một lần nữa luyện hóa, mảnh vỡ bản thân lại vẫn là bảo lưu. Ninh Dạ để lại cái tâm tư, vật này sau này có lẽ có thể dùng để lừa người, vì vậy còn tận sức để lại hai thành uy năng. Thời khắc này Bát Bảo Lưu Ly Châu treo cao, bên trong bảo quang lưu chuyển, biến hóa vô hạn, vạn tượng đồ nghiễm nhiên trở thành vạn tượng châu. Tuy không có bảng bạc đại khí như thượng cổ vạn tượng đồ, nhưng chí ít đã là một kiện độc lập bảo vật. Ninh Dạ càng là đem phù thế pháp châu cùng Bát Bảo Lưu Ly Châu dung hợp, hai hạt châu lăng không xoay tròn, nguyên cực thần quang hư không chiếu rọi, cuối cùng hóa thành một viên hắc bạch âm dương ngư hạt châu. Nay lại là đem lưỡng nghi chân cương cùng nguyên cực thần quang lực lượng đều hòa tan vào. Vậy còn chưa tính, sau một khắc Ninh Dạ phun ra một ngụm tinh huyết, hạ xuống trên châu, châu này đã cùng Ninh Dạ thành lập liên hệ. Cứ như vậy, vật này liền trở thành bản mệnh pháp bảo của Ninh Dạ. Bản mệnh pháp bảo có thể cùng tự thân cộng đồng trưởng thành, bởi vì là vạn tượng đồ biến thành, tương lai lại đạt được mảnh vỡ vạn tượng đồ mới, vẫn như cũ có thể dung nhập, khiến cho uy lực bội tăng. Cùng lúc đó, Ninh Dạ sau đầu kim luân, hình tượng một viên âm dương pháp châu đã xuất hiện, đặc biệt chói lóa mắt, đại biểu cho vật này xuất đạo tức đỉnh phong, tại trong phả hệ thực lực của Ninh Dạ đã chiếm cứ cực địa vị trọng yếu. Hô, thở phào một hơi. Bảo vật này tức thành Tiên Vũ Trọng Lâu của Ninh Dạ mới coi như chân chính ý nghĩa viên mãn. Thật muốn tìm cái đối thủ chắc thí một phen a. Trong lòng đang tự mơ màng, chợt thấy ở xa Dương Nhạc bay vút mà tới. Chương 69, Đông Sứ Bí Mật. Bay tới bên người Ninh Dạ, Dương Nhạc chắp tay nói, bái kiến Ninh Sứ. Chuyện gì? Ninh Dạ trực tiếp hỏi. Hắn biết Dương Nhạc vô sự sẽ không vội vã tìm bản thân như thế. Dương Nhạc cũng quen thuộc tính khí Ninh Dạ, trực tiếp nói, Lý Trường Hồng đến rồi. Lý Trường Hồng. Ninh Dạ nghĩ, trong ấn tượng thế mà không có người này, không khỏi kỳ quái, hắn là ai? Một trong ba chấn thủ dưới trướng Đông Kỳ Sứ. Đông Kỳ Sứ thân là Đông Cảnh chi chủ, dưới trướng tự nhiên không thiếu cường giả. Tam chấn thủ chính là bộ phận tạo thành trọng yếu nhất trong đó, luận thực lực, đều là tồn tại không thấp hơn tứ cựu nhân ma. Lý Trường Hồng vốn là đệ tử một cái tiểu môn phái Đông Cảnh, sau khi môn phái trên bị quân bất lạc tiêu diệt, Lý Trường Hồng liền theo quân bất lạc, lấy thân phận phản môn đệ tử tùy tùng quân bất lạc. Mà có thể được trọng dụng, có thể thấy được thủ đoạn làm người. Thời khắc này Lý Trường Hồng an vị tại trên Huyền Sách phủ, chính dù bận vận ung dung thường trà. Ninh Dạ nhanh chóng tiến vào, khẩu khí nhiệt tình, Huyền Sách đệ cửu sứ Ninh Dạ, tham kiến Lý trấn thủ. Lý Trường Hồng cũng không phí lời, nghe nói ngươi đối với chuyện của Dung Thành cảm thấy rất hứng thú. Ninh Dạ trước lúc đến liền có dự liệu, cười nói, Phong Ngọc Yên xem ra đối với ta rất là có ý kiến đây, khắp nơi tản ra tin tức bất lợi cho ta. Nói như vậy ngươi thừa nhận? Ngươi có biết, tìm hiểu bí mật của Đông Sứ, chính là tối kỵ. Lý Trường Hồng khẩu khí đột nhiên bắt đầu ác liệt. Ninh Dạ hồi đáp, lòng hiếu kỳ người người đều có, lại thêm ta khởi đầu cũng không biết là đại sự dính đến kỳ sứ an nguy, chỉ là kỳ quái tình huống của Dung Thành, ai có thể nghĩ tới lại sẽ có quan hệ cùng đại sự như vậy. Trên thực tế tại sau khi biết, ta liền hối hận rồi. Lòng hiếu kỳ hại chết người A, nhất định đem bản thân cuốn vào thai bay vạ gió. Lý Trường Hồng ánh mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm Linh Dạ, tựa như muốn từ trên mặt hắn đọc ra chút gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là nói, việc này ngươi không có nói với ngoại nhân chứ. Linh Dạ vội nói, thuộc hạ sao dám. Lý Trường Hồng hừ một tiếng, lượng ngươi cũng không dám. Bất quá ngươi nếu đã nhưng đã cuốn vào, lại muốn thoát thân nào dễ như vậy. Linh Dạ cũng không hoảng hốt, đông sứ khiển trấn thủ đi tới, sẽ không chính là vì vài câu uy hiếp chứ. Có dặn dò gì kính xin cứ việc nói. Lý Trường Hồng sắc mặt hơi kinh ngạc, không trách ngươi lấy tân đệ tử chi thân, lại có thể tại Hắc Bạch Thần Cung làm ra sóng gió lớn như vậy, quả nhiên là cái tư duy nhanh nhẹn chi nhân. Nếu như thế, ngươi đoán xem mục đích của ta là cái gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, đông sứ muốn ủy trọng trách cho Ninh Dạ. Chén rượu trong tay Lý Trường Hồng đột nhiên vỡ vụn, ánh mắt lẫm liệt, ngươi đoán được. Có một số việc, lực lượng giải quyết không được, liền chỉ có thể dựa vào đầu óc. Ninh Dạ thực lực không đủ, đầu óc vẫn tính đủ. Lại vừa vặn đã biết việc này. Đông sứ biết thuận thủy thôi chu, đến cũng không kỳ quái. Lý Trường Hồng ha ha cười rộ lên, không tồi không tồi, mặc dù là phân tích đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nếu như thế, ngươi nói một chút ngươi còn biết cái gì? Ta đoán, đó hẳn là một dạng bảo vật, mà không phải một loại tiên pháp nào đó. Ồ! Ánh mắt Lý Trường Hồng lần nữa trở nên sắc bén, tại sao nói như vậy? Thứ nhất, tiên pháp là thủ đoạn mềm, bảo vật là thủ đoạn cứng. Thủ đoạn mềm có thể bù đắp, cứng thiếu hụt khó có thể lảng tránh. Hơn nữa theo ta được biết, đông sứ tu chính là vô thiên thần độn, cũng không phải là hoàn toàn tự sáng, đã là tiên pháp có truyền thừa, vậy như có nghiêm trọng tai hại, sớm đã tiết lộ. Lý Trường Hồng gật đầu liên tục. Thứ hai, thời điểm ta cùng Dung Thành tán gẫu từng thăm dò hắn. Từ trong khẩu khí của hắn, hắn thật giống như đem bí mật đặt ở một chỗ. Thỏ khôn có ba hàng, hắn không đạo lý chỉ thả tại một chỗ. Trừ phi đó không phải một loại pháp môn nào đó, mà là một thứ nào đó. Lý Trường Hồng nghe được ngạc nhiên. Bởi vì thời khắc này nghe Ninh Dạ nói, có chút là hắn cũng không biết, hoặc là nói không nghĩ tới. Nhưng ngẫm nghĩ lại, vẫn là có đạo lý. Lý Trường Hồng gật đầu liên tục. Đông sứ sắp xếp ngươi đến làm việc này, ta khởi đầu không để ý lắm, hiện tại xem ra vẫn đúng là không tìm nhầm người. Bất quá ngươi cùng Dung Thành là bằng hữu, khiến ngươi đối phó hắn, có vấn đề gì không? Ninh Dạ nở nụ cười, thời điểm cạnh tranh cựu sứ, hắn cũng không coi ta là bạn. Nhưng ngươi lại vẫn là đề cử hắn làm đệ thất sứ. Nếu không phải như vậy, lại có thể nào tìm hiểu cơ mật? Vào lúc ấy ngươi liền có tính toán này. Nha đầu Phong Ngọc Yên này đối với ta căm giận, nàng nếu không ngáng chân cũng sẽ không phải nàng. Ta nếu đã cuốn vào, muốn dễ dàng thoát thân đã không thể được, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy công chủ tội. Huống chi, ta tin tưởng đông sứ cũng sẽ không kém đói bụng binh. Ngươi muốn cái gì? Cái này không nổi. Vậy ngươi có thể có phương pháp gì? Ta cần trước tiên lý giải tất cả về thầy cho bọn họ. Ninh Dạ trực tiếp nói. Lý Trường Hồng hít một hơi dài, yêu cầu này không tính quá đáng, nhưng ta không thể tùy ý đáp ứng ngươi, cần phải sư phụ đồng ý. Đây là tự nhiên. Ngay sau đó Lý Trường Hồng đã một đạo hỏa phù bay ra. Một ngày sau, tin tức trở về. Quân Bất Lạc đồng ý. Một phần tin tức cụ thể liên quan tới Quân Bất Lạc cùng Dung Thành giao tới trên tay Ninh Dạ. Tin tức tới tay, Ninh Dạ liền đã minh bạch chuyện gì. Nguyên lai năm đó Quân Bất Lạc vì hoàn thiện vô thiên thần độn, du lịch bát phương, tại một lần cơ duyên xảo hợp, vô ý thu được một chỗ môn hộ thượng cổ đại năng để lại, ở trong đó thu được một loại độn thuật bảo vật. Quân Bất Lạc cũng là kỳ nhân, giống như Ninh Dạ. Vì hoàn thiện vô thiên thần độn, thế mà đem bảo vật này luyện hóa nhập thể, hoàn thiện vô thiên thần độn. Nhưng Quân Bất Lạc không nghĩ tới chính là, món bảo vật này thế mà chia âm dương hai mặt, hắn lúc trước đạt được chỉ là mặt âm, còn có mặt dương chưa có đạt được. Mà dương diện chi bảo này, liền trở thành ngòi dẫn then chốt phá vô thiên thần độn của hắn. Vì thế Quân Bất Lạc tìm kiếm dương diện chi bảo khắp nơi, kết quả vẫn đúng là để hắn tìm tới, chính là tại trong tay Dung Thành ra. Vì đạt được bảo vật này, Quân Bất Lạc giết cả nhà Dung Thành. Lại thu hắn làm đồ đệ, y đổ lửa gạt ra bảo vật. Nhưng Dung Thành chẳng biết vì sao thế mà phát hiện, chết sống không chịu giao ra. Quân Bất Lạc dùng hết thủ đoạn cũng là bất đắc dĩ, lại sợ Dung Thành chó cùng rất dậu, không muốn ép hắn quá đáng, sự tình liền như vậy một mạch kéo dài. Như vậy, không phải Dung Thành trộm đồ vật của Quân Bất Lạc, mà là Quân Bất Lạc mưu đồ đồ của người khác lại không tới tay. Đối với điều này Ninh Dạ cũng là không nói gì. Đám tiên môn đại năng này, từng cái đều không phải thứ tốt. Vì tự thân lợi ích, cái gì cũng làm ra được. Cho dù là hiện tại, nói tới những việc này, Quân Bất Lạc cũng là hoàn toàn không có hối hận, càng không che giấu. Chẳng trách bí mật hay không, liền Phong Ngọc Yên đều biết. Bất quá cái dung thành này cũng là đủ khả di đó, thậm chí ngay cả Quân Bất Lạc đều bức không ra bảo vật hạ lạc, còn chỉ có thể mặc hắn tiêu dao. Bởi vậy có thể thấy được, cái dung thành này là một kẻ mười phần khó chơi. Điều này khiến cho Ninh Dạ càng lúc càng hiếu kỳ. Hắn hỏi Lý Trường Hồng, năm đó Đông Sứ muốn được vật này, dùng qua những thủ đoạn nào? Lý Trường Hồng hồi đáp, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, Nguyễn Ngạnh đều dùng quá. Nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là thả hắn ra. Không thả không được. Dung Thành cho lời hung ác, vật kia bị hắn thiết trí cơ quan, chỉ cần trong một khoảng thời gian hắn không giải trừ, liền sẽ tự động hiện thế. Các ngươi liền không đi trong bóng tối nhìn chằm chằm. Làm. Vô dụng. Lý Trường Hồng thở dài, Đông Sứ tự thân xuất mã, nhưng vẫn không có tra được bất kỳ manh mối. Tên tiểu tử này, khó chơi hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Thật sao? Vậy đến có ý tứ. Ninh Dạ nói thầm tự nói. Nhân vật giảo hoạt đến liền Đông Kỳ Sứ cũng không thể làm gì được như vậy, làm sao lại tại trong vài câu tán gẫu đơn giản cùng mình liền dễ dàng nói lộ tin tức trọng yếu. Còn có, nếu như hắn trầm ổn như vậy, cần gì phải lại mưu cầu vị trí Huyền Sách Sứ? Nghĩ tới đây, Ninh Dạ nhẹ nhàng nói, các ngươi đã nghĩ tới, việc này còn có những khả năng khác chưa? Lý Trường Hồng nói, ngươi là định nói hắn căn bản không có cái bảo vật này. Không thể nào, đó là Đông Sứ tự thân tra được, chính xác 100% liền tại Dung ra, liền tại trong tay Dung Thành. Chương 70, điều lệnh. Chưa edit. Chương 70, điều lệnh. Ba ngày sau, Ninh Dạ lần nữa tới gặp Lý Trường Hồng. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Dung Thành một chuyện, ta cũng đã có chút ý nghĩ. Lý Trường Hồng nghe xong đại hỉ, ngươi nói. Ta tra xét một thoáng Dung gia phả hệ, Dung gia xuất thân từ Đông Cảnh Thiên Tinh Môn, môn phái này am hiểu chế tác các loại cơ quan, Dung gia bởi vậy am hiểu cấm chế cơ quan chi đạo, vì vậy Dung Thành từng nói, mỗi quá một quãng thời gian, cấm chế mở ra, bảo vật tự hiện cách làm, hoàn toàn có thể được. Lý Trường Hồng nói, đây là đương nhiên, nếu không phải như vậy, chúng ta lại sao lại thả hắn rời khỏi. Ninh Dạ tiếp tục nói, thế nhưng Dung Thành biết kỳ sứ nhất định sẽ trong bóng tối nhìn chăm chú hắn, cho nên tuyệt sẽ không tự mình đi tàng bảo chi địa. Sử dụng binh rừng, cơ quan cách làm, tất nhiên là viễn trình điều khiển. Cái chúng ta này cũng biết. Thế nhưng có thể viễn trình không chế cơ quan thủ pháp, lại là không nhiều rồi. Ân. Lý Trường Hồng híp mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đã trả lời, ta phải cái này Thiên Tinh Môn hết thệ cơ quan cấm chế thủ pháp. Năm đó Quân Bất Lạc diệt chỉ là Dung gia, Thiên Tinh Môn nhưng vẫn là hảo hảo tồn tại, là cùng Thiên Cơ Môn Huyền Cơ Quan đặt ngang hàng tam đại am hiểu cơ quan cấm chế tiên môn một trong những. Ninh Dạ đối Thiên Tinh Môn thủ pháp luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên phải đạt được. Mấu chốt nhất chính là, này có thể đem hắn cơ quan thuật cũng để thăng đến bên ngoài. Ninh Dạ hiện tại là thực lực trong tối xa lớn hơn nhiều so với bên ngoài, vì vậy hắn bức thiết muốn tiến hành thực lực chuyển di, Quân Bất Lạc phải kém hắn làm việc, liền không trách hắn trào giá trên trời. Lý Trường Hồng đến là không dễ dàng như vậy nhả ra, hữu dụng không? Ninh Dạ hồi đáp, nếu đã Dung Thành nói rồi. Mỗi quá một quãng thời gian cần xuất thủ đóng cấm chế, như vậy lý giải thủ pháp của hắn liền rất tất yếu. Tỷ như biết hắn dùng chính là thủ pháp gì, liền có thể đại thể nắm giữ nơi đây vị trí khoảng cách, thậm chí phương hướng. Thậm chí còn có khả năng từ thủ pháp bên trong đẩy ra cơ quan vị trí hoàn cảnh. Dung Thành tàng bảo thời điểm, hẳn là còn chỉ là cái tàng tượng cảnh chứ. Thấp như vậy vi cảnh giới, lại có thể viễn trình điều khiển cấm chế, hợp dụng không nhiều, sợ là tàng bảo chi địa bản thân cũng cần loại điều kiện làm phối hợp. Điều kiện càng nhiều, có thể lựa chọn mục tiêu liền càng ít, mà hiện tại chúng ta cần phải biết chính là. Hắn cần chính là cái nào điều kiện. Lý Trường Hồng đứng thẳng người lên cũng lên tiếng, Đông Sứ quả nhiên không tìm lộ người, ta lập tức liền đi thông báo. Ninh Dạ muốn Thiên Tinh Môn có cơ quan thuật, đây là người khác trấn môn bí mật. Bất quá Ninh Dạ không chiếm được, đối Quân Bất Lạc nhưng không phải việc khó. Sau 10 ngày, Ninh Dạ muốn hết thệ Thiên Tinh Môn cơ quan thuật liền toàn bộ tới tay. Ninh Dạ không có hỏi Thiên Tinh Môn kết cục. Không ngoài chính là nghe lời, bất tử, không nghe lời, mãn môn đều diệt. Hắn không muốn hỏi, chỉ là trong nội tâm vẫn như cũ có gan bị thai trộm chuông bất đắc dĩ. 16. Những ngày kế tiếp, Ninh Dạ biến bận rộn mà không phải thanh nhàn. Rốt cục có thể công khai nghiên cứu cơ quan cấm chế, Ninh Dạ phảng phất lại trở về tại Thiên Cơ Sơn này. Thiên Tinh Môn cơ quan chi đạo cùng Thiên Cơ Môn rõ ràng bất đồng, Thiên Cơ Môn cơ quan theo đuổi chính là thiên địa tự nhiên lý lẽ, lấy tự nhiên chi đạo mà đi chi. Thiên Tinh Môn nhưng phản kỳ đạo nhi hành, dựa vào chính là tu sĩ chi lực, pháp thuật chi đạo, nhiều lấy phụ lục những vật này ra roi. Điểm ấy đến cùng Ninh Dạ giai đoạn hiện tại thủ pháp khá là giống, hiện tại Ninh Dạ cơ quan cũng nhiều lấy phụ lục thúc đẩy, tăng cường hiệu quả. Bất quá hắn là bất đắc dĩ thay thế chi pháp, Thiên Tinh Môn lại là tự tiện đạo này. Điều này khiến Ninh Dạ cơ quan chi đạo thu hoạch không ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy tháng quá khứ. Có lẽ cũng biết nghiên cứu cần lúc, Quân Bất Lạc cũng không có thúc hắn. Ngược lại là mặt khác một đám người không nhịn được nữa. Ngày hôm nay Ninh Dạ đang nghiên cứu cơ quan, một cái đầu nhỏ từ dưới đất bốc lên. Là Thiên Cơ. Sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy Thiên Cơ, Ninh Dạ cười nói. Sau khi rời khỏi Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ đem Thiên Cơ lưu lại nơi đó bồi trì Văn Ngưng, đồng thời cũng đảm nhiệm cùng một Khôi Tông giữa liên hệ sứ giả. Vừa nhìn thấy Ninh Dạ, Thiên Cơ liền ấm ức, ngươi một lần chạy này chính là non nửa năm, ta đều tẻ nhạt chết rồi. Đây không phải là ngươi chạy tới tìm ta lý do. Là ngươi của một Khôi Tông tìm ngươi. Thiên Cơ hừ nói. Chuyện gì? Bọn họ tìm tới ngươi muốn địa phương. Động tác còn rất nhanh, ở đâu? Vân Tuyệt Cổ Địa. Chiến trường thượng cổ. Đến xác thực là cái lý tưởng địa phương. Bất quá nơi đó đã bị khai phá gần như là đủ rồi, thật giống không có cái gì đặc sắc chỗ chứ. Thiên Cơ nói, Vân Tuyệt Cổ Địa quanh năm mù mịt dày đặc, hung hiểm khắp nơi, ít có người đến. Từng có đồn đại, nội có đại năng để lại chi bảo, khả năng còn có mảnh vỡ Thiên Cơ Điện biến thành đồ vật, bất quá chỉ là đồn đại, vẫn chưa chứng thực. Nô, có đồn đại là tốt rồi, đến là cái có thể làm văn địa phương. Ninh Dạ qua lại vài bước, ở vào đông cảnh, hoang vu chi địa, thần bí truyền thuyết, chiến trường thượng cổ. Cơ bản ăn khớp cần. Nếu đã nhưng đã tìm tới mục tiêu thích hợp, vậy xem ra ta cũng nên đi một chuyến. Được, ta lập tức liền thông báo một Khôi Tông, khiến bọn họ hướng đông cảnh chế tạo sự cố, đem ngươi điều tới. Thiên Cơ hưng phấn. Không. Ninh Dạ lại nói, không cần chế tạo cùng ta có quan hệ chi sự, đông cảnh một chuyến, ta tự có biện pháp giải quyết, bọn họ chỉ cần làm một kiện có thể đem Thường Vũ Yên dẫn chuyện đã qua là khỏi rồi. Thường Vũ Yên. Thiên Cơ kinh ngạc. Ninh Dạ hừ lạnh, đúng. Nữ nhân này cũng coi như là hại sư môn ta kẻ cầm đầu, nàng bất tử, việc này liền còn chưa xong, cũng là thời điểm giải quyết nàng. Đem nàng dẫn tới Vân Tuyệt Cổ Địa đi, một lần giải quyết đi. Hảo. Đưa đi Thiên Cơ, Ninh Dạ trực tiếp đi gặp Lý Trường Hồng. Một đêm này, bọn họ nói chuyện thật lâu. 14. Nửa tháng sau. Hắc Bạch Thần Cung truyền đến một cái tin dữ. Thường Xá chết rồi. Chết ở Vân Tuyệt Cổ Địa. Thường Xá nguyên bản tại Cửu Cung Sơn tu hành. Lần này sở dĩ xuất thủ, là bởi vì nghe nói Vân Tuyệt Cổ Địa ra đồng dạng bảo vật, có thể cải thiện gần cốt tư chất, ích thọ duyên niên. Thường Xá tư chất bình thường, tuổi tác càng cao hơn, được nghe tin tức sau vui vẻ động dung, không nghĩ tới bảo vật không đạt được, nhưng chết ở nơi đó. Giết hắn chính là một cái nho nhỏ tán tu. Biết được tin tức Thường Vũ Yên, khóc lê hoa đái vũ, trực tiếp tìm Tây Phong Tử nên vì phụ báo thủ. Tây Phong Tử gạo nàng bất quá, chỉ có thể đồng ý nàng xuất hành, đương nhiên. Thiếu không được nên vì nàng sắp xếp một đám hảo thủ hộ vệ. Thường Vũ Yên xuất hành ngày thứ hai, thứ bảy Huyền Sách Sứ Dung Thành cũng thu được một tờ lệnh, muốn hắn tùy tùng Thường Vũ Yên, một mặt đi theo bảo vệ, mặt khác điều tra bảo vật hạ lạc, như việc này thuộc về thật, tận khả năng đem bảo vật mang về đây. Nhận được mệnh lệnh buổi tối đó, Dung Thành một đêm không ngủ. Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, chính là nhiệm vụ lần này, sợ là có chút không đơn giản. Bất quá bọn hắn không biết chính là, trước lúc này, Ninh Dạ liền nhận được một phần điều lệnh. Điều lệnh đến từ Đông Cảnh, muốn hắn đi xem Vân Tuyệt Cổ Địa tình hình. Nhìn thấy tin tức, Ninh Dạ đắc ý cười lên. Có một vị Đông Kỳ sứ phục vụ cho bản thân, thực sự là làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Chương 71, Sương Vũ. Hàn Châu. Lương Nguyên Sơn. Thái Âm Môn Tổng Đà. Hàn Sương Cốc, Băng Tâm Chỉ. Tân Tiểu Diệp đang tự đả tọa, thổ nạp hô hấp. Khi Tân Tiểu Diệp thở ra thì, phía trên nước ao liền sẽ kết một tầng nhàn nhạt băng xương. Mà đến nàng hấp khí thì băng xương liền tùy theo hóa giải trừ khử. Giữa mỗi lần hít thở, nước ao cũng tại giữa đông kết cùng lưu động không ngừng biến hóa, hàn khí tứ giật, cả phiến không gian đều phảng phất ngưng kết, chỉ có nước ao vẫn như cũ bảo trì tiết tấu vốn có. Thiên không bắt đầu bay lên hoa tuyết, từng mảnh rơi vào bả vai Tân Tiểu Diệp, nhưng không tăng ra, trái lại như tinh linh luyện chuyển nhảy múa, những băng tinh chi biển kia dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt hào quang, mãi đến tận cuối cùng ngưng kết, lơ lửng tại không trung, cũng không rơi xuống. Một tên nữ tử mặt vàng xuyên qua mảnh không gian phảng phất thời gian ngưng trệ này đi tới, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại chuyển ưu. Nàng nói, sư muội ngươi hà tất phải như vậy đây? Không cần xương xà huyết mạch, hàn xương chi vũ đề thăng càng mạnh, ngươi chịu đựng băng hàn chi khổ cũng chỉ càng nhiều. Tân Tiểu Diệp lạnh nhạt nói, ta là người, không phải yêu. Nữ tử mặt vàng vẻ mặt nghiêm chỉnh, nếu đã vào Thái Âm Môn, liền không nên có yêu nhân phân chia. Sư muội ngươi cố chấp như vậy, lãng phí tự thân thiên phú. Sư phụ đã rất không vừa ý. Tân Tiểu Diệp nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không có xương xà huyết mạch, cũng không phải là không thể giải quyết nỗi khổ băng hàn xâm thể. Xương xà huyết mạch sau khi sử dụng, lạnh tựa băng xương, khó mà động tình. Thân là nhân giả, há có thể vô tình? Ta không muốn mạt sát tự thân nhân tính, lại làm sai chỗ nào? Ngươi là đang nói sư phụ vô nhân tính sao? Ta là đang nói ta muốn bảo lưu chút ái dục ghét hận này trong lòng mình. Thôi vậy, đều là quyết định của chính ngươi, ta cũng không khuyên ngươi nhiều nữa. Sư phụ tuy là người vô tình, nhưng đối với ngươi ta, đều là cực tốt. Nghe đến đây, Tân Tiểu Diệp cúi đầu, đó là tự nhiên. Tân Tiểu Diệp sư phụ là tuyết nữ Hàn Cô Sương, danh hiệu cũng gọi là tuyết thần nữ, bất quá hiện tại tuổi tác đã cao, đã từng tiếng tăm lừng lấy băng xương nữ thần, bây giờ cũng đã thành băng xương mô mô, có gan lớn giả, càng xưng là tuyết yêu mô mô. Tuyết yêu Hàn Cô Sương, người cũng như tên, tu hành băng tuyết xương thiên thần thông, dung hợp xương giao huyết mạch, sớm luyện không còn thất tình lục dục. Chỉ có đối mấy tên đệ tử coi như không tệ, nhưng không phải là bởi vì tình cảm, mà là yêu tộc cũng có hộ độc bản năng. Hộ độc bảo vệ bê con. Yêu giả vô tình, nhân gian quy củ tình cảm thể nghiệm không được nhiều như vậy, thế nhưng bản năng thiên tính bảo vệ đời sau vẫn như cũ có chi, chính bởi vậy Thái Âm môn tuy tương tự tàn nhẫn vô đạo, một mực tại đối với con cháu, làm so với tuyệt đại đa số tiên môn đều tốt. Bất quá loại tốt này, cũng chỉ là bản thân trực hệ dòng dõi, đồ đệ nhà khác liền không cần để ý. Mà ngoại trừ phương diện này, thu yêu huyết ảnh hưởng, người trong Thái Âm môn thường thường tính tình khác nhau, nhà khác tiên sư tính cách không dễ đoán, Thái Âm môn lại thường thường là vô cùng dễ phán đoán, chỉ cần biết thần thông cùng yêu huyết của bọn hắn là cái gì, cơ bản liền có thể phán định ra bộ phận nhân cách của đối phương. Tân Tiểu Diệp sở dĩ kiên trì không dung hợp xương xà huyết mạch, liền là bởi vì nàng không muốn như vậy, hàn xương một mạch, thiên tính lãnh khốc vô tình, tuyệt tình tuyệt dục. Mà như không còn cừu hận này, Tân Tiểu Diệp cũng sẽ mất đi động lực nỗ lực. Bất quá cũng chính là bởi vì tuyết yêu vô tình nguyên cớ, vì vậy tuy rằng bất mãn Tân Tiểu Diệp chậm chạp không dung xương xà huyết mạch, nhưng cũng không có bất mãn đến mức độ muốn làm gì nàng, lao thái bà đoạn tình tuyệt dục, vạn sự đều nhạt. Cho tới sư tỷ Hoàng Liên, nàng năm đó tu băng tuyết xương thiên thần thông không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cải tu những công pháp khác, nhân tính đến vẫn là bảo lưu, chỉ là mỗi quá một quãng thời gian đều sẽ nổi giận một hồi, điên cuồng như ma, hoàn toàn dựa vào Tân Tiểu Diệp lấy hàn xương chi vũ khu chi. Vì vậy hai tỷ muội quan hệ cũng càng lúc càng hài hòa. Thời khắc này chính cho chuyện, bên ngoài một tên tôi tớ toàn thân mọc ra tỉ mỉ lân giáp đi vào, bái kiến Tuyết tiên tử, Liên tiên tử. Tân Tiểu Diệp ở chỗ này tên gọi Ẩm Tuyết, Tuyết đồng huyết, ý là uống máu kẻ thù, lại tu băng tuyết xương thiên thần thông, nên tên là Tuyết tiên tử. Chuyện gì? Tân Tiểu Diệp hỏi. Tôi tớ kia hồi đáp, sau Cức Sơn Thiên Tuyết Phong xuất hiện yêu vật hại người chi sự. Ân. Yêu vật hại người? Hoàng Liên hơi kinh ngạc. Tại Hàn Châu, yêu địa vị là rất cao, Thái Âm môn thậm chí chuyên môn tìm một khối khu vực cho yêu tộc, khiến bọn chúng ở nơi đó sinh dưỡng, mà yêu vương càng là do Thái Âm môn tự thân bổ nhiệm. Nhưng mặt khác, yêu tộc cũng bởi vậy chịu đến nghiêm ngặt quản khống, sẽ không dễ dàng xuất khu hại người, ngược lại trở thành một chỗ yêu hoạn ít nhất trong cựu Đại Châu. Chính bởi vậy, yêu vật hại người chi sự cũng ít khi thấy. Đã thông báo yêu vương chưa? Hoàng Liên hỏi. Chuyện yêu vật hại người tuy không thường thấy, nhưng dù sao vẫn là có. Thông thường đều là do yêu vương xử lý. Thông báo, nhưng mà yêu vương nói, yêu này cũng không phải là yêu vật tương ứng địa bàn hắn quản lý, chưa từng gặp qua, hẳn là ngoại lai nhập cảnh. Theo quy củ, là do Thái Âm môn xử lý. Bởi vì là phát sinh tại Thiên Tuyết Phong, vì vậy thông báo đến chỗ này. Ồ, là yêu vật gì? Tân Tiểu Diệp thuận miệng hỏi. Hậu Cức Sơn là địa bàn của Tuyết Yêu Mộ Mộ, nếu đã không phải chuyện của yêu vương, vậy xác thực là do Tuyết Yêu môn hạ đến xử lý việc này. Thật giống như một con hương chân trư. Ngươi nói cái gì? Tân Tiểu Diệp tâm thần kinh hoàng, cuối cùng cũng coi như nàng nhập môn nhiều năm, tâm trí trưởng thành, lại đã luyện băng tuyết xương thiên thần thông, đến không đến nỗi tại chỗ thất xác, nhưng trong lòng chi hưng phấn nhưng quả thực vô pháp ẩn giấu. Bởi vì sự kiện hương trần trư tập nhân, chính là tin tức gặp mặt năm đó Ninh Dạ, Thanh Lâm cùng nàng hẹn trước. Hoàng Liên đến không để ý Tân Tiểu Diệp nho nhỏ thất thố, hóa ra là hương trần trư, kỳ quái, hương trần trư chỉ là yêu vật phổ thông. Nhưng tồn thế cực nhỏ, Hàn Châu ta càng là căn bản không có loại yêu vật này, lại sao sẽ xuất hiện ở đây? Tân Tiểu Diệp cố gắng tự chấn định tâm thần, yêu vương không phải đã nói, không phải địa bàn hắn quản lý sao? Tự nhiên là bởi vì từ chỗ khác chạy tới. Hoàng Liên cười nói, sư muội nói đúng lắm, bất quá hương trần trư không có sức chiến đấu gì, chỉ là có chút nhạy bén, quay đầu lại ta đi. Để ta đi. Tân Tiểu Diệp đã nói, ta gần nhất tính hoài muốn động, hiếm thấy có con tiểu yêu làm loạn. Vừa vặn thử chút thủ cước. Hoàng Liên cũng không để ý lắm, nếu sư muội đã có hứng thú, vậy liền giao cho sư muội là được. 12. Đêm. Hậu Cức Sơn, Thiên Tuyết Phong. Trên Thiên Tuyết Phong, quanh năm tuyết động, hàn sương lâm liệt, khó thấy bóng người. Mà từ sau khi nó trở thành lãnh địa của Tuyết Yêu Mộ Mộ, lại càng không có người nào dám tới nơi đây. Dưới bầu trời đêm, một đạo nhân ảnh từ không trung lạc hạ, đứng ở trên tuyết động, nhưng không để lại một tia cước ấn. Chính là Tân Tiểu Diệp. Nàng hiện tại còn không quá rõ ràng đến cùng là ai tới gặp nàng, dương mắt nhìn quanh, nhưng không thấy người, đang tự kinh nghi, đã thấy một con tiểu hồ ly chạy đến. Hồ ly kia đi tới dưới chân Tân Tiểu Diệp, thế mà đối với nàng vái một cái, sau đó hướng xa xa rời đi. Thế mà là chỉ linh hồ. Tân Tiểu Diệp sư môn ngọn nguồn, liếc mắt đã nhìn ra này hồ ly lai lịch không cạn, trong lòng kinh ngạc, sao Ninh Dạng hoặc Thanh Lâm lại có một con linh hồ, đã là theo linh hồ kia hướng xa xa rời đi. Một đường xuyên qua núi rừng, đi tới một chỗ trống trải trước vách núi. Không thấy một người. Linh hồ kia đã đứng thẳng người lên, gõ gõ vách núi, trên vách núi quang huy lóe lên, không ngờ là mở ra cái nội động. Vô linh cấm chế. Là sư đệ. Nhìn thấy một màn này, Tân Tiểu Diệp rốt cục xác nhận, đại hỉ tiến vào. Lại nhìn thấy bên trong đứng thế mà là cái lao nhân, nhất thời ngạc nhiên. Xuất phát từ bản năng, Tân Tiểu Diệp đã một trưởng bổ ra, được lắm hương trần chư yêu, lại dám giả trang nhân hình mê hoặc nhân tâm, còn chưa chịu chết. Mang theo băng xương xương phong một trưởng bổ ra, sát khí tràn trề. Cứu bất quân nhẹ nhõm đỡ lấy, không tệ, không tệ, khổ nạn khiến người trưởng thành, không nghĩ tới năm đó cái kiêm lịch ngậm tùy hứng Tiểu Diệp nha đầu, bây giờ cũng biết dễ dàng không thể tiết lộ thân phận. Lời ấy vừa xuất, Tân Tiểu Diệp thân thể mềm mại run rẩy, ngươi không phải sư đệ, ngươi đến cùng là kẻ nào? Cứu bất quân tiện tay ném ra một khối lưu ảnh thạch, tự mình xem đi. Tiếp nhận lưu ảnh thạch, Ninh Dạ âm dung tiếu mạo tái hiện, Tân Tiểu Diệp không nhịn được nữa khóc giống lên đến. Chương 72, pháp ngoại chi địa, vùng đất ngoài vòng pháp luật. Chương 73, vô pháp chi quy. Edit một nửa. Chương 73, vô pháp chi quy. Thân phận không có ý nghĩa, quyền đầu tổng là có ý nghĩa chứ. Quán trọ Sa Hải khách nhân, Ninh Dạ thấy rất rõ ràng, đại thể đều là chút hoa luân cảnh, liền ngay cả trưởng quỹ kia cũng bất quá là hoa luân đỉnh phong. Hoa luân đến vạn pháp là một cái hạng, không dễ qua như vậy. Mà bên cạnh mình ngự phong chính là vạn pháp. Riêng một mình hắn, liền có thể diệt mọi người nơi này. Đối phương đều là người mù sao. Ngự phong vừa không có ẩn nấp tu vi, theo lý rất dễ dàng liền có thể thấy được. Bất quá đáp án rất nhanh liền ra rồi. Bốn phía bỗng nhiên răng rắc sáng lên quang huy. Một phiến pháp thuật quang hoa đã tự dưới đất sinh khởi, toàn bộ mặt đất sáng lên phủ chú quang huy, chiếu ra kỳ huyễn chi cảnh. Trận pháp. Thời khắc này theo trận pháp khởi động, tất cả khách nhân đều ẩn đi thân hình, bốn phía càng là một phiến quỷ mị kêu gào chi thanh. Ninh Dạ hơi kinh ngạc, lại là đã có chút minh bạch. Hán Dương giọng hỏi, đây chính là ngươi nói ngươi không sát sinh. Mập trưởng quỹ thanh âm từ chỗ mù mịt bay tới, âm quỷ trận này tuy là bố lương sinh ta bố, nhưng không phải ta sử dụng, chỉ là trước nay đều cho người khác thuê. Có người muốn mượn chỗ này của ta buôn bán, tiểu lão nhi cũng không tiện cự tuyệt không phải. Âm quỷ trận. Ninh Dạ là biết trận này. Trận này có thể dẫn âm quỷ công kích đối thủ, vô hình chi kích, khó nhất là phòng. Có trận này tại, lại mượn người đông thế mạnh, chẳng trách những gia hỏa kia liền ngự phong đều không để ý. Bất quá. Ninh Dạ cười lạnh, âm quỷ trận. Đây rõ ràng là hắc thủy trận mới đúng. Hắn nói cầm chén trong tay ném đi, hạ xuống không trùng, liền thấy hắc quang xoay chuyển. Một phiến hắc thủy sôi trào mà ra. Âm quỷ trận dẫn âm quỷ xuất kích, phương pháp tốt nhất đối phó nó chính là thủ đoạn liệt dương phích lịch, nhưng trưởng quỹ này giảo hoạt đến cực điểm, dùng căn bản không phải âm quỷ trận, mà là hắc thủy trận. Hắc thủy trận tối khắc loại thủ đoạn này, một khi vận dụng, tất phản thủ hại. Chỉ là Ninh Dạ căn bản không bị hắn lừa gạt, trực tiếp đem hắc triều xúc động. Ngự Phong thấy thế, đắc ý cười lên, quanh người đã cuốn động cụ phong, đem hắc triều tịch quyển mà lên. Ninh Dạ thuận tay chỉ một cái, hắc triều kia đã cuốn ngược lại. Một tên đạo tặc ẩn giấu chỗ tối quái khiếu một tiếng, không ngờ là bị hắc triều tịch quyển. Giết! Cũng không biết là ai hô lên một tiếng, những vị đạo kia đồng thời nhào lên. Hắc triều dũng động, mượn trận pháp chi lợi, cho dù đối thủ là vạn pháp cảnh, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Ngự Phong lông mày nhếch lên, tự rước lấy nhục. Hắn đang muốn xuất thủ, Ninh Dạ lại nói, ta tới. Sau đầu hào quang lần đầu xuất hiện, một vòng pháp châu như minh nguyệt cao thăng, sau một khắc bốn phía cảnh tượng biến ảo. Liền nghe sát thanh nổi lên tứ phía, nhưng không một người xông tới, càng là bắt đầu chém giết lên. Huyễn thuật. Ngự Phong chấn động trong lòng. Hắn tuy rằng theo Ninh Dạ không ít thời gian, nhưng xưa nay không biết thủ đoạn chân chính của hắn, thời khắc này mắt thấy pháp châu bước lên, chiếu rượu ra kiểu diễm quang huy, những phỉ đạo kia chém giết lẫn nhau, hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng là chúng chiêu. Hào thủ đoạn. Nhìn hào quang huyền ảo kia, thần bí dị thường, bản thân càng nhất thời vô pháp lộ bí, lập tức biết hơn nửa cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá hắn cũng ý thức được, huyễn thuật này vẫn như cũ mạnh bên ngoài mà thiếu bên trong, là lấy huyễn tượng thủ đoạn chủ yếu, hoặc hai mắt mà không phải hoặc tâm, vì vậy như trong lòng có chuẩn bị, vẫn là có thể đề phòng. Bất quá hắn không biết ninh dạ huyễn thuật căn bản vẫn là khi thiên thuật, cái gọi là vô pháp huyễn tâm, bất quá là bởi vì ninh dạ lưu thủ một chút, ninh dạ không thể nào che giấu bản thân biết huyễn thuật, nhưng có thể che giấu thực lực huyễn thuật của bản thân. Tại trong mắt người khác, huyễn thuật của ninh dạ chính là hoặc hình chi thuật. Thời khắc này trưởng quỹ mập bố lương sinh kia cũng phát giác không đúng, thét lớn, đừng bị lừa, các ngươi giết không phải hắn, là người mình. Tiên vũ trọng lâu giờ phút này ninh dạ thi triển hoặc hình bất hoặc tâm, ngũ giác chỉ cường một trong số đó, mọi người tâm trí vẫn như cũ tỉnh táo, những cảm quan khác cũng không bị ảnh hưởng, bị bố lương sinh một hô, dồn dập tỉnh ngộ ra, lập tức dồn dập nhắm mắt, tuân theo cảm giác hướng ninh dạ giết tới. Ninh dạ nở nụ cười, trưởng quỹ, ngươi vậy là làm trái quy củ a. Thiện tay thao túng nguyên cực thần quang chỗ cổ tay. Nguyên cực thần quang có thể dùng tại tu hành cũng có thể dùng tại phụ trợ chiến đấu, thời khắc này theo ninh dạ một chỉ khẽ gãy, phảng phất gãy dây đàn giống như vậy, bốn phía đột ngột tỏa ra ánh sáng. Ninh dạ một đập mặt bàn, xoát xoát xoát, lưu quang ngưng nhận, đã hướng về bốn phương tám hướng vung chém mà ra. Sắt khí đao. Lưu quang nhận. Nơi ánh sáng chạm tới, đao khí tung hành, trong phút chốc vô số hung đổ dồn dập chúng chiêu. Bất quá ninh dạ đến cùng tu vi còn thấp, những hung đồ kia tuy rằng thụ thương nhưng càng thấy hung hãn, từng cái hô to cuồng bạo, dồn dập xuất hiện hổ lang chi hình. Hắc bạch thanh hồng chư sắc ánh sáng sinh khởi, huyễn hóa ra chim muông trùng ngư đao thương kiếm kích các loại hình thái, tại nho nhỏ này phòng lớn bên trong ngưng tụ ra vô hạn sắc cơ. Đối diện loại tình huống này, ninh dạ cũng không thể ngạnh kháng. Ngự phong đang muốn xuất thủ, mập trưởng quỹ lại đã hô, ngừng tay. Này người nói chuyện còn tưởng là thật hữu hiệu, theo tiếng thế này, cả phòng sôi trào sát ý đột nhiên biến mất. Những vị đạo kia càng thật sự ngừng tay. Mây khói tan hết, hắc thủy tiêu vong. Mập trưởng quỹ đã cười ha ha đi tới, hóa ra là hắc bạch thần cung thượng tiên đại giá quang lâm, lão nhi này xương thất lễ, chô đắc tội xin hãy tha lỗi. Đến là cái có nhãn quang. Ninh dạ cũng không kỳ quái. Tiên vũ trọng lâu lấy lưỡng nghi trần cương làm hạch tâm, âm dương rõ ràng, ám hợp sinh sát chân ý, này mập trưởng quỹ có thể ở chỗ này mở tiệm, định là cái có nhãn lực, có thể nhìn ra cũng không kỳ quái. Mập trưởng quỹ đã nói, việc lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin chớ trách. Ninh dạ lông mày nết lên, làm sao? Biết đánh không lại liền không đánh. Câu nói đầu tiên nhẹ nhàng bỏ qua. Nghĩ tới rất tốt ta. Mập trưởng quỹ vẫn còn đang cười, xin hỏi thượng tiên xưng hô như thế nào? Ninh dạ. Hóa ra là huyền sách cửu sứ giá lâm. Mập trưởng quỹ sắc mặt thế mà không chút nào biến hóa, ninh sứ uy danh ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hắc bạch thần cung hồng nhân A bất quá ninh sứ hẳn phải biết, thân phận của hắc bạch thần cung. Tại vân tuyệt cổ địa là không có ý nghĩa. Ngươi là định nói, ngươi kêu rừng không phải là bởi vì ta là người của hắc bạch thần cung. Không phải. Vậy thì vì cái gì? Là bởi vì ninh sứ qua ải. Quan. Ngươi là định nói đây chính là cái thử thách. Ninh dạ vui vẻ. Vậy thì nhìn ninh sứ lý giải ra sao? Mập trưởng quỹ tiếp tục cười, không thiên thành tuy là vô pháp chi địa, nhưng cũng có bản thân quy củ. Cái gì quy củ? Quyền đầu. Mập trưởng quỹ hồi đáp. Nếu như ninh sứ vừa nãy thực lực không đủ, cái kia chết thì chết thôi. Vân tuyệt cổ địa sản vật không nhiều, người tới nơi này, hoặc là thợ săn, hoặc là con mồi. Ninh dạ đã minh bạch ý tứ của hắn, ngươi là nói, cái này thử thách chỉ là dùng để phán đoán ta là thợ săn vẫn là con mồi. Không sai. Mập trưởng quỹ hồi đáp, ngài thông qua thử thách, vì vậy chính là thợ săn. Ta như không chấp nhận lời giải thích của ngươi đây. Đối với muốn giết người của ta, ta có thể luôn luôn cũng là giết chết cho yên tâm. Mập trưởng quỹ tiếp tục nói, lý giải. Bất quá ta nói rồi, vân tuyệt cổ địa có vân tuyệt cổ địa quy củ. Ngài nếu như không phải đem bên ngoài quy củ mang tới nơi này, quay đầu lại rồi không thiên thành, sợ là muốn nửa bước khó đi. Chính là nhập ra tùy tục, đến rồi vân tuyệt cổ địa, tốt nhất vẫn là thích ứng một thoáng quy củ của nơi này. Vì vậy quy củ của nơi này chính là người khác có thể giết ta không thể giết người. Không phải. Mập trưởng quỹ nói, tại không thiên thành, sinh tử bất quá một chút chuyện nhỏ. Chỉ cần ghi nhớ hai cái nguyên tắc. Cái gì nguyên tắc? Một, mặc phải đắc tội thành chủ, ý tứ thành chủ, chính là không thiên thành quy củ. Hai đây. Không nên lãng phí thi thể. Thi thể có thể làm thức ăn, đầu người có thể đổi tiền. Mập trưởng quỹ cười ha ha vung tay lên, chỉ hướng về phía sau một đám phỉ đạo, nơi này mỗi cái đầu, ở bên ngoài cũng có thể đổi tiền. Ninh dạ đã minh bạch, vì vậy ta không thể bởi vì trả thù giết người, nhưng có thể vì kiếm tiền giết người. Đúng là như thế. Ninh dạ vui vẻ, ta bắt đầu yêu thích nơi này. hắn nhìn hướng chúng nhân, đang muốn xuất thủ. Đã thấy cái kia một đám phỉ đạo cười ha hả, đồng thời hướng bên ngoài xung ra, từng cái hóa quang độn ảnh, có độn thổ, có thủy độn, có quang độn, còn có một cái thế mà gọi ra một đầu yêu thú, một ngụm nuốt mất bản thân, xông ra cửa lớn, từng cái liền như vậy chạy mất, tốc độ nhanh chóng, phản ứng chi mẫn, khiến cho Ninh Dạ Ngự Phong cũng là sai lầm ngạc. Mập trưởng quỹ đã trầm trầm nói, bọn họ không giết được ngươi, nhưng không có nghĩa là không chạy quá ngươi, không chút thủ đoạn, muốn tại đây Vân Tuyệt cổ địa sống sót, lại là không dễ a nga đúng rồi, Không Thiên Thành tiêu tốn nhưng mà rất cao, nếu như không có mấy người đầu chống đỡ, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Nói như vậy, ta còn nhất định lưu lại mấy cái. Ninh Dạ rung một cái mặt bàn. Ầm. Dưới đất đột nhiên nứt ra một cái đại động, một tên vừa mới độn thổ trốn phỉ đạo thế mà lại trở về đi tới, một mặt kinh ngạc, lộ ra là không hiểu đã phát sinh cái gì. Ninh Dạ đã xuất thủ, trường duyên như cắt xuất ra, mượn đầu người dùng một lát. Một viên to bằng cái đấu cái đầu trùng thiên nhi khởi. Chương 74, Vô Thiên Thành. Đầu người còn đang chảy máu, thẩm thấu khách sạn đất ai. Mập trưởng quỹ Bố Lương Sinh nhưng bất động thanh sắc, nhấc lên đầu nhìn nhìn một chút, Ngũ Hoa Sơn Liệp Thử Triệu Toàn Sơn, cưỡng gian rồi giết chết 37 tên nữ tử, trong đó 14 danh nữ tu, bị Hắc Bạch Thần Cung cùng với Ngũ Hoa Môn phân biệt treo thưởng 30 vạn linh thạch cùng 10 vạn linh thạch, tính toán 40 vạn. Chúc mừng Linh Huyền xét xử, đem đầu người này mang đi Vô Thiên Thành, có thể đổi 20 vạn linh thạch. 20 vạn. Trung quy phải thu thuế. Bố Lương Sinh cười nói, đương nhiên linh sứ cũng có thể trực tiếp đem đầu người mang ra Vân Tuyệt cổ địa, liền có thể bắt được toàn bộ phần thưởng. Bất quá tin tưởng linh sứ sẽ không vì chút tiền lẻ này liền lãng phí thời gian của chính mình. Lại thêm, nếu như không cho Vô Thiên Thành chỗ tốt, Vô Thiên Thành cũng chưa chắc sẽ che chở linh sứ. Nô, bất kể nói thế nào, cũng coi như là cái phương pháp kiếm tiền. Tuy rằng Ninh Dạ đã ra sản phong phú, thế nhưng lợi ích mấy chục vạn tương đối dễ dàng vẫn tương đối lưu ý. Khó được nhất chính là loại treo thưởng cấp bậc này, tại Vân Tuyệt cổ địa thật giống chỗ nào cũng có. Hắn nhìn nhìn Bố Lương Sinh, vậy còn ngươi? Đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu? Bên cạnh Dương Nhạc đã nói, Bố Lương Sinh, nguyên bố y môn trưởng lão, vì một bộ công pháp, độc sát trưởng môn, giết môn hạ 24 tên đệ tử bỏ trốn, sau lần đó du lịch Ba Châu, giết người doanh ngàn, các nơi treo thưởng mức lũy kế 3 triệu linh thạch, tu vi vạn pháp sơ kỳ. Bố Lương Sinh ngạc ngạc, nhìn nhìn Dương Nhạc, lợi hại. Thế mà biết thân phận lão nhi. Bất quá cái đầu này của ta rất là không dễ lấy a. Ninh Dạ mục mang trầm biếm, bởi vì ngươi là vạn pháp cảnh. Không. Bố Lương Sinh hồi đáp, bởi vì ta là người của Cố Thành Chủ, đại biểu bộ mặt của Cố Thành Chủ. Vô Thiên Thành Chủ Cố Phong Hiên, vốn là Long Châu một cái tán tu, sau đó cũng không biết sao được kỳ ngộ, tu vi tăng mạnh, thành tựu vô cấu cảnh. Tới chỗ này sau, kích sát nguyên lai thành chủ, cuối cùng trở thành Vô Thiên Thành Chủ mới. Vô Thiên Thành không có quy củ, nếu như có, cũng chỉ một cái. Ai mạnh ai lão đại. Vô Thiên Thành Chủ bởi vậy vẫn luôn biến. Nhưng từ khi Cố Phong Hiên trở thành thành chủ, Vô Thiên Thành đã 10 năm không có đổi người. Vô luận ngoại giới phong đảo vân quyển thế nào, Vô Thiên Thành Chủ Cố Phong Hiên tại Vân Tuyệt cổ địa, trước sau đều là cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Không trách cái Bố Lương Sinh này dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai có một tôn hậu đài như vậy. Ninh Dạ nhìn nhìn hắn, chậm rãi nói, muốn tại Vô Thiên Thành hỗn, tự nhiên là không tiện đắc tội thành chủ. Bố Lương Sinh mỉm cười, chính là. Nhưng ta không phải là trọng phạm truy nã ngoại giới a. Ninh Dạ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nếu như ta hiện tại giết ngươi, quay đầu liền đi, rời khỏi Vân Tuyệt cổ địa này, ngươi nói Cố Thành Chủ có thể hay không vì ngươi mà chạy ra Vân Tuyệt cổ địa truy sát ta đây. Bố Lương Sinh hơi biến sắc mặt, Ninh Sứ đại giá quang lâm Vân Tuyệt cổ địa, nhất định có trọng trách, nếu như vì tiểu nhân vật này làm lỡ chuyện quan trọng liền không tốt lắm. Ninh Dạ cười nói, ngươi dựa vào cái gì liền phán định ta có chuyện quan trọng? Có lẽ ta chỉ là đến du sơn ngoạn thủy đây. Hay là ta chỉ là đến kiếm lời chút linh thạch đây? Những gia hỏa kia chạy nhanh như vậy, ta không cách nào từng cái truy, hiện tại có cái không chạy, tốt xấu cũng đáng 3 triệu linh thạch. Hắn áp sát Bố Lương Sinh, giết ngươi, cũng coi như không uổng chuyến này a. Bên cạnh Ngự Phong đã bắt đầu cười hắc hắc, ma quyền sát trưởng rất nhiều xuất thủ chi ý. Bố Lương Sinh cười gượng vài tiếng, lão nhi vừa nãy có thể không ra tay với Ninh Sư a. Có thể ngươi cũng đã nói, tại Vân Tuyệt cổ địa, trả thù không có ý nghĩa. Phát tài mới là ý nghĩa a. Ninh Dạ hồi đáp. Bố Lương Sinh nhất trệ. Ninh Dạ đã lại nói ngươi vừa nãy phá hoại quy củ. Lúc trước Ninh Dạ dùng Yên Vũ Trọng Lâu lừa dối quần phỉ tự giết lẫn nhau, chính là lao già này nói đánh thức, bằng không Ninh Dạ chí ít có thể nhiều thu gặt mấy người đầu. Bố Lương Sinh là thành chủ chi nhân, hắn xấu quy củ tự nhiên không ai dám nói hắn. Nhưng hiện tại Ninh Dạ nhưng tóm lại sai lầm, khiến Bố Lương Sinh nhất thời cũng không có gì để nói. Nhìn khắp bốn phương, liền thấy Dương Nhạc Ngự Phong đã tả hữu ép tới, Ninh Dạ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ẩn nhiên Bố Lương Sinh càng là cảm giác dưới đất còn có tồn tại, trong lòng hoảng hốt, vội nói, Lao Nhi biết sai rồi, Ninh Sứ có điều kiện gì cứ việc nói ra. Lao Nhi trung quy là người của thành chủ, Lao Nhi nguyện ý vì Ninh Sứ nói tốt vài câu, có Lao Nhi tại, Ninh Sứ tại Vô Thiên Thành có thể hành tẩu tự nhiên. Ninh Dạ xem thường, ồ, thật sao? Ta nhưng cảm thấy, ngươi quá để ý mình, cũng quá để mắt Vô Thiên Thành chủ. Nghe nói như thế, Bố Lương Sinh trong lòng rung chuyển dữ dội. Thực sự là trong lời này hàm nghĩa quá phong phú, Vô Thiên Thành mạnh mấy, cũng cường bất quá Hắc Bạch Thần Cung. Thành chủ có thể tiêu dao, không phải là bởi vì Hắc Bạch Thần Cung sợ hắn, mà chỉ là bởi vì xem thường để ý tới. Cái gọi là thân phận của Hắc Bạch Thần Cung tại Vân Tuyệt cổ địa không có ý nghĩa, cũng là nhìn người mà nói, nếu như đến chính là Hà Nguyên Thánh, ngươi dám nói thân phận của hắn không có ý nghĩa. Mà Ninh Dạ hiện tại là Hắc Bạch Thần Cung hồng nhân, thực lực của hắn không đáng sợ, nhưng đồ vật hắn đại biểu lại không giống. Chẳng lẽ nói, Hắc Bạch Thần Cung là muốn xuống tay với Vân Tuyệt cổ địa? Cái ý niệm đầu tiên sản sinh trong lòng Bố Lương Sinh chính là như vậy. Trong lúc đang kinh sợ, Ninh Dạ đã đi tới, vỗ vỗ Bố Lương Sinh mặt béo, ta tại Vô Thiên Thành an nguy, không cần ngươi đến lo lắng, thế nhưng thiên hạ không có chân chính pháp ngoại chi địa, Vô Thiên Thành làm việc, cũng tốt nhất động nào chút. Không muốn chọc ra tại họa diệt thành, liền tốt nhất phối hợp một chút. Bố Lương Sinh tâm lĩnh thần hội, Ninh Sứ như có mệnh, Bố Lương Sinh định toàn lực phối hợp. Ta hy hãn ngươi phối hợp. Ninh Dạ cười lạnh, ta có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi tốt xấu cũng nắm ra chút chỗ tốt, mua cái tiện mệnh này chứ. Bố Lương Sinh đầy mặt cay đắng, đúng, đúng, Lao Nhi nguyện ý dâng 20 vạn linh thạch. Ân. Ninh Dạ ánh mắt lánh khốc, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Bố Lương Sinh trong lòng cả kinh, thét lớn, 150 vạn, mua cái đầu trên cổ của Lão Nhi. Ngươi giết ta, cũng chính là cái giá này. 16. Vô Thiên Thành. Là một tòa thành thị vô pháp giả tụ tập, nơi này xem ra vẫn là có mấy phần man hoang cổ địa ý tứ. Trong thành căn bản không có kiến trúc cao lớn, hay nhiều lấy cắt đất kết cấu, loại kết cấu này kiến trúc rắn chắc dùng bền không nói, mấu chốt nhất một khi sụp đổ cũng nhiều sẽ giải rác, không dễ hại người. Đương nhiên, có thể tới nơi này đều là có chút thực lực, thương cũng chưa chắc đã thương được, mấu chốt nhất vẫn là cắt đuổi tung bay càng lợi chạy trốn, Vô Thiên Thành phỉ đạo bản lãnh khác khó nói, bản lĩnh thoát thân đều là nhất lưu. Vô Thiên Thành nội cao lớn nhất kiến trúc, chính là ở vào thành Đông Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ xem ra ngay ngắn chỉnh tề, lại như một cái tọa lạc trên mặt đất hào phóng hộ, cao gần 100 mét, toàn diện phong kín, cho dù là bay đến bầu trời, cũng không nhìn thấy nội bộ cách cục, cùng hiện thế điện đường ngăn cách khác hẳn khác thường. Đi ở Vô Thiên Thành trên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy từng cái thần tình hung hãn người đi đường, tay cầm pháp khí, biểu tình căng thẳng, làm tùy thời cũng có thể chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì Vô Thiên Thành người đến từ bốn phương tám hướng, vì vậy nơi này cũng là trường thanh giới cửu châu tu sĩ đều có, các châu đặc sắc đều có nhìn thấy. Một Khôi Tông Khôi Lỗi, Vạn Hoa Cốc Linh Dược, Thái Âm Môn Yêu Thú, Hạo Thiên Môn Pháp Bảo chờ đã đều có, thậm chí ngay cả Yên Vũ Lâu ám sát buôn bán đều là công khai treo lên bảng hiệu, một chỗ tiểu cửa hàng nhỏ trên, mang theo chuyên tiếp ám sát, giá cả diện nghị bảng hiệu. Hành tẩu ở nơi như thế này, đầu tiên cảm giác được chính là bốn phương tám hướng phát diện mà tới sát khí. Liền ngay cả Dương Nhạc cũng không khỏi nhíu mày, vốn tưởng rằng này vô pháp chi địa là tội phạm thiên đường, bây giờ xem ra, nhưng rõ ràng là luyện ngục lò nung. Vậy sẽ phải nhìn ngươi lý giải ra sao, chí ít vẫn còn có chút chơi vui chỗ. Ninh Dạ cười nói, đã tiến vào phụ cận một nhà cửa hàng. Đập vào mắt, là tràn đầy cái đầu. Đầu người. Chương 75, lôi xuống nửa cửa. Nhân đầu dịch. Nơi này chính là trạm dịch đầu người tiếng tăm lừng lẫy Vô Thiên Thành. Sinh vật của Vô Thiên Thành đa phần là có tên trên bảng, đầu người giá trị cao, không tiện tùy ý lãng phí. Vì vậy có người liền ở chỗ này mở ra cái nhân đầu dịch trạm, chuyên môn thu mua các loại đầu người. Theo Ninh Dạ đi vào, một tên trưởng quỹ mặt chuột đã đi tới. Đúng là mặt chuột, bởi vì đối phương có chính là một cái đầu chuột. Yêu. Xác thực nói là bán yêu. Bán yêu chủ yếu chỉ yêu nhân hôn huyết, coi huyết mạch hôn tạp thông thường có yêu hóa cùng nhân hóa hai loại phương hướng. Triệu Long Quang chính là điển hình yêu huyết nhân hóa. Lấy người làm chủ. Nhưng còn có một loại bán yêu, chính là yêu hóa. Dựa theo pháp tắc của tu tiên giới, tiêu chuẩn của bán yêu là thể nội yêu tộc huyết mạch độ đậm đạt đến 30%. Kẻ đạt đến con số này là hoàn mỹ yêu thể. Thấp hơn số này là nhân hóa, vượt quá số này là yêu hóa. Triệu Long Quang ngày đó đột phá, chính là thể nội yêu lực huyết mạch tăng vọt, thành tựu hoàn mỹ yêu thể, tức là độ đậm huyết mạch 30%. Hoàn mỹ yêu thể gồm cả nhân cùng yêu hai loại đặc tính, phương diện tu hành so với người càng mạnh hơn, đồng thời còn có thể mức độ lớn nhất bảo lưu nhân chi bản tính cùng thiên phú tu hành. Trưởng quỹ trước mắt chính là một cái yêu hóa bán yêu, độ đậm huyết mạch đã vượt quá giới hạn 30, tồn tại giống như vậy, ngoại trừ Thái Âm Môn, nơi nào cũng không tốt hốn, đại khái cũng chỉ có Vô Thiên Thành nơi như thế này sẽ tiếp nhận. Thời khắc này Ninh Dạ đem đầu của Triệu Toản Sơn hướng về trên quầy một thả, trưởng quỹ mặt chuột cầm lên đầu người soi kỹ một thoáng, cười nói, Triệu Toản Sơn à, tiểu tử này còn nợ ta một bình rượu đây, liền như thế mất đi rồi, lại là đáng tiếc. Đây là 20 vạn linh thạch, khách nhân xin cầm lấy. Ninh Dạ tiện tay cầm lên mấy khối linh thạch hướng về trước người trưởng quỹ một thả, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Trưởng quỹ nhìn cũng không thèm nhìn linh thạch, một vấn đề 100 linh thạch, dính đến cơ mật 1.000 đến 10 vạn. Đắt như thế. Dương Nhạc trừng mắt. Nơi này là Vô Thiên Thành. Trưởng quỹ Tiếu A A nói. Ninh Dạ cũng không để ý, lấy ra 100 linh thạch, nếu như ta muốn giết người ở trong thành, có cái gì quy củ không? Trưởng quỹ thu linh thạch, Vô Thiên Thành pháp ngoại chi địa, chỉ cần không đi trêu chọc thành chủ. Giết mấy người đến cũng không có vấn đề gì. Bất quá cũng chính bởi vậy, trong thành chi nhân đa số kết phái tự vệ, đắc tội một cái, khả năng chính là đắc tội một nhóm. Mặt khác, người có thể giết, kiến trúc không thể phá hoại. Nếu không sẽ phạt nặng. Ninh Dạ, vì vậy chính là nói, chỉ có vấn đề có trêu chọc nổi không, không có vấn đề có thể trêu chọc không. Cái đáp án này hắn đã biết, hiện tại cũng chính là xác nhận một thoáng. Trưởng quỹ nở nụ cười, đúng. Được. Ninh Dạ nói. Lại đưa 100 linh thạch, nếu như ta muốn tìm người làm việc, tìm ai thích hợp làm. Nơi này là được. Trưởng quỹ không có nắm linh thạch, hiển nhiên là muốn làm buôn bán lớn. Ninh Dạ tiện tay lấy ra một tờ bức tranh, mặt trên vẽ cái nữ tử, chính là khuôn mặt Thường Vũ Yên. Nữ nhân này, sẽ tại trong vòng 2 ngày tiến vào Vô Thiên Thành. Tìm một người tập trung nàng, đến rồi liền nói cho ta. 5.000. Có thể. Trưởng quỹ cười xấu xa, cần giúp ngươi động thủ diện đi sao? Không cần. Thông báo ta liền có thể. Ninh Dạ nói đi ra nhân đầu dịch. Cùng sau lưng Ninh Dạ, Dương Nhạc nhìn Ngự Phong, lão già này xảo trá, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Dương Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, Ninh Sứ. Ân. Dương Nhạc có một chuyện không rõ. Ngươi là định hỏi, ta tại sao muốn tìm người tập trung Thường Vũ Yên? Là. Bởi vì ta muốn giết chết nữ nhân này. Ninh Dạ hồi đáp. Câu trả lời này khiến Dương Nhạc chấn động trong lòng. Liền ngay cả Ngự Phong dọa cho giật này. Ninh Dạ muốn giết Thường Vũ Yên. Còn công nhiên nói ra. Năm đó có một lần làm nhiệm vụ. Ninh Dạ chậm rãi đem Tây Hà Thủy Yêu chi sự nói ra, trọng điểm miêu tả Thường Vũ Yên ân đền đoán trả dùng bản thân chặn thái chi sự. Dương Nhạc nghe đột nhiên đại ngộ, tình cảm Thường Vũ Yên là bởi vì cái này đã đắc tội Ninh Dạ. Dương Nhạc, nhưng nàng dù sao cũng là Tây Điện cháu gái a. Ninh Dạ cười lạnh, nếu không có thân phận này, ta lại sao nhẫn nàng đến nay? Nhưng nơi này là Vô Thiên Thành, pháp ngoại chi địa, xảy ra chuyện gì, liền không nói được rồi. Dương Nhạc nghe được mồ hôi đầm địa, ngươi muốn làm Thường Vũ Yên ngươi liền làm, đem việc này nói với chúng ta có ý tứ gì. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu, Ninh Dạ liền là cố ý như vậy. Ninh Dạ thân là huyền sách sứ, lại có mang hắc bạch thần cung trọng bảo nguyên cực thần quang, không thể nào một mình xuất hành. Dương Nhạc cùng Ngự Phong đã là trợ thủ của hắn, ở mức độ nào đó cũng đại biểu hắc bạch thần cung. Khiến hành vi của hắn chịu đến hạn chế. Dưới tình huống này, Ninh Dạ phải nghĩ biện pháp đem Dương Nhạc Ngự Phong lôi xuống nước. Thế nhưng trực tiếp nói cho bọn họ thân phận của chính mình khẳng định không được, nguy hiểm quá lớn. Vì vậy Ninh Dạ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Thường Vũ Yên cái mục tiêu này. Ninh Dạ muốn giết Thường Vũ Yên, đây tuyệt đối là không thể tại Hắc Bạch Thần Cung công khai. Nhưng việc này luận tính chất, lại so với thân phận thực sự của Ninh Dạ kém xa lắm, thuộc về thù riêng không thuộc về công oán. Tiên môn trung nhân thái độ đối với thủ riêng trước nay tương đối rộng rãi, nếu không phải Thường Vũ Yên thân phận đặc thủ, Ninh Dạ trực tiếp giết cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà cho dù tương lai Ninh Dạ giết Thường Vũ Yên chi sự bại lộ, đắc tội cũng chỉ là Tây Phong Tử, Hắc Bạch Thần Cung tối đa trách phạt, nhưng sẽ không giết hắn. Dưới tình huống này, Dương Nhạc Ngự Phong đại khái sẽ không bởi vì cái chuyện này bán đứng Ninh Dạ. Vì vậy Ninh Dạ làm như thế, kỳ thực chính là đang dùng phương thức này đem bọn họ lôi xuống nước. Ninh Dạ hiện tại vấn đề vẫn là nhân đan lực cô, Dương Nhạc Ngự Phong hiệu trùng chính là Hắc Bạch Thần Cung không phải hắn, mà Ninh Dạ liền phải nghĩ biện pháp đem bọn họ chuyển hóa thành chân chính người của bản thân. Đoạ Lạc Tổng là từng bước triển khai. Trước tiên bắt đầu từ chuyện nhỏ, tại trong mắt Ninh Dạ, giết Thường Vũ Yên chính là việc nhỏ, không thể so với một cái ước khó bao nhiêu. Thế nhưng tại trong mắt Dương Nhạc Ngự Phong, đây đã là chuyện lớn bằng trời rồi. Thời khắc này biết mục đích của Ninh Dạ, Ngự Phong cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng cũng bất đắc dĩ, Ninh Sứ cần gì phải đem việc này nói với chúng ta. Ninh Dạ mắt lạnh nhìn hắn, nếu muốn trở thành chân chính thân cận chi nhân, không phải nhìn ngươi vì môn phái này làm bao nhiêu cống hiến, mà là nhìn ngươi vì ngươi thượng ti làm bao nhiêu chuyện bẩn. Cái đạo lý này còn cần ta nói. Ngự Phong trong lòng thầm mắng, nếu không phải Hắc Bạch Thần Cung, ngươi cho rằng lão tử một cái vạn pháp cảnh cần nghe một cái hoa luân cảnh như ngươi. Nhưng đã lên thuyền giặc, muốn hạ xuống lại không dễ dàng, cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, tạ Ninh sứ chỉ điểm. So với Ngự Phong, Dương Nhạc muốn quả quyết hơn nhiều, rất nhanh quyết định, Ninh sứ có mệnh, Dương Nhạc vạn tử không chối tử. Ninh Dạ lúc này mới nói, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ra tay giết người sự, không dùng tới các ngươi tới làm, ta tự có biện pháp sẽ làm tất cả thiên ý vô phùng. Các ngươi chỉ cần theo ý của ta làm việc là được. Dương Nhạc Ngự Phong đồng thời thở phào một hơi, vâng. Thấy bọn họ như vậy, Ninh Dạ nói, các ngươi trước tiên đi tìm gian khách sạn, ta ra ngoài một thoáng, các ngươi liền không cần theo. Nếu như không có Thường Vũ Yên sự, Dương Nhạc Ngự Phong sợ là làm sao đều muốn theo Ninh Dạ. Thời khắc này nghe hắn nói như vậy, lại là đồng thanh đáp ứng, tốt nhất đối với Ninh Dạ sự hiểu biết càng ít càng tốt. Chương 76, Lập Phái. Vô Thiên Thành Nam Giao có một phiến trang viên. Trang viên chủ nhân gọi Vân Kinh Phi, biệt hiệu Toái Tâm Đao. Hắn sở dĩ gọi Toái Tâm Đao không phải là bởi vì hắn nhất đao toái tâm, mà là bởi vì hắn sát nhân chú tâm, trước mỗi khi giết người, tất trước tiên làm nhục đối thủ, diệt kỳ tâm trí, công kỳ tâm thần, khiến người tử mà tâm không cam, thống hận nghiến răng. Đối thủ càng bi phẫn, hắn liền càng vui vẻ. Mà muốn làm được điểm ấy, biện pháp tốt nhất chính là trước lúc giết người, trước tiên diệt mãn môn, hủy kỳ trí ái. Vì vậy Toái Tâm Đao cũng gọi là diệt môn đao. Đây chính là ngươi không đoạn trường ta rơi lệ, người khác Toái Tâm ta vui vẻ Toái Tâm Đao. 20 năm trước Toái Tâm Đao nghe nói bởi vì đã đắc tội Cực Chiến Đạo đại năng, bị ép chạy trốn tới Vô Thiên Thành, lấy tu vi vạn pháp đỉnh phong thủ đoạn tuyệt diệt nhân tính, cuối cùng trở thành một trong thập đại ác của Vô Thiên Thành. Vô Thiên Thành vô pháp vô thiên phỉ đạo đông đảo, thế nhưng đối diện Toái Tâm Đao, lại đa số chỉ có thể thành thật như hài tử. Thế nhưng hiện tại, vị Toái Tâm Đao hung danh mãn thiên hạ này, nhưng phong tay đứng ở hạ phương, bản thân ngoan ngoãn như đứa bé. Đại thính thượng thủ ngồi ba người. Một người bên trái là một nữ hoa, trong tay còn ôm cái phá nát bút bê vải. Bố Quỷ Nguyên Mục Dã. Người phía bên phải lại là một lão đầu, tay cầm một cây kéo, chính đang cắt một cái người giấy. Chỉ Quỷ Hà Giang Minh. Chỗ trung ương tọa, là một phiến quỷ quệt vân vụ ngưng tụ thành hình người, không nhìn ra tồn tại, nhưng lộ ra vô hạn sắc cơ. Vân Quỷ Tử Lão. Một Khôi Tông Tam Đại Quỷ cùng đến, tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép Vân Kính Phi, cũng khó trách vị Vô Thiên Thành đại ác này thức thời như vậy. Tại dưới tay bốn người này, còn đứng một người. Một bộ bạch sam, công tử văn nhã, thế mà lại tô môi đỏ, xem ra càng cấp cho người ta mấy phần cảm giác yêu diễm. Hắn gọi Tô Hồng Nhan. Tuy rằng tên rất nữ tính, lại là cái hàng thật đúng giá nam nhân. Tam Quỷ không nói lời nào, Vân Kình Phi cùng Tô Hồng Nhan cũng chỉ là lặng lẽ đứng thẳng, bầu không khí giống như chết vắng lặng. Mãi đến tận phương xa tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Ninh Dạ chắp tay, du du nhàn nhàn đi vào trong sảnh, phảng phất trở lại chính mình trạch viện. Ánh mắt tại Tam Quỷ nơi quét một vòng, cuối cùng rơi xuống trên người Vân Kình Phi. Toái Tâm Đao Vân Kình Phi. Ninh Dạ nói. Vân Kình Phi cho hắn một cái mỉm cười hiền lành. Ninh Dạ liền nhìn về phía Tô Hồng Nhan, ngươi là Tô Hồng Nhan. Tô Hồng Nhan mỉm cười, chính là tại hạ. Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chuyện thường xá, ngươi làm rất tốt. Thường xá chính là chết vào tay của Tô Hồng Nhan. Nghe được Ninh Dạ lên tiếng, Tô Hồng Nhan cười nói, chỉ cần Ninh thiếu không nên vì lập công, đem tiểu giao ra là được. Ninh Dạ lắc đầu, ta hiện tại lập công cơ sở chuẩn là vạn pháp cảnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hồng Nhan cười khổ, cũng không biết là nên vì lời này vui vẻ vẫn là ảo não. Nguyên Mục Giã đã nói, được rồi, thứ ngươi muốn chúng ta đều đã làm được, tiếp sau đó ngươi định làm như thế nào? Người đâu? Ninh Dạ hỏi. Nguyên Mục Giã vô vô tay. Một nhóm người đã đi ra, ước chừng hơn 20 người, đại thể là chút người trẻ tuổi, đều là tàng tượng cảnh hoặc hoa luân cảnh, dẫn đầu một cái niên kỷ hơi lớn, là cái vạn pháp cảnh. Điền Viễn Trung, tham kiến Ninh Sứ. Người cầm đầu đối Ninh Dạ cung thi lễ, những người còn lại dồn dập hành lễ. Ninh Dạ nói, các ngươi đều là từ đâu mà đến? Điền Viễn Trung trả lời, chúng ta đều là đệ tử Mộc Khôi Tông, phân tán Cửu Châu các nơi hành cơ mật chi sự, lần này môn phái triệu hoán, đặc y đem chúng ta triệu hồi. Ninh Dạ, thân phận có từng bại lộ. Điền Viễn Trung, Ninh Sứ yên tâm, chúng ta lúc trước hầu như không tiếp nhận môn phái nhiệm vụ, vì vậy thân phận tuyệt đối không có bại lộ, sở học cũng đều là các phái tiên pháp, không có quan hệ gì với Mộc Khôi Tông. Rất tốt. Ninh Dạ gật đầu. Bất quá chỉ bằng những người này lại là không đủ, tiếp theo chính là lập phái chi sự rồi. Nguyên Mục Giã cười nói, cái này là tự nhiên. Bất quá hiện tại vấn đề là, thực lực của bọn họ còn chưa đủ, nếu muốn tại Vô Thiên Thành đặt chân cũng không dễ dàng.
Ninh Dạ lắc đầu, ta muốn không phải đặt chân, là thay thế.
Hà Giang Minh đã cười nói, chỉ là Vô Thiên Thành, trong nháy mắt có thể diệt. Lời này nếu như truyền đi, người của Vô Thiên Thành sợ là sẽ bị doa hỏng, ngày tốt của đám vô pháp kia, càng là sẽ bởi vì một câu của Ninh Dạ mà kết thúc. Nhưng mà đây chính là bá khí của cựu đại phái. Ngươi có thể tồn tại, vẹn vẹn là bởi vì ta đồng ý ngươi tồn tại, ta như không muốn, liền lập tức hồi phi yên diệt.
Ninh Dạ nhưng tiếp tục lắc đầu, vấn đề liền ở đây, một khôi tông không thể trực tiếp xuất thủ, tối đa ám trợ. Ở bề ngoài giải quyết nơi đây, nhất định phải là Vân Tuyệt Môn.
Vân Tuyệt Môn.
Đây chính là đại sự sau đó Ninh Dạ muốn làm. Tại trên Vân Tuyệt cổ địa này, thành lập một cái môn phái hoàn toàn mới. Sở dĩ như vậy tự nhiên vẫn là vì Đông Phong Quan. Nếu muốn lấy phương thức thuê mướn từ trong tay Hắc Bạch Thần Cung đạt được Đông Phong Quan, cơ bản là không thể nào. Chí ít một khôi tông không thể nào. Vì vậy Ninh Dạ đề xuất một cái phương án chết chung, khiến môn phái khác đi cùng Hắc Bạch Thần Cung giao dịch. Thông qua bọn họ thu được Đông Phong Quan, sau đó sẽ chuyển cho một khôi tông. Thế nhưng muốn làm được điểm ấy tương tự không dễ dàng, đầu tiên chính là môn phái khác dựa vào cái gì đi muốn Đông Phong Quan. Tiếp theo là coi như tới tay rồi lại làm sao chuyển được cho một khôi tông. Lấy Hắc Bạch Thần Cung cùng một khôi tông quan hệ, là vô luận thế nào cũng sẽ không tiếp nhận Đông Phong Quan rơi vào trên tay một khôi tông, cho dù chuyển nhượng cũng không được. Vì vậy Ninh Dạ nghĩ đến cái phương thức ám độ trần thương.
Lập phái.
Kiến một cái môn phái trung lập, nhìn bề ngoài cùng một khôi tông không có bất cứ quan hệ gì, nhưng thực tế thuộc về môn phái thuộc hạ của một khôi tông. Cứ như vậy, Đông Phong Quan lạc tại trong tay môn phái này, chẳng khác nào rơi vào trong tay một khôi tông.
Trước tiên được thực địa, mới tính sau đó.
Đương nhiên, mục đích sau lưng đề xuất đề nghị này, liền là Ninh Dạ muốn vì Thiền Cơ Môn tương lai trùng kiến đánh cơ sở, nếu muốn tránh khỏi khiến Hắc Bạch Thần Cung biết quan hệ giữa môn phái này cùng một khôi tông, như vậy người bên trong môn phái này bề ngoài liền không thể cùng một khôi tông có bất kỳ quan hệ gì, điều này liền đặt xuống cơ sở cho kế hoạch sau này của hắn. Kế hoạch Vân Tuyệt Môn lập phái, chính là ở dưới cái tiền đề này đề xuất.
Đối thuyết pháp của Ninh Dạ Tử Lão cũng tán thành, thế lực mới thành lập, tất nhiên là xây dựng ở bên trên thế lực có sẵn sụp đổ.
Nếu như không có đệm chân này, như vậy Vân Tuyệt Môn coi như ở chỗ này đặt chân, cũng vô pháp đứng vững gót chân.
Vân Mục Dạ cao mày, chỉ bằng bọn chúng, làm sao bình Vô Thiên Thành.
Ninh Dạ đã nói, cái này ta sẽ nghĩ cách giải quyết.
Hà Giang Minh, giải quyết thế nào?
Ninh Dạ nhân cơ hội đề xuất kiến nghị, đối ngoại hấp thu người mới, khuyết đại tự thân.
Những người ở trước mắt đều là người của một khôi tông, Ninh Dạ đối với bọn họ không có hứng thú.
Nhưng dựa vào ám tử căn bản không thể nào thỏa mãn nhu cầu một cái môn phái, liền cần hấp thu lượng lớn tân huyết.
Cứ như vậy, những máu mới kia liền sẽ trở thành trụ cột tương lai của Thiên Cơ Môn.
Cho tới Ninh Dạ, hắn tuy rằng không phải Vân Tuyệt Môn chi chủ, thế nhưng từ bắt đầu từ thời khắc hắn đề xuất Vân Tuyệt Môn tự mình giải quyết Vô Thiên Thành này, đối diện cái vấn đề khó khăn này, duy nhất có thể giải quyết chính là hắn. Cũng chỉ mang ý nghĩa Vân Tuyệt Môn tất nhiên phải bị hắn trưởng khống.
Thông qua loại phương thức này, Vân Tuyệt Môn thành lập ban đầu, Ninh Dạ liền thu được vô hình đại quyền, trở thành Vân Tuyệt Môn cái bóng môn chủ.
Thủ pháp bí ẩn, thuận lý thành trương, coi như là một khôi tông cũng không có nghĩ tới, đằng sau bố cục của Ninh Dạ còn có tầng tầng kế hoạch như vậy.
Có thể nói từ khi Ninh Dạ ý thức được một khôi tông khả năng khẩu vị tham lam lên, mỗi một chuyện hắn làm đều đang vì mặt sau làm phòng bị.
Cho tới hiện tại, bề ngoài tất cả còn đều là do một khôi tông đến trường khống.
Thời khắc này nghe được Ninh Dạ lên tiếng, Tử Lão nói, hấp thu tân huyết tự nhiên là cần phải, bất quá môn chủ thực lực có hạn, có thể chiêu đến hảo thủ sợ là không nhiều.
Thân phận ám tử đã chú định thực lực của bọn họ sẽ không quá mạnh, cho dù là một khôi tông, ám tử mạnh nhất có thể triệu tập, cũng chỉ là một cái điển viên trung, hắn là một cái tán tu một khôi tông cải vào tại Vân Châu.
Còn ám tử mạnh hơn, đại thể tại các môn phái đều có địa vị nhất định. Căn bản không thể vì cái kế hoạch này từ bỏ địa vị quý giá thật vất vả mới chiếm được.
Tiên môn trung quy là lấy chiến lược tầng cao nhất quyết định địa vị, cái thế giới này lại là hiện thực như vậy, lấy thực lực của điển viên trung, liền ngự phong cũng không thể thu phục, đừng nói kẻ mạnh hơn nữa.
Không có chiến lược đỉnh tầng cương đại, người nhiều hơn nữa cũng chỉ là đưa món ăn.
Ninh Dạ nói, vì vậy còn phải chế tạo cơ hội khiến bọn hắn trở nên càng mạnh.
Chế tạo cơ hội?
Đúng, đừng quên kế hoạch mồi nhử.
Đợt. Muốn nhóm vi tính các huynh đệ thêm mộ bẻn kỳ 1, mau mau trùng, trục trụ quần thể, 10952555887.
Chương 77, Tham Lam.
Chúa Edit.
Chương 77, Tham Lam.
Cái gọi là mồi nhử kế hoạch, kỳ thực chính là giao dịch tiền vốn.
Nếu muốn từ Hắc Bạch Thần Cung nơi đó đổi đi Đông Phong Quan,
liền cần có đầy đủ tiền vốn. Mục Khôi Tông không nghĩ ra số tiền lớn, Ninh Dạ cũng chỉ có thể đề xuất mồi nhử kế hoạch. Tức một cái xem ra không tệ, nhưng ăn không lấy được tiền vốn. Thì như nơi nào đó bí cảnh. Chiêu này Ninh Dạ vẫn là cùng Hắc Bạch Thần Cung học, lúc trước Hắc Bạch Thần Cung vì đối phó Mục Khôi Tông, liền cố ý tại Vô Thường tự bố trí bảo vật, làm mồi nhử dẫn người của Mục Khôi Tông đến cướp. Lần này Ninh Dạ dập khuôn, chỉ bất quá mưu đồ càng lớn, hơn cần chuẩn bị cũng phức tạp hơn. Mà sở dĩ tuyển tại Vân Tuyệt cổ địa, liền là bởi vì nơi này giống như Vô Thường tự, làm chiến trường thượng cổ, đã từng có vô số tài nguyên chân quý, hay không bị khai phá xong xuôi. Dưới tình huống này, nếu như một ngày nào đó, chiến trường thượng cổ đột nhiên lại nhô ra mới đồ vật, một mực nơi này lại bị một cái tân môn phái chiếm cứ. Tất nhiên sẽ dẫn vô số tiên môn tranh cướp. Đây chính là Ninh Dạ đưa ra cướp đoạt Đông Phong Quan kế hoạch. Đương nhiên, đây còn chỉ là kế hoạch mặt ngoài, nếu muốn hoàn thành một cái kế hoạch khổng lồ, còn có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Vẹn vẹn là một cái Vân Tuyệt môn thành lập, liền làm khó Mục Khôi Tông. Nếu không có giờ phút này nói lời này chính là Ninh Dạ, Mục Khôi Tông sợ sớm đã từ bỏ. Thời khắc này nghe được Ninh Dạ nói mồi nhử kế hoạch, Vân Mục Giã cười lạnh nói, mồi nhử chỉ là mồi nhử, há lại có thể thật chứ? Chẳng lẽ ta Mục Khôi Tông vẫn đúng là muốn hướng về nơi đó thả rất nhiều thiên tài địa bảo hay sao? Muốn câu cá lớn, tất dưới nặng mồi, thích hợp đầu nhập là khẳng định muốn. Ninh Dạ kiên trì nói. Tử Lao đã nói, Mục Khôi Tông nguyện ý đầu nhập, nhưng ra sao đầu nhập, cũng không thể nào khiến một cái vạn pháp cảnh tại trong thời gian ngắn đạt đến vô cấu cảnh mức độ. Ninh Dạ hồi đáp, chỉ cần mặt ngoài đến liền đủ. Mặt ngoài, chúng đều ngơ ngác. Nguyên Mục Giã ánh mắt hơi lạnh lẽo, ý của ngươi là, bề ngoài Điền Viễn Trung thông qua chúng ta chế tạo bí cảnh, tu vi nhanh chóng để thăng đến vô cấu cảnh, đi khiêu chiến cô Phong Hiên, lén lút do ta Mục Khôi Tông xuất thủ, đặt vững uy danh. Này đến xác thực có thể được. Tử Lão, chấp hành không dễ. Điền Viễn Trung chỉ là vạn pháp sơ cảnh, muốn giả mạo vô cấu cảnh quá khó, Cố Phong Hiên cũng không phải người ngu, âm thầm xuất thủ phát giác không đúng tất nhiên sẽ có phản ứng. Mấu chốt nhất coi như lần này lừa gạt được rồi, sau này đây. Tổng không thể về cũng làm cho Mục Khôi Tông âm thầm xuất thủ chứ. Ninh Dạ nói, vì vậy Vân Tuyệt Môn còn cần một cái chân chính hảo thủ, một cái không phải Mục Khôi Tông, lại có thể chống đỡ gom lại diện người. Ai? Triệu Long Quang. Nghe nói như thế, chúng nhân đồng thời kinh sợ. Hà Giang Minh một thoáng đã minh bạch cái gì, hắc một cái quái tiếu, không trách ngươi nói những lời này, Ninh Dạ, ngươi là định đem Triệu Long Quang mang đi. Đây cũng quá không thành tâm chứ. Ninh Dạ gật đầu, không sai, ta là muốn cho Đại sư Huynh khôi phục tự do. Ba vị tuệ mục như đuốc, Ninh Dạ lừa gạt không được các ngươi, không phủ nhận có nảy tư tâm. Bất quá, Triệu Long Quang cũng xác thực là ứng cử viên phù hợp nhất. Dựa vào cái gì? Tử Lão hỏi. Ninh Dạ, chỉ có hắn đến rồi, mới có thể đưa tới Thái Âm Môn. Nghe được Thái Âm Môn, mọi người một thoáng không nói lời nào. Sở dĩ lại liên lụy đến Thái Âm Môn, là bởi vì Vân Tuyệt Môn coi như thành lập, cũng không thể nào cùng Hắc Bạch Thần Cung giao dịch. Hắc Bạch Thần Cung không thể nào cùng bọn họ giao dịch. Thế nhưng Thái Âm Môn liền bất đồng rồi. Bọn họ cùng Hắc Bạch Thần Cung nguyên bản liền là minh hữu, có tư cách cùng Hắc Bạch Thần Cung giao dịch. Hơn nữa trước đây không lâu bởi vì Hắc Bạch Thần Cung sơ sẩy, chạy rồi Triệu Long Quang, Hắc Bạch Thần Cung hiện tại đều còn thua thiệt Thái Âm Môn. Nếu muốn hoàn thành mưu đoạt Đông Phong Quan kế hoạch, liền cần Thái Âm Môn hỗ trợ, vì vậy nhất định phải đem Thái Âm Môn cũng liên lụy trong đó. Đương nhiên, trong âm thầm, Ninh Dạ cũng hy vọng nhờ vào đó nhìn thấy Tân Tiểu Diệp, lý giải tình huống của nàng, là địa vị của nàng để thăng cung cấp trợ giúp. Có thể nói từ khi xác nhận Mục Khôi Tông khẩu vị tham lam không đáng tin sau, hắn hiện tại làm mỗi một chuyện đều có ẩn giấu mục đích. Đối với hắn mà nói, cướp đoạt Đông Phong Quan không phải vấn đề khó khăn nhất, càng khó là thế nào bí mật hoàn thành nhu cầu của bản thân. Ninh Dạ cũng biết khiến Triệu Long Quang đến chủ trì đại cục động cơ không thể nào lừa gạt được Mục Khôi Tông, vì vậy cũng thẳng thắn không phủ nhận. Chỉ là trước hết để cho mọi người chuẩn bị sẵn kế hoạch, chờ tất cả lên quỹ đạo sau nhắc lại xuất ra. Quả nhiên thời khắc này nói ra, tam quỷ cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngẫm lại nếu như Triệu Long Quang đi tới Vô Thiên Thành, cũng thật là cái hấp dẫn Thái Âm Môn hảo phương pháp. Bất quá Nguyên Mục Giã vẫn là nói, Hắc Bạch Tử bọn họ tự thân xuất thủ tại trên người Triệu Long Quang hạ xuống cấm chế, nếu như Triệu Long Quang đi tới, tất nhiên không gạt được Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ đã nói, nếu như có các ngươi hỗ trợ, ta hẳn là có thể giải khai. Ân. Tam quỷ nhìn lẫn nhau. Người chắc chắn chứ? Nguyên Mục Giã đã hỏi. Hắc Bạch Tử Nhạc Tâm Thiện bọn họ tại trên người Triệu Long Quang dưới chính là Hắc Bạch Thần Cung định quang cấm, chính là Hắc Bạch Thần Cung bí thuật một trong, liền ngay cả Mục Khôi Tông chủ Âm Vô Cứu đều không giải được, Ninh Dạ dựa vào cái gì nói hắn có thể giải. Nhưng sau một khắc, Ninh Dạ đã giơ lên Nguyên Cực Thần Quang trong tay, có nó, liền có thể giải.
Đệt!
Tam quỷ trong lòng đồng thời mang to. Làm sao đem này cha quên đi? Nguyên cực thần quang thiên phú quang chi đạo tắc, nghe nói lúc trước định quang cấm chính là bởi vậy mà đến, Ninh dạ trưởng nguyên cực thần quang, này cấm vẫn đúng là có thể giải. Ngươi liền không sợ mất đi định quang cấm, bọn họ sẽ ý thức được là ngươi dở trò quỷ.
Hà Giang Minh hỏi.
Không biết. Ta không phải đơn thuần sử dụng nguyên cực thần quang giải cấm, mà là thông qua vật này tìm kiếm phá cấm chi pháp. Chỉ cần tìm được, như vậy Mục Khôi Tông cũng liền tương đương với đạt được định quang cấm phá cấm chi pháp.
Ta nghĩ,
pháp này đối với Mục Khôi Tông hẳn là vẫn là rất hữu dụng đấy.
Lời này vừa nói ra, Tam Quỷ rất là động lòng.
Hắc Bạch Thần Cung định quang cấm xác thực là cái khóa chặt đối thủ phiền toái lớn. Mục Khôi Tông nếu như nắm giữ pháp này, Hắc Bạch Thần Cung một cái cấm pháp coi như bị bọn họ vỡ rồi.
Bất quá Hà Giang Minh vẫn là nói, Ninh Dạ, chuyện như vậy đến hiện tại mới nói, có phải là ngươi có chút quá đáng?
Ninh Dạ mỉm cười, là Ninh Dạ không đúng, Ninh Dạ xin lỗi.
Ninh Dạ sốt ruột đại sư mình, cũng là thật muốn gặp hắn.
Đương nhiên ba vị cũng không cần lo lắng, nếu như không yên lòng Ninh Dạ, đều có thể tại Ninh Dạ cùng trên người Triệu Long Quang gieo xuống chú thuật.
Vân Mục Giã hát một cái, ta đến thật muốn làm như vậy.
Tử Lão lại nói, không cần phải vậy, vô dụng.
Ân.
Vân Mục Giã nhìn Tử Lão.
Tử Lão đối với Ninh Dạ nói, chỉ vã ngưng bị thanh mục thay máu nhưng liền hoa luân cảnh đều không té xuống, tần thi nguyệt cái kia ba mảnh vụn, là đến trên tay ngươi chứ?
Có phải là ngươi có bất diệt tuyền mảnh vỡ?
Ninh Dạ thở dài, Tử Lão đại nhân lại hà tất phải như vậy đây?
Ninh Dạ thật sự chỉ là hy vọng có thể cùng Mục Khôi Tông hảo hảo hợp tác.
Có phải thế hay không, thử một lần liền biết.
Tử Lão lại nói,
theo hắn lên tiếng, một mảnh vụn từ trong mây mù bay ra.
Thấy được vật này, Ninh Dạ tâm thần chấn động. Mảnh vỡ thiên cơ điện.
Liền thấy cái kia mảnh vỡ thiên cơ điện vòng quanh Ninh Dạ vòng một vòng, đã phát ra vui mừng réo vang, chỉ là Ninh Dạ không có triệu hoán, nó vô pháp tiến vào, tại không trung run rẩy không ngừng.
Hà Giang Minh cười nói, thiên cơ điện quả nhiên ở trên người ngươi.
Tuy rằng lúc trước phát sinh các loại khiến bọn hắn sớm có suy đoán, nhưng mãi đến thời khắc này, mới xem như là cuối cùng chứng thực.
Ninh Dạ cũng không hoảng hốt, chỉ là thở dài nói, Mục Khôi Tông chính là Mục Khôi Tông, thế mà bỏ được dùng một mảnh vụn đến chứng thực.
Hắn thẳng thắn cũng lại không che giấu, liền như vậy đem mảnh vỡ nhận lấy, liền nghe ầm một tiếng, trên người Ninh Dạ phóng ra vạn đạo hào quang, thiên cơ điện đã trình hiện tại trước mắt mọi người.
Thiên cơ điện.
Trong mắt mọi người đồng thời phóng ra nóng rực tham lam chi quang.
Hà Giang Minh càng là nói, Ninh Dạ, ngươi nói.
Nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ Đông Phong Quan kế hoạch, trực tiếp đoạt ngươi thiên cơ điện cùng nguyên cực thần quang, có phải là càng thêm đơn giản bất việc?
Chương 78, nhằm vào tính toán.
Lời nói của Hà Giang Minh, liền như là một cây đao, đâm vào trong lòng Ninh Dạ.
Ninh Dạ lại vẫn là mỉm cười, thượng tiên nói đùa rồi, Ninh Dạ nếu đã dám lộ ra, tự nhiên cũng vẫn còn có chút tự tin.
Tử Lão chậm rãi nói, là bởi vì Côn Lôn kính sao.
Vô thường tự nhất chiến, ngươi hấp thu rất nhiều linh lực, di cản chuyển khôn, đại hiển thân thủ, thế nhưng hẳn vẫn còn bảo lưu rất nhiều.
Ninh Dạ cười không nói.
Năng lượng đạt được ở vô thường tự, bởi vì lấy mảnh vỡ duyên cớ, cơ bản đều bị tiêu hao hết.
Bất quá Ninh Dạ kể từ khi biết bí mật thiên cơ điện khả năng bị Mục Khôi Tông phát hiện, cũng vẫn luôn nỗ lực vì Côn Lôn kính bổ sung năng lượng.
Nguyên Mục Giã lại nói, chúng ta nếu đã biết ngươi có thiên cơ điện Côn Lôn kính, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị sao?
Hắn nói nhấc tay một cái, hạ phương trạch viện đã xuất hiện một phiến trận pháp quang huy, rất rõ ràng là một cái cấm không chi trận.
Bất quá Côn Lôn kính đến cùng là thượng cổ thần vật, cấm không chi trận này có hữu hiệu hay không lại là khó nói. Then chốt vẫn là ở chỗ Ninh Dạ đến cùng vì Côn Lôn kính sung bao nhiêu năng lượng, điểm ấy lại là ai cũng không biết, thậm chí bản thân Ninh Dạ cũng không rõ ràng, hắn hiện tại nếu như phát động Côn Lôn kính, có thể trốn thoát địa phương này không.
Bất quá Ninh Dạ cũng không có ý định trốn.
Hắn biết rõ Mục Khôi Tông nếu muốn đoạt bảo, đã sớm xuất thủ.
Lúc trước không đoạt, hiện tại cũng không cần thiết vội vã như thế.
Thời khắc này làm như thế, một là vì chứng thực thiên cơ điện sắc thực tại trên tay hắn, hai là vì xem hắn còn có lá bài tẩy gì. Ba là vì áp chế hắn, càng tốt hơn trưởng không hắn.
Nhưng ngược lại, nếu như Ninh Dạ thật sự không có thứ gì, vậy thăm dò cùng áp chế không bảo đảm liền thật biến thành cường đoạn.
Vì vậy Ninh Dạ cười nói, thiên cơ điện tuy là trọng bảo thần vật, nhưng thứ nhất bây giờ tản tạ chi bảo, hiệu dụng có hạn, thứ hai không có thiên cơ tâm pháp, cũng khó phát huy tác dụng.
Mục Khôi Tông không cần thiết vì vật này, từ bỏ Ninh Dạ cái vẫn tính hữu dụng chi nhân này.
Huống chi,
chúng ta có lẽ chạy không thoát. Thiên cơ điện mang theo nguyên cực thần quang lại là khẳng định có thể chạy thoát.
Theo hắn lên tiếng, trên thiên cơ điện hồ quang thiểm hiện, dẫn động ra vô tận huyền ảo không gian chi quang, phảng phất tùy thời có thể phá không bay đi. Thiên Cơ Điện năm đó tại dưới sự hướng dẫn của Côn Lôn Kính liền có thể chu du vạn giới, tại dưới tình huống không dẫn người, xác thực có thể không nhìn kẻ khác mơ ước, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Ninh Dạ. Nguyên Mục Giã cười lạnh, nhưng nếu như có một ngày để ngươi thu đủ hết thảy mảnh vỡ, ngươi có muốn tái hiện vinh quang ngày xưa của Thiên Cơ Môn hay không? Có lẽ chúng ta nên làm theo Hắc Bạch Thần Cung, hiện tại liền đem uy hiếp bóp chết tại trong tạ lót. Tự chúng ta có thể không có, nhưng cũng không cho người khác nắm giữ. Về điểm này ý nghĩ của Mộc Khôi Tông cùng Hắc Bạch Thần Cung nhất trí, trọng yếu nhất không phải là mình nắm giữ, mà là người khác không thể có. Ninh Dạ hồi đáp, kỳ thực không cần phải như vậy. Ta tin tưởng không cần ta nói, chư vị cũng có thể minh bạch, Thiên Cơ Điện là chú định không thể nào khôi phục hoàn chỉnh. Thời gian vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, năm tháng biến hóa, bao nhiêu thần vật trọng bảo yên diệt tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Các ngươi xem mảnh vỡ vạn tượng đồ này, ta thu thập ba khối, cũng bất quá là một góc băng sơn, căn bản không thấy có uy năng gì, mà hiện tại mảnh vỡ Thiên Cơ Điện lưu thế, lại nào chỉ hơn trăm. Tương lai ta dù cho thu thập đủ, sợ cũng khó hiện một phần vạn huy hoàng cùng vinh quang của bảo vật này năm đó. Thiên Cơ Môn muốn mượn Thiên Cơ Điện quật khởi, cuối cùng bất quá là si nhân thuyết ngộng. Hắc Bạch Thần Cung muốn bóp chết uy hiếp, là bởi vì một cái có thể nhẹ. Nhóm giải quyết mầm họa, vậy liền tiện tay trừ chi, đến cũng chưa chắc là thật coi trọng. Ta lại bất đồng, vận mệnh của ta bây giờ cùng Mộc Khôi Tông quấn lấy nhau, mọi thứ của ta, Mộc Khôi Tông đều rõ như lòng bàn tay. Ta không phải mầm họa, mà khả năng là cánh tay đắc lực tương lai. Ninh Dạ nói đã đem vạn tượng đồ phóng ra. Nguyên Mục Giã hư không nhất chỉ, rơi vào trên vạn tượng đồ kia chiếu rọi hào quang, đã xuất hiện trọng trọng huyễn tượng, chỉ là ở trong mắt Nguyên Mục Giã, nhưng buồn cười như cái thập bát lưu con hát diễn trò. Hiệu quả thế mà kém như vậy. Hà Giang Minh thấy rõ, đây xác thực là ba khối mảnh vỡ vạn tượng đồ, mặt trên còn có vết tích hỏng hóc. Chỉ là uy năng ba khối mảnh vỡ hiển lộ ra nhưng nhược tiểu đến đáng thương. Đương nhiên hắn không biết, đây là bởi vì Ninh Dạ đem tám thành uy năng của vạn tượng đồ luyện hóa thu vào Âm Dương Pháp Châu. Liền ngay cả đám người Tử Lão nhìn, nhất thời đều là không nói gì, uy năng của Thiên Cơ Điện này, có chút nói quá sự thật à. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều cho rằng là Thiên Cơ Điện vỡ vụn quá nhiều gây nên, dù sao ai cũng không biết Thiên Cơ Điện lúc trước đến cùng vỡ thành bao nhiêu khối. Đây cũng chính là Ninh Dạ chờ mong, muốn cho Mộc Khôi Tông bỏ đi tham niệm đối với Thiên Cơ Điện, biện pháp tốt nhất vẫn khiến cho bọn họ xem nhẹ giá trị của cái thần vật này. Nguyên Mục Giã đã lắc đầu nói, ba khối mảnh vỡ chỉ có điểm ấy uy năng. Bây giờ truyền thế chi mảnh vỡ đã biết lại có hơn trăm cái, lại phân tán thành 10 cái thần vật, trung bình ra, một kiện thần vật chỉ được tả hữu 10 khối mảnh vỡ, dù cho thu phục đầy đủ hết, sợ cũng khó được việc lớn. Tử Lão càng là nói, Thiên Cơ Môn bị diệt có chút oan. Ninh Dạ muốn chính là bọn họ nghĩ như vậy, đã nói, không sai, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Cơ Điện dù sao vẫn là đồ vật của Thiên Cơ Môn, bản môn tín vật, chung quy là phải thu hồi. Còn ta tới nay cũng không tính ỷ lại nó. Ta vẫn luôn tin tưởng, kim tất thắng cổ, sự phát triển của thời đại, phải là càng ngày càng tốt, mà không nên ỷ lại cổ nhân. Những lời này, Ninh Dạ đến là chân tâm. Lúc trước thời điểm diệt môn Ninh Dạ đã nói Thiên Cơ Điện không thể dựa vào. Đối phương tuy là thần vật, cuối cùng không phải vô địch, huống chi vạn năm yên diệt, tổn hại vô số, chú định khó hiện ngày xưa huy hoàng. Ninh Dạ có thể sử dụng Thiên Cơ Điện làm ra nhiều chuyện như vậy, cố nhiên là bởi vì Côn Lôn Kính là khó được hoàn chỉnh. Nhưng càng trọng yếu chính là bởi vì hắn là Ninh Dạ. Nếu như đổi người khác, dù cho có được Thiên Cơ Điện, sợ cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Hoang đường. Nguyên Mục Giã nhưng không hài lòng, thời kỳ thái cổ, thiên đạo bảy tầng, niết bàn bất quá trung thượng chi vị. Mà bây giờ, thiên hiện nhị khuyết, cao nhất chi cảnh chỉ được ngũ trọng. Kim không bằng cổ, chính là định số. Há có thể nói kim tất thắng cổ. Hắn chú ý lại là cách nói kim tất thắng cổ của Ninh Dạ. Tại tiên giới, kim không bằng cổ liền hầu như là chân lý không thể bàn cãi. Ninh Dạ hỏi ngược lại, thiên đạo hữu khuyết, liền không thể bù sao? Chúng ta cầu đạo, cầu thiên địa chí cao, không chỉ có ở trường thành chi giới này, càng phải muốn vượt qua giới này, tung hoành hoàn vũ. Giới này ngũ đạo, ai biết giới khác thế nào? Chỉ cần chịu đi ra ngoài, thiên địa rộng rãi, hoàn vũ vô hạn, đạo đồ vô hạn, theo đuổi vô hạn. Há lại có thể đem tầm nhìn đặt ở chỉ là một tòa thiên cơ điện. Thiên cơ môn cuối cùng một giới chi lực, chưa thể hoàn toàn lượng thiên thần thuật. Là bởi vì bọn họ thực lực không đủ sao? Không phải, là bởi vì bọn họ không có chân chính đi ra ngoài. Một cái lượng thiên thuật muốn bao quát thiên địa hoàn vũ, cuối cùng vọng tưởng mà thôi. Mấy câu nói đám người Nguyên Mục Giã cũng là dại ra. Tử Lão trầm thấp khẽ cười lên, nói hay lắm. Chân chính cường đại, tới nay đều ở chỗ tự thân, mà không ở chỗ ngoại vật. Thiên cơ điện nếu như có thể chân chính gây dựng lại, khôi phục hoàn toàn, có lẽ có thể tung hoành trường thanh tiên giới. Thế nhưng vật đổi sao rời, Thiên Cơ Điện đã chú định vô pháp tái hiện huy hoàng. Như có, cái huy hoàng kia cũng nên là Ninh Dạ ngươi, mà không phải thần vật. Bất quá. Hắn một cái bất quá, lại để cho Ninh Dạ trong lòng nhảy một cái. Tử Lao đã nói, bất quá Thiên Cơ Điện coi như vô pháp khôi phục toàn thịnh, một khi thu thập đầy đủ, sợ là uy năng vẫn như cũ không thể coi nhẹ. Ninh Dạ ngươi chung quy không phải người của Mộc Khôi Tông ta, chúng ta như thế nào tin tưởng tương lai ngươi nhất định không sẽ cùng ta Mộc Khôi Tông là địch đây? Ninh Dạ lắc đầu, các ngươi không cần tin tưởng. Chí ít hiện tại ta, đối với các ngươi không có nửa điểm uy hiếp. Nếu như có một ngày, Mộc Khôi Tông cảm thấy ta không thể khống, đến lúc đó lại xử lý cũng là có thể. Nguyên Mục Giã thâm trầm nói, chỉ sợ đến lúc đó liền không kịp. Ninh Dạ hỏi ngược lại, làm sao? Đường đường Cửu Châu đỉnh cấp tiên môn, liền một chút lòng tin này cũng không có. Hắn đem nan để quăng trở lại, làm cho Nguyên Mục Giã đều là ngưng trệ. Vẫn là Hà Giang Minh hắc một cái cười nói, giỏi tài ăn nói. Chẳng trách có thể tại Hắc Bạch Thần Cung khuấy lên lần này mưa gió. Tử Lao đã nói, nếu không có nhân tài, thì lại làm sao có thể hưng phong tắc lãng. Ninh Dạ nói cũng không sai, ta Mộc Khôi Tông đường đường cựu đại tiên môn một trong, không đến nỗi ngay cả một chút lòng tin này cũng không có. Ninh Dạ cúi đầu, đa tạ Tử Lao đại nhân thưởng thức. Hắn biết, cửa ải này bản thân tính là quá rồi. Quả nhiên Nguyên Mục Giã đã nói, Thiên Cơ Điện chúng ta có thể không nắm, thế nhưng Triệu Long Quang đi ra lý do, còn chưa đủ. Dưới tình huống này, Ninh Dạ biết không lấy ra chút chân chính chỗ tốt sợ là không được, chỉ có thể nói, nếu như Triệu Long Quang đi tới, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt lớn. Giải thích thế nào? Vân Tuyệt Cổ Địa mặc dù là chúng ta thiết kế âm mưu, nhưng địa phương này, xác thực còn có chân chính chưa khai phá bí cảnh tồn tại. Ngươi nói cái gì? Ở đâu? Chúng nhân đồng thời kinh ngạc. Ninh Dạ ném ra ba chữ, Tuyệt Vân Lĩnh. Nghe nói như thế, đoàn kia đại biểu cho Tử Lão Vân Vũ đột nhiên dâng trào. Ngươi chắc chắn chứ?
Đúng.
Ninh Dạ trả lời rất khẳng định. Trang dựa vào cái gì xác định như vậy nào còn có bí cảnh? Bởi vì nơi đó cũng có một khối mảnh vỡ, hơn nữa rất có thể chính là luyện yêu tháp mảnh vỡ. Ninh Dạ hồi đáp. Thân là Thiên Cơ Điện chi chủ, lại lấy Côn Lôn kính thôi diễn, Ninh Dạ được này đáp án cũng không kỳ quái. Nguyên Mục Giã đã nói, nay cùng Triệu Long Quang có quan hệ gì? Tuyệt Vân Lĩnh hung hiểm dị thường, tổng là cần phải có người đánh trận đầu, lúc cần thiết còn muốn có hy sinh. Thái Âm Môn chính là thích hợp nhất. Luyện yêu tháp mảnh vỡ. Đối phó Thái Âm Môn rất thích hợp a. Tử Lao vắng lặng một thoáng, ngươi có thể phá giải. Hiện tại vẫn chưa thể, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Ninh Dạ nhe răng nở nụ cười, lại làm mấy khối mảnh vỡ Thiên Cơ Điện cho ta. Tả hữu đều là bại lộ, Ninh Dạ thẳng thắn dở công phu sư tử ngoạm.
Hảo.
Tử Lao đáp ứng một tiếng. Thực sự là Tuyệt Vân Lĩnh đối với hắn quá là quan trọng. Bởi vì nơi đó chính là năm sát vân ngưng tụ tối đa chỗ. Nếu như có thể nhờ vào đó nhận lấy đệ nhị đóa năm sát vân, Tử Lao thực lực tất nhiên đột phi manh tiến. Chương 79, Tạo hóa thần tọa. Trong Thiên Cơ Điện, một chương vương tọa tại phía trên đại điện chìm chìm nổi nổi. Tạo hóa thần tọa. Vương tọa này cổ phát trang nghiêm, khí thế khôi hoàng, tán phát ra vô tận huyền ảo chi huy. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền lại phát hiện trọn chương vương tọa phần lớn đều là hư ảnh. Chỉ có vương tọa dưới đáy một phần nhỏ là thực thể. Những bóng mờ kia, đại biểu cho bộ phận thiếu hụt. Từ về quy cách nhìn, cái mảnh vỡ tạo hóa thần tọa cầm về này, chỉ có hoàn chỉnh thể 1%. Thần tọa bốn phía còn ẩn nhiên có chữ viết lưu truyền, đây chính là tạo hóa thần tọa đối ứng bí thuật vô thiên thuật. Tạo hóa thần tọa hào xưng tạo hóa vạn vật, nã tinh chóc nguyệt không gì không làm được, bản chất thực tế chính là sáng tạo. Nghe nói tạo hóa thần tọa hoàn chỉnh cùng vô thiên thuật kết hợp, nắm giữ tạo hóa vạn vật chi năng. Có thể khiến vạn linh sinh trưởng, tài nguyên dồi dào, cũng có thể cải tạo hiện thực. Dùng một câu hiện đại lý niệm mà nói, chính là có thể trực tiếp tiến hành phương diện vi mô vật chất sung túc, vô trung sinh hữu, chuyển hóa vật chất, không gì không làm được. Bất quá đây chính là trạng thái lý tưởng của tạo hóa thần tọa, sự thực là nó giống như tuyển cơ xích, thiên cơ môn căn bản là không có chân chính trên ý nghĩa hoàn thành qua nó. Đừng nói có chút mảnh vỡ từ lâu tiêu vong, coi như toàn bộ thu thập đủ cũng không thể nào làm được. Nhưng nếu chỉ là phát huy bộ phận tác dụng, lại là có thể. Bên trong khách sạn, Ninh Dạ nguy tọa. Đột nhiên Ninh Dạ một chỉ không trung, liền thấy mặt đất hiện lên một cái nho nhỏ thổ cầu, lăng không biến hóa, càng hóa thành một cái tiểu thổ dân, có mũi có mắt, trên mặt đất đi vài bước, sau đó liền triệt để sụp đổ. Hư không tạo vật. Phía sau Ninh Dạ xuất hiện thân hình thiên cơ. Nhìn ngó nhìn nghiêng đá tảng vỡ vụn trên đất, sớm nghe nói Cửu Thiên thần thuật huyền ảo dị thường, vô thiên chi thuật có thể hư không tạo vật, tạo hóa vô thường. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi càng nhanh như vậy liền học được. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Cửu Thiên thần thuật ở châu ngộ, minh bạch là sẽ biết, không có cái gì khó. Nhưng muốn để thăng, liền không dễ dàng nữa rồi.
Ngươi là nói, ta hiện tại chỉ có thể làm đến một bước này, hơn nữa sau này khả năng cũng rất khó tinh tiến.
Cái kia không phải là vô dụng. Thiên Cơ kêu lên, còn không bằng tạo vật thuật đây. Tiên giới cũng có tạo vật thuật, có thể hư không tạo vật, chỉ bất quá đối cảnh giới yêu cầu tương đối cao.
Ninh Dạ cười nói, cái đó không giống.
Bất đồng ra sao?
Bản chất bất đồng.
Tiên thuật tạo vật, bản chất là lấy tiên pháp thúc đẩy, vô thiên thuật tạo vật, lại là giải cấu cùng gây dựng lại vi mô.
Cái trước lấy tiên lực cường hành vì đó, thứ sau thì căn cứ vào lý giải cùng đối vi mô trường khống, bản chất khác biệt.
Chính bởi vậy, tiên thuật tạo vật, chỉ có thể tạo vật, nhưng khó sáng sinh.
Vô thiên thuật lại là có thể sáng tạo chân chính ý nghĩa sinh mệnh.
Cũng giống như dùng đao kiếm giết người cùng dùng tiên thuật giết người, đều là giết người, nhưng lực lượng tầng thứ liền có rõ ràng sai biệt.
Thiên Cơ khoanh tay, nhưng ít ra hiện tại, tạo vật thuật chế tạo ra đồ vật lại so với người này cục đất mạnh hơn nhiều.
Vô thiên thuật nếu muốn làm đến một bước này, sợ là cần sưu tập đến chí ít hơn 10 mảnh vụ chứ.
Vâng. Đó chính là vô dụng.
Thiên Cơ nói.
Ninh Dạ đến hiện tại thu thập mảnh vỡ đều không hơn 10 khối, càng không nói muốn hơn 10 khối mảnh vỡ tạo hóa thần tọa.
Ninh Dạ sờ sờ Thiên Cơ đầu, đồ ngốc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng ỷ lại thần vật, trọng yếu tới nay là người bản thân, mà không phải thần vật.
Ngươi có biết, coi như lại thứ đơn giản cũng có thể phát huy đại tác dụng.
Thiên Cơ cười ngốc điếc, ta có thể không nhìn ra được, hư không sinh thạch khối này có thể có tác dụng gì.
Ninh Dạ, vậy ngươi lại nhìn cái này đây.
Hắn lấy ra một chương lục phẩm phủ, thiện tay quăng vào không trung.
Liền thấy tấm phủ kia lục tại không trung biến hóa, dần ngưng quang trạch, huy diệu tự thanh, một vệt thần quang tại phía trên phủ lục ngưng tụ, liền thấy phủ lục quang hoa dần thịnh, cuối cùng một lần nữa đứng hình.
Phù vẫn như cũ là tấm phủ kia, mang cấp cho người ta cảm giác nhưng đã hoàn toàn bất động.
Thiên Cơ trực tiếp nói lắp, nam, ngũ phẩm,
phù,
sao có thể có chuyện đó?
Một chương lục phẩm phù lục, vậy mà liền như thế bị Ninh Dạ thăng cấp trở thành ngũ phẩm.
Phải biết phù lục một khi bị họa chế thành công, phẩm cấp coi như đã định, chưa từng nghe nói còn có thủ đoạn có thể để thăng phù lục phẩm cấp.
Có bản lãnh đó một lần nữa họa một chương không phải càng tốt hơn sao?
Rất nhiều thủ đoạn sở dĩ không có xuất hiện, không phải là bởi vì làm không được, mà là bởi vì không có ý nghĩa.
Liên giống với tiên giới không có quái dị trưởng khống tiên pháp đồng dạng, bởi vì không cái kia nhu cầu.
Phù lục cũng là như vậy, đây là Thiên Cơ lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà có tấn thăng phù lục chi pháp.
Ninh Dạ nói, đây chính là lý giải đại đạo chí lý tác dụng.
Tạo hóa chi thuật, nếu đã có thể sáng tạo hiện thực, tự nhiên cũng có thể vặn vẹo hiện thực.
Mà so với sáng tạo, vặn vẹo càng thêm dễ dàng.
Phù lục phẩm cấp quyết định bởi vận dụng đối với tiên lực pháp thuật, chế phù cao thấp cũng bởi vậy quyết định bởi năng lực chế phù, tự thân trình độ.
Một khi hạ bút, khó mà sửa chữa.
Thế nhưng đã có vô thiên thuật cùng tạo hóa thần tọa mảnh vỡ liền bất đồng rồi, có thể tiểu phạm vi vặn vẹo hiện thực, liền giống với đã có một cục tẩy có thể xóa vết mực, có thể mang làm không tốt xóa đi, một lần nữa chữa trị.
Thiên Cơ đại hỉ, vậy tiếp tục vận dụng, chẳng lẽ có thể luyện thành nhất phẩm phù lục?
Phù lục mỗi tam phẩm là một cái đại hạng.
Ninh Dạ lấy nội tình bắt phẩm lại thêm bạch chu phù bút tu phù đạo đến nay, cũng bất quá là có thể chế tác lục phẩm phù lục, mà tại dưới tình huống không có bạch chu phù bút, còn chưa có chế thành quá lục phẩm phù, bản chất vẫn như cũng là thất phẩm phù sư.
Hiện tại đã có vấn thiên thuật, lại là trực tiếp đột phá, hơn nữa là 100% hữu hiệu, còn không có hao tổn gì.
Nghe được Thiên Cơ thuyết pháp, Ninh Dạ lắc đầu, vô thiên thuật bây giờ uy năng hiệu quả có hạn, chỉ có thể để thăng một lần.
Liên như vậy, vẫn là ở trên cơ sở phù đạo của ta đã đạt đến trình độ nhất định.
Như muốn để thăng tiếp, vẫn như cũ cần hai cái cơ sở.
Một là cơ sở phù đạo của bản thân ta, hai là hiệu quả của vô thiên thuật.
Nếu ta có thể thu thập được 5 khối trở lên mảnh vỡ tạo hóa thần tọa, tự thân lại đạt đến trình độ tứ phẩm phù sư, lại thêm hai cái bảo vật phù đạo trở lên, có lẽ có thể chế ra nhất phẩm phù lục.
Cái kia thật đáng tiếc.
Thiên Cơ thở dài.
Ninh Dạ nói, ngươi cần học đừng chỉ nhìn mặt ngoài. Vô thiên thần thuật ảo diệu vô cùng, có thể vận dụng địa phương rất nhiều.
Dùng cho huyễn cảnh, có thể khiến huyễn cảnh càng thêm chân thực, dùng cho sát khí đao, có thể khiến đao khí càng thêm ngưng luyện, dùng cho luyện bảo, cải tạo khôi lỗi, có thể để thăng uy năng hiệu dụng, cho dù là dùng cho tu hành, cũng là có nhiều chỗ tốt.
Vậy mới nói thiên hạ không có năng lực vô dụng, chỉ có người vô dụng.
Ta vẫn là càng yêu thích đơn giản trực tiếp.
Loại chuyện hãi nào này, vẫn là ngươi tới làm đi.
Thiên Cơ nói.
Nó tuy rằng thông minh, nhưng không thích dùng não.
Nghiên cứu khai phá năng lực mới chuyện như vậy quá không tốt chơi, tả hữu có Ninh Dạ bắp đùi này, bản thân theo học là được.
Thời khắc này Ninh Dạ nở nụ cười, đã bắt đầu thử nghiệm vô thiên thuật tân cách dùng.
Hào quang trên đầu ngón tay xoay chuyển, điểm điểm lưu quang quanh động, như đom đóm vây quanh. Nhìn như đơn giản nhẹ nhàng, kỳ thực đã là vận dụng vô thiên thuật uy năng, đang thử nghiệm một lần nữa giải cấu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, một điểm sáng đột nhiên bạo liệt. Tại tầng diện mắt thường khó có thể phát hiện tiến hành gây dựng lại, sau đó càng hóa thành một dải lụa ánh sáng, phiêu nhiên mà ra. Này lưu quang dải lụa chỉ là lóe lên rồi biến mất, lại mang theo thấm nhân tâm tỳ thư thích cảm. Đó là bởi vì Ninh Dạ tại một khắc này chiết ra tự thân bộ phận tinh hoa dung nhập trong đó, hình thành sinh mệnh quang vũ, sau đó lại phản hồi tự thân. Đây chính là Ninh Dạ nói tới dùng cho tu hành. Loại phương thức tu hành này cũng sẽ không tăng lên thực lực của Ninh Dạ, thậm chí sẽ nhất định phạm vi giảm xuống, bởi vì bản thân việc chuyển hóa tinh hoa liền sẽ có trình độ nhất định lãng phí, Ninh Dạ trả giá so với đạt được nhiều lắm. Nhưng nếu như cung cấp tinh hoa chính là người khác đây, là thiên tài địa bảo đây. Ninh Dạ đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp vận dụng. Chỉ cần khai phá vận dụng được tốt, tạo hóa thần tọa cùng vô thiên thuật này chính là một cái bảo tàng tiềm lực vô cùng. Mà Ninh Dạ cái thứ nhất nghĩ đến, chính là La Hầu Chi Huyết. Chương 80, La Hầu Chi Huyết. La Hầu Chi Huyết là máu của thời không yêu thú ngày đó kiếm được từ chỗ của Tần Thị Nguyệt. Vật này thần dị, không gian uy năng thắng ở pha cấm, có thể trực tiếp đem lực lượng hữu hình vô hình đưa vào thể nội mục tiêu, nói theo cách đơn giản chính là không nhìn phòng ngự, chân thực thương tổn. Nhưng chính là bởi vì uy năng quá mạnh, Ninh Dạ một mạch không dám dễ dàng vận dụng. Bây giờ đã có vô thiên thuật, Ninh Dạ rốt cục có thể thử nghiệm hấp thu La Hầu Chi Huyết. Cầm bình trong tay mở ra, La Hầu Chi Huyết phi nhập không trung, tại không trung xoay chuyển không ngớt. Sau một khắc Ninh Dạ đã phát động vô thiên thuật, liền thấy cái kia La Hầu Chi Huyết lặng yên tản ra, hóa thành một phiến xương máu mở mịt. Ninh Dạ há miệng hút vào, một đám xương máu lớn kia đã xâm nhập thể nội, tại thể nội Ninh Dạ lưu chuyển. Ninh Dạ đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Một canh giờ sau, Ninh Dạ thở phào một hơi, lông mày nhưng chăm chú nhăn lại. Thiên cơ nhìn căng thẳng, thất bại. Ninh Dạ lắc đầu, không, hấp thu thành công rồi. Thiên cơ đại hỉ, vậy ngươi còn cau mày, một mặt thất bại dáng dấp. Thành là thành rồi, nhưng ta có thể cảm giác được, yêu huyết này nhập trong cơ thể ta, đối với ta sản sinh một tia ảnh hưởng. Liền giống như, thật giống cái gì? Yêu hóa. A, thiên cơ kinh hãi, ngươi là nói, thân thể ngươi đã có dị huyết. Đừng căng thẳng, bất quá một phần vạn, rất dễ giải quyết. Mấu chốt của vấn đề là, nếu như ta hoàn toàn vứt bỏ một tia yêu huyết này, cũng sẽ mất đi năng lực tùy theo mà đến. Ninh Dạ nói tiện tay bắn ra. Trong nháy mắt một đạo đao quang vẽ ra, lạc ở bên cạnh trên khay trà, liền nghe cách một tiếng, bàn trà truyền ra nước vang, mặt ngoài nhưng hoàn toàn vô sự. Thiên cơ nhấc tay một cái, đem bàn trà bổ ra, liền thấy nội bộ một đạo đao ngân rõ ràng. Quả nhiên, đao khí thẳng vào nội bộ. Mấy phần? Thiên cơ hỏi. Một phần ngàn tỷ lệ đi. Thiên cơ vui vẻ, đề thăng cũng chẳng ra sao sao. Đó là bởi vì ta vẫn luôn ngăn cách yêu huyết, ta muốn chính là được tinh hoa, mà không phải đem mình yêu hóa. Ninh Dạ đến không để ý, hiện tại xem ra, chỉ dựa vào vô thiên thuật muốn hấp thu La Hầu Chi Huyết vẫn còn có chút gượng ép, dù sao yêu huyết chuyển hóa không phải vô thiên thuật tam hiểu, mà là hoán thiên thuật. Hoán thiên thuật cũng là cựu thiên thần thuật một trong, đối ứng chính là luyện yêu tháp, có thể trực tiếp luyện hóa vạn yêu, chính là tu hành chí bảo. Vậy thì thật là tốt, Tuyệt Vân Linh trên liền có luyện yêu tháp mảnh vỡ, lấy được rồi vừa vặn dùng. Không, lần này ta còn nhất định phải dùng vô thiên thuật để giải quyết vấn đề. Ninh Dạ lại lắc đầu. A, đây lại là tại sao? Thiên cơ không rõ. Bởi vì thiên cơ điện có thể dựa vào mà không thể ỷ lại, nếu muốn thành tựu đại đạo, nhất định phải đánh vỡ thiên cơ điện hạn chế, đi xuất ra con đường của chính mình. Ninh Dạ hồi đáp. Thiên cơ điện chú định không thể nào khôi phục ngày xưa chi huy hoàng. Ngoại trừ Côn Lôn kính cùng Tu Di Úc, mỗi một kiện thần khí đều chú định không trọn vẹn. Dưới tình huống này, đem hy vọng đặt ở thiên cơ điện trên là không đáng tin, vì vậy Ninh Dạ sẽ không cái gì đều ỷ lại thiên cơ điện. Năm đó thiên cơ môn có thể chế tạo thiên cơ điện, hắn lại tại sao không thể lần nữa chế tạo. Tin tưởng kim tất thắng cổ Ninh Dạ, tuyệt đối sẽ không đem hy vọng đều đặt ở trên tìm kiếm thượng cổ di vật. Vô thiên thuật nếu đã có thể tạo hóa vạn vật, trên lý thuyết sẽ có thể giúp hắn luyện hóa La Hầu Chi Huyết, coi như không trọn vẹn. Cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp bù đắp. Mà ở phương diện này, Ninh Dạ dựa vào chính là bản thân đã từng tri thức cùng lý niệm. Thiên cơ không hiểu Ninh Dạ tâm tư cùng theo đuổi, thấy hắn có sẵn có tiên thuật không theo đuổi, trái lại muốn bản thân đi cường hành khai phá, chỉ cảm thấy rất là kẻ nhạt. Thời khắc này Ninh Dạ nói, đã từ trong Tu Di Ốc lấy ra một cây huyết xà quả, đây là hắn tại ngũ phái đại chiến bên trong đoạt được, giữ nguyên bổ khí, lợi cho tu hành. Ngũ phái đại chiến khiến Ninh Dạ thu hoạch không ít, thế nhưng thời gian có hạn. Phần lớn tài nguyên cũng không kịp sử dụng. Tại trên tay Ninh Dạ, huyết xà quả không ngừng héo rút, lưỡng nghi chân cương cùng vô thiên thuật giao tương vận dụng, bên trong tinh hoa bị Ninh Dạ hấp thu, rất nhanh liền trở nên khô cát. Ninh Dạ chuyển hóa huyết xà tinh hoa, một hồi lâu sau lắc lắc đầu, không được. Sau đó lại lấy ra một bình đan dược cho mình phục hạ. Vận chuyển sau khi, tiếp tục lắc đầu, sau đó lại lấy ra một bình đan dược. Hắc Bạch Thần Cung cùng Cực Chiến Đạo giao dịch vật tư mặc dù là thêm đầu, lại là cũng thường ngày khó gặp thiên tài địa bảo, mỗi một dạng thả ra ngoài đều có thể gợi ra tranh cướp, hiện tại nhưng liền như vậy bị Ninh Dạ làm thí nghiệm dùng đi, nhìn đến thiên cơ đều đau lòng không thôi. Thế nhưng đối với Ninh Dạ mà nói này lại là hoàn toàn đáng giá. Thời khắc này, hắn vận chuyển không chỉ là vô thiên thuật, còn có lượng thiên thuật, thậm chí càng phát động côn luôn kính, sử dụng vấn thiên thuật. Tam thần thuật liên hợp, không ngừng đối với tự thân tiến hành thăm dò, điều tra, thôi diễn, lý giải, giải cấu, gây dựng lại, tại Ninh Dạ trong tâm hải, liên quan tới huyền bí của thế giới chính tại từng điểm giải khai. Hạ xuống từng nơi, những kia thiên tài địa bảo tác dụng mỗi một cái cũng có thể làm cho hắn càng hiểu rõ ràng. Tại trên cơ sở này, mỗi một loại dược vật vận dụng đều có thể vì hắn mang đến tu vi tăng trưởng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là hấp thu lợi dụng đối với La Hầu chi huyết. Mà Ninh Dạ phải tìm, liền là thích hợp nhất. Tại trong quá trình không ngừng thí nghiệm này, Ninh Dạ đối La Hầu chi huyết hiệu dụng phát huy cũng bắt đầu phi tốc đề thăng, từ 1 phần ngàn đề thăng đến 2 phần ngàn, 3 phần ngàn, thẳng tới cuối cùng 1%. Đừng xem chỉ là 9 phần ngàn đề thăng, cũng đã tiêu hao tương đương với mấy triệu linh thạch tài nguyên. Nhưng từ trả giá cùng hồi báo tính hiệu quả nhìn, buôn bán này thiệt thòi lớn rồi. Nhưng mà làm nghiên cứu phát minh chính là như vậy, nếu như không có trả giá, thì lại làm sao có hồi báo. Thời khắc này Ninh Dạ lại lấy ra một vật, đó là một viên huyền không cổ xà nội đan. Liên tại Ninh Dạ sử dụng sau, Ninh Dạ đột nhiên hai con mắt rực rỡ, tìm tới rồi. Này một viên huyền không cổ xà nội đan, vậy mà khiến hắn La Hầu chi huyết hiệu dụng, trực tiếp để thăng 3 phần ngàn uy năng. Ninh Dạ đại hỉ. Sớm nghe nói huyền không cổ xà là thượng cổ linh xà chi loại, quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà có thể cổ vũ La Hầu chi huyết uy năng. Chỉ cần có đầy đủ huyền không cổ xà nội đan, ta hẳn là có thể hoàn toàn hấp thu La Hầu chi uy, để thăng đến 5% hiệu quả. Chỉ có 5% A. Thiên cơ nhếch mép. Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không hiểu, ta muốn không phải thực lực tăng trưởng, mà là chân chính lĩnh ngộ. Hạt giống một khi gieo xuống, trưởng thành ngay trong tầm tay. Nếu không phải ta cần gấp hiện tại để thăng thực lực. Coi như là không có huyền không cổ xà nội đan, lại có thời gian, ta vẫn như cũ có thể tự mình để thăng. Nhưng hiện tại ngươi còn cần. Huyền không cổ xà nội đan có thể không dễ được, càng không rẻ. Huyền không cổ xà tồn thế cực nhỏ, nội đan giá cả cũng cao, thấp nhất 20, 30 vạn linh thạch, cao nhất hơn mấy trăm ngàn vạn đều có, quyết định bởi huyền không cổ xà tự thân thực lực cùng nội đan phẩm chất. Không sao, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề liền không phải vấn đề. Ninh Dạ cười to nói. Húng chi nơi này là vô thiên thành, nơi này mỗi cá nhân đầu, có thể đều đáng giá lắm đây. Muốn đại khai sát giới sao? Vân Tuyệt Môn muốn hưng khởi, vốn là cần đạp lên vô số hải cốt. Ninh Dạ xâm nhiên hồi đáp. Đợt, muốn tiến vi tính quần các huynh đệ thêm mô bẻn kỳ 1, mau mau trùng, khấu khấu quần, 10952555887. Chương 81, Thư Vô Ninh. Đi ra khách sạn, Dương Nhạc đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Ninh Dạ, Ninh Sứ. Ninh Dạ nhìn chung quanh một chút, Ngự Phong đây. Hắn đi sắp xếp Thường Vũ Yên chuyện. Dương Nhạc hồi đáp. Ninh Dạ nheo mắt lại, ngươi xác định hắn không phải đi mật báo. Dương Nhạc trong lòng căng thẳng, vội nói, Ngự Phong là một người thông minh, hẳn là không đến nỗi phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm. Hửm. Ta cũng không sợ hắn phạm. Ninh Dạ cố ý nói, Dương Nhạc, ngươi đi một thoáng phụ cận cửa hàng, tìm kiếm huyền không cổ xà nội đan, có bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Dương Nhạc ngẩn ra. Ninh Dạ muốn huyền không cổ xà nội đan làm cái gì? Bất quá hắn biết rõ mặt trên yêu cầu không nên tùy tiện hỏi đến, lập tức đáp ứng. Đẩy ra Dương Nhạc, Ninh Dạ đi ra ngoài. Rẽ trái lượn phải đi tới một chỗ phòng nhỏ. Một đường tại Vô Thiên Thành đi dạo. Hắn xem ra rất dáng dấp nhàn nhã, mỗi khi tới một chỗ cửa hàng cũng sẽ đi vào đi một chút, lựa lượn, liền như vậy một đường đi tới, rất mau liền tới trước một chỗ phòng nhỏ, trực tiếp tiến vào, trong phòng chính là đám người Điển Viên Trung, nhìn thấy Ninh Dạ đồng thời hành lễ. Bởi Ninh Dạ cho Vân Tuyệt Môn một cái nhất định phải dựa vào chính mình tại Vô Thiên Thành đặt chân gian khổ nhiệm vụ, khiến cho Điền Viễn Trung cái môn chủ tương lai này cũng không thể không dựa vào Ninh Dạ, bằng không phải dựa vào chính hắn, là tuyệt đối không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ninh Dạ không phí lời, trực tiếp ở trước mặt mọi người thay đổi một bộ dung mạo cho mình, nói, từ giờ trở đi, ta tên Vân Trung Khách, là trưởng lão của các ngươi, mọi người hiện tại theo ta ra ngoài. Những thứ này một khôi tông đệ tử có thể bị phái đến các nơi khi ám tử. Thực lực tuy rằng chẳng ra sao, đầu óc nhưng đều là xuất sắc nhất đẳng, cũng không nói nhiều, dồn dập theo Ninh Dạ đi ra phòng nhỏ. Điền Viễn Trung đã đoán được ít thứ, thấp giọng hỏi Ninh Dạ, Vân trưởng lão, có phải là phải giết người? Điền Viễn Trung tâm tư linh hoạt, Ninh Dạ thay đổi thân phận danh tự, liền trực tiếp lấy giả danh xưng hô, căn bản không đề cập tới nguyên lai thân phận. Ninh Dạ ân một tiếng, người là muốn giết, nhưng không cần xuất ruột, trước tiên tìm tới chút người, phong phú tráng đại môn phái. Nơi nào tìm? Chợ người. Chợ người chính là buôn bán nhân khẩu chi địa. Vân Tuyệt cổ địa ở vào hai châu giữa, là một cái thiên nhiên trọng yếu thông đạo, chỉ là bởi vì cổ địa hoang tuyệt hiểm ác, vì vậy thương lữ mỗi người đều vòng qua mà đi. Thế nhưng cự đại sinh hoạt áp lực lại khiến cho luôn có thương nhân bí quá hóa liều, đi Vân Tuyệt cổ địa thử vận may. Có kẻ kia vận may tốt, không gặp phải đạo phỉ, tiết kiệm đường xá, cũng liền tiết kiệm bút lớn chi tiêu, nhưng cũng không thiếu xui xẻo giả. Đối với Vân Tuyệt cổ địa vô pháp vô thiên đồ mà nói, những thương lữ này chính là bọn họ trừ ố linh thảo các loại số ít tài nguyên ở ngoài lớn nhất tài nguyên. Bọn họ không chỉ cướp hàng, cũng cướp người. Những kia bị cướp đến người liền sẽ phóng tới chợ người trên buôn bán. Vô Thiên Thành nhân thị liền tại Thanh Bắc, một đám người tới chỗ này, nhìn thấy một đám lớn bãi săn trên xếp đầy lồng sắt, trong lồng đều là người. Có thường nhân, cũng có tu sĩ. Ngoại vi liền là lượng lớn vô pháp đổ môn tại vây quanh những nô phó kia có kẻ mặc cả. Ta nói này anh em, đây tốt xấu cũng là cái tu sĩ Hoa Luân, ngươi liền cho một chút như thế linh thạch, cũng quá dữ của chứ. Tu sĩ Hoa Luân thì thế nào? Thực lực càng mạnh, lưu ở bên người mầm họa lại càng lớn. Đây không phải là hạ xuống cấm chế a? Liên bởi vì hạ xuống cấm chế, thực lực giảm mạnh, hiện tại liền cái tàng tượng cảnh cũng không bằng. Vạn nhất ngày nào đó cấm chế buông lỏng, xui xẻo vẫn là lão tử. Vậy cũng có thể bán về cho hắn môn phái a? Bán thế nào? Lão tử đưa người qua, tiền còn không bắt được, đầu của chính mình trước tiên bị người xét rồi. Thôi đi, đều là lão nhân, ngươi này điểm dao động liền không cần hống lão tử. Ta a, vẫn là mua mấy mỹ nữ trở lại khoái hoạt khá tốt. Giống như vậy đối thoại, tầng tầng lớp lớp, chỗ nào cũng có. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, tại trên chợ người này, tu sĩ giá cả trái lại không bằng phổ thông mỹ nữ. Dù sao khống chế một cái tu sĩ, cần phải trả giá tâm lực cũng là không nhỏ. Ninh Dạ trực tiếp nói, tìm thường nhân có tiềm lực tu hành, trực tiếp mua. Tu hành tiềm lực. Điền Viễn Trung nhìn Ninh Dạ một chút. Mua thường nhân có tiềm lực tu hành, nguyên nhân hắn đương nhiên minh bạch. Nhưng vấn đề là một cái tu luyện hữu thành tu tiên giả cần mấy chục hơn trăm năm bồi dưỡng, thời gian 10 năm, ngươi có thể nuôi dưỡng được cái gì? Huống chi muốn đánh hạ Vô Thiên Thành, căn bản là sẽ không cho bọn họ thời gian 10 năm. Bất quá Điền Viễn Trung rất rõ ràng địa vị của Ninh Dạ tại trong lòng Mộc Khôi Tông, càng rõ ràng năng lực của hắn, vì vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cùng mọi người tản ra, một đường tìm kiếm. Bản thân Ninh Dạ thì vây quanh thị trường chậm rãi loanh quanh. Những thường nhân có tiềm lực tu hành kia, giao cho người của Mộc Khôi Tông là được, hắn muốn tìm, liền là thiên tài chân chính, giống cô Tiêu Tiêu như vậy, tương lai có thể ủy lấy trọng trách chi nhân. Người như vậy khó tìm, thế nhưng Ninh Dạ biết nơi này có, bởi vì trước lúc đến, hắn đã dùng Côn Lôn kính suy tính quá. Thời khắc này một đường đi tới, Ninh Dạ đi tới trước một cái lồng sắt. Trong lồng giam có hai người. Cái thiếu niên đen gầy cùng một cái tiểu cô nương. Thiếu niên ánh mắt như báo, quần áo lam lũ, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra khàn khàn gào thét. Thiếu nữ thì khác hẳn bình thường thanh khiết sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi răng rấp, trong tay nắm một bát, chính uy thiếu niên kia nước uống. Bên cạnh lại vẫn thả quyển sách, uy xong thủy sau, liền tự nắm thư nhìn. Thủy chất vần đục, thiếu niên nhưng không để ý lắm, chỉ là nhìn chằm chằm lung ở ngoài chi nhân. Ninh Dạ cất giọng nói, hai người này, bán thế nào? Tu sĩ ngoài lồng là một cái trung niên đen gầy, lạnh lùng nói, 20 vạn một cái. Đắt như thế. Ninh Dạ nhướng mày, đều chỉ là tàng tượng cảnh mà thôi, nam còn chỉ là sơ nhập môn. Bán đắt như vậy, không trách không ai mua. Cái kia trung niên đen gầy nói, nữ hải là tàng tượng đỉnh phong, nhưng người rất thông minh, là cái có thân phận. Nam hải tuy rằng sơ nhập môn, nhưng khi đó ra tay thời điểm, chính là cái này mới vào tàng tượng tiểu tử, giết chúng ta một cái hoa luân cảnh. Tàng tượng sơ kỳ giết hoa luân cảnh. Ninh Dạ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Trung niên đen gầy nói, đương nhiên, có rất nhiều nguyên nhân, cũng không chỉ dựa vào thực lực của hắn. Bất quá tiểu tử này xác thực có mấy phần ngoan kình, chúng ta cái kia đồng bọn có chút sơ ý, đánh gậy hắn xương cốt toàn thân cho rằng hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị hắn sống sờ sờ cắn chết, là cái xương cứng. Nữ hải cũng không đơn giản, ngươi xem nàng thân tại trong lao, lại vẫn có thể đọc sách, phần này định lực liền không phải người thường. Ném quyển sách liền có thể trở thành tăng giá tư bản. Ninh Dạ vui vẻ. Cái kia trung niên đen gầy không để ý lắm, ngươi hiện tại tùy tiện ném một quyển sách cho nàng, khiến cho nàng nhìn một lần, nàng liền có thể đọc lầu lầu.
Ồ!
Ninh Dạ nhìn hướng nữ hài. Nữ hài nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn một lần vẫn là làm không được đọc lầu lầu, xem hai ba lượt, đại thể có thể. Ninh Dạ vui vẻ, người rất bình tĩnh. Nữ hài hồi đáp, 20 vạn giới, là ta kiến nghị.
Ồ!
Tại sao? Ninh Dạ đã nổi hứng thú. Hàng bán thức ra. Cô bé nói. Ninh Dạ cười, ngươi không muốn về nhà. Nữ hải khe khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Ninh Dạ nhìn nhìn nàng, các ngươi tên gì? Trong lòng nữ tử đã nhìn hướng Ninh Dạ, hắn gọi Thư Lang, ta tên Thư Vô Ninh.
Ninh Dạ, Thư Lang.
Ngươi cho hắn lấy tên. Thư Vô Ninh khẽ gật gật đầu, ta bản danh Thư Vô Hạ, xuất sinh thời điểm, mẫu thân khó sinh mà chết. Sau đó chiếu cô ta tỷ nữ, hạ nhân, trước sau chết rồi sáu cái. Liền ngay cả ta dạy học tiên sinh cũng trượt chân rơi xuống nước mà chết. 10 tuổi lúc bản thổ đại hạ, 14 tuổi lúc cha đẻ ở bên ngoài bị tập kích trọng thương, bất trị mà chết. Đại nương cho rằng ta từ nhỏ bất tưởng, là lấy vì ta thay tên Vô Ninh. Sau đó liền phái ta tùy tùng thương đội, bảo là muốn lịch luyện ta. Sau đó liền tao ngộ việc này.
Ninh Dạ cười nói.
Thư Vô Ninh hồi đáp, kỳ thực mẫu thân ta không phải khó sinh chết, là bị ta đại nương hại chết. Những kia chiếu cô ta tỷ nữ, hạ nhân, dạy học tiên sinh, có chút là bởi vì không muốn hại ta, liền bị đại nương hại chết, có chút là muốn hại ta, liền bị ta giết chết. Phụ thân cái chết, cũng là bởi vì phát hiện đại nương chi mưu, bị nàng xuống tay trước một bước. Thậm chí lần này thương đội bị tập kích, cũng là nàng bí mật thông báo Vô Thiên Thành con đường của chúng ta. Cái gọi là thiên tai, bất tường, kỳ thực đều là nhân họa. Nhưng nàng lúc nói lời này, nhưng khẩu khí điềm tĩnh, hoàn toàn không có oán hận chi ý.
Ninh Dạ cười hỏi, ngươi mới vừa nói, trong những tỷ nữ hạ nhân kia, có chút là bị ngươi giết chết.
Thư Vô Ninh hồi đáp, bọn họ không chết, ta liền chết.
Khi đó ngươi bao lớn?
Sớm nhất lúc ra tay, ta 8 tuổi, một lần cuối cùng lúc ra tay, 14 tuổi.
Ngươi hiện tại bao lớn?
16. Ninh Dạ vui vẻ, đến là cái không đơn giản cô nương, nhưng đáng tiếc chung quy không tránh được đại nương người tính toán.
Thư Vô Ninh khe khẽ lắc đầu, ta không phải không tránh được nàng tính toán, chỉ là đây là kế sách hại người của nàng. Ta cũng là đảo mạng chi pháp.
Không phải như vậy, ta vô pháp thoát đi.
Ngươi hiện tại thân hãm nhà tù, cũng coi như thoát đi.
Ta có dung mạo, có tư chất, càng có thân phận người thừa kế duy nhất của Lâm Lang Thư Gia, đối với rất nhiều người mà nói, vẫn là có giá trị.
Hóa ra là Lâm Lang Thư Gia.
Ngươi là người thừa kế duy nhất.
Đại nương có con, đã bị ta độc giết.
Hóa ra là như vậy, Ninh Dạ đã có chút minh bạch, vì vậy ngươi là cố ý lạc cảnh này.
Không có lựa chọn. Ta giết con trai của nàng đã gấp không kịp đợi.
Thư Vô Ninh hồi đáp, cũng chỉ có thể kỳ vọng ở đây được gặp quý nhân.
Vô Thiên Thành chỉ có tội nhân, không có quý nhân.
Thư Vô Ninh cúi đầu nhìn nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi có giá trị, tội nhân cũng có thể là quý nhân.
Ninh Dạ nhìn nhìn thiếu niên, đột nhiên khẽ búng chỉ tay, rơi vào cái kia trên người thiếu niên liền phát ra thống khổ than nhẹ.
Một giọt máu tươi bay ra, rơi vào Ninh Dạ đầu ngón tay.